Chương 785, các phương tâm tư chương 785, các phương tâm tư Tả Hiến lựa chọn, để Sở Thanh cảm động. Hắn âm thầm đem phần ân tình này để tâm bên trên. Dặn dò Tả Hiến phải chú ý nghiên cứu sau, hắn liền đi. Lần này, hắn thẳng đến Đào Hoa Ổ trong khoảng thời gian này, phong tuyết nhỏ thật nhiều, Đào Hoa Ổ tình huống so trước kia tốt hơn. Bây giờ Đào Hoa Ổ, ỷ vào đại lượng tiền bạc, sản xuất đại lượng lương thực. Đồng thời, đế đô đám lớp người quê mùa, bị Triệu Vô Cực thông qua các loại biện pháp làm tới. Những lớp người quê mùa này bọn họ ăn uống no đủ, còn ký văn tự bán mình, bây giờ là Đào Hoa Ổ nô bộc. Khoảng chừng 7-8 vạn người. Minh Nguyệt cùng Triệu Hồng Tụ hỗ trợ xử lý nội chính, Triệu Vô Cực thao luyện võ đạo phương diện sự tình. Ngắn ngủi mấy tháng, vậy mà để Triệu Vô Cực nuôi dưỡng hơn 100 cái cấp thấp võ giả. Mặc dù đều là một đám luyện sắt gân võ giả, nhưng cũng có thể, nếu như người khoác thiết giáp, cũng có thể giết người. Gặp Sở Thanh trở về, đám người này cao hứng, đặc biệt là Triệu Hồng Tụ. Nàng kéo Sở Thanh cánh tay, líu ríu nói không ngừng. Sở Thanh chăm chú lắng nghe. Không bao lâu, Minh Nguyệt cũng lại gần. Đôi song bảo thai này, cũng không biết là bị Triệu Hồng Tụ kích thích, hay là làm gì, vậy mà học được tiến tới, sau đó đem tu vi tăng lên tới thứ ba hạng. Mà lại, Sở Thanh trả lại cho các nàng cung cấp tài nguyên. Bây giờ, ngay tại vì bọn nàng chế tạo cổ pháp võ đạo vật liệu. Các loại cổ pháp võ đạo vật liệu chuẩn bị xong, ba người nữ nhân này liền có thể nhảy lên trở thành cổ pháp võ đạo bên trong cao thủ. Bất quá, thứ ba hạng, cho dù là cổ pháp võ đạo thứ ba hạng, Sở Thanh đều không nhìn chúng. Một ngón tay, hắn đều có thể đâm chết 7-8 cái. Thêm một cái, thiếu một cái, không có gì dùng. Nhưng, các nàng cũng coi là có sức tự vệ. Đơn giản hàn huyên sau, Sở Thanh nói ra chính mình dự định, dọc theo lưu ly giang chế tạo trang viên, 3-5 cây số một cái. Trang viên không cần quá lớn, có thể chứa được mấy chục người là được rồi. An bài một võ giả, một số người nhà. Mục đích đúng là cho ta trông coi lưu ly giang. Chế tạo bao nhiêu cái? Ấn trước làm 3-5 cái thử một lần. Sở Thanh tại Đào Hoa Ổ nói 102. Hắn lên tiếng, Triệu Hồng Tụ bọn người lập tức làm theo. Mà Triệu Vô Cực nghe nói Sở Thanh muốn rèn đúc trang viên, chuyên môn trông coi lưu ly giang sau, nhãn tỉnh sáng lên. Thanh ra đây là muốn cắt đất phong hầu. Hắn đến đế đô nơi này thật lâu rồi, đối với lưu ly giang cũng quen thuộc. To như vậy lưu ly giang, trọn vẹn 100 vạn dặm còn nhiều. Nếu quả như thật bị Sở Thanh hoàn toàn chiếm cứ, như vậy, đơn độc một cái lưu ly giang, đây là bao lớn diện tích? Các loại ngàn năm đại kiếp biến mất, cái này lưu ly giang có thể nuôi sống bao nhiêu người? Sở Thanh, cái này không nát đất phong hầu, làm cái nhỏ đế vương sao? Hôm nay chiếm cứ lưu ly giang, ngày mai là không phải muốn chiếm cứ ngọn núi. Hậu tiên có phải hay không muốn cắt cứ một tòa thành? Vị trí của ta đâu? Hắn sạp hàng càng lúc càng lớn, ta về sau nên như thế nào tự xử? Thân phận cùng địa vị của ta, thực lực cùng năng lực, có thể hay không đổi theo? Giờ khắc này, Triệu Vô Cực tâm loạn như ma. Hắn cảm giác chính mình hẳn là tu hành nhiều hơn, chí ít nhất phải đuổi theo nữ nhi Triệu Hồng Tụ bộ pháp a. Đến lúc đó cho nữ nhi khi trợ lực, hảo hảo cho Sở Thanh làm việc. Sở Thanh không đến mức quên bọn hắn. Triệu Vô Cực muốn tiến bộ, mà lại có phương pháp. Lần này Sở Thanh bàn giao sự tình, hắn cái thứ nhất nhảy ra, vỗ bộ ngực cam đoan, "Thanh gia, ngươi yên tâm, ta nhất định có thể đem những này trang viên làm tốt." Sở Thanh gật đầu, "Hảo hảo làm việc, nếu như thành, ta mặc dù không thể cho ngươi làm một bộ cổ pháp võ đạo, nhưng cũng có thể cho ngươi một chút bí dược, để cho ngươi sửa chữa một chút căn cơ. Đến lúc đó, ngươi mặc dù không nhất định có thể đặt chân cảnh giới mới, nhưng tuyệt đối có thể đi vào thứ ba hạng, hơn nữa còn là cao thủ." Triệu Vô Cực cũng hỉ. "Thanh gia, ngươi yên tâm, ta nhất định có thể làm tốt." Một bên Triệu Hồng Tụ im lặng. Nhà mình lao cha, cái này một mặt chó săn dáng vẻ ai? Giang giác. Giang giác. Đào Hoa Ổ người, tại Lưu Ly Giang Biên bắt đầu tu kiến trang viên. Bọn hắn đào đất, chọn rãnh, làm cơ. Ngay tại những ngày người khô khi còn sống, Sở Thanh nghề nghiệp cột nhảy lên, chiếm cứ 3 dặm Lưu Ly Giang. Giờ khắc này, Sở Thanh cười. Quả nhiên, nhất định phải làm một cái doanh trại một dạng đồ vật, mới có thể chiếm lĩnh Lưu Ly Giang. Như vậy, kiến tạo càng nhiều trang viên. Sở Thanh ra lệnh một tiếng, Đào Hoa Ổ 7-8 vạn người, tất cả đều bắt đầu bận rộn. Mà lại, Sở Thanh cũng không ngừng thăm dò nghề nghiệp cột cực hạn. Cuối cùng đạt được một kết quả, 5 dặm một cái trang viên là tốt nhất. 7-8 vạn người, Sở Thanh một hơi giải ra, đồng thời có 7-80 cái trang viên khởi công. Lớn như thế công trình, gây nên rất nhiều người chú ý, đặc biệt là rất nhiều thế gia cùng biết duy nhất. Hắn tại Lưu Ly Giang biên kiến tạo tiểu trang viên. Xem ra, Lưu Ly Giang thật là hắn chỗ yếu hại. Hắn nghĩ quý, dùng Lưu Ly Giang tăng thực lực lên, nếu như phá hủy hắn Lưu Ly Giang. Thế nhưng là, lớn như vậy Lưu Ly Giang, có thể phá hủy sao? Làm sao không có khả năng, tìm mười mấy vạn lôi hỏa đạo cao thủ, vài phút chung phá hủy. Ngạch ngươi tìm. Ngạch. Nếu không để trời công tử tìm. Biết duy nhất cấu kết thật nhiều đế quốc, rất nhiều đế quốc đều có siêu cấp cao thủ tỏa chấn. Làm một chút lôi hỏa đạo cao thủ tới, cũng rất nhẹ nhàng đi. Có thế gia chủ cười lạnh. Thiên công tử. Đều mẹ nó suốt ngày cô đương. Mỗi ngày thêu hoa, còn mẹ nó cùng đại chu đế quốc cửu hoàng tử mỗi ngày đạp tuyết. Ban đêm không thấy tung tích. Cái này mẹ nó là biết duy nhất người dẫn đầu nên có dáng vẻ sao. Húng chi. Lôi hỏa đạo người, hiện tại cùng huyết nhục đạo khai chiến. Đại chu đế quốc loạn thành 17, xích mông đế quốc cũng là, đế quốc khác cũng giống như thế. Chỉ có chúng ta đại càn đế quốc đạo thống chi tranh, vô tật mà chấm dứt. Rất nhiều thế gia chủ như mày. Lúc đầu, đại càn đế quốc đạo thống chi tranh cũng mở ra. Kết quả, Sở Thanh hoành không xuất thế, khai sáng sơn thủy đạo. Mọi người lập tức cảm giác không có ý nghĩa. Chính mình đám người này đã sinh đã tử, diệt những đạo thống khác thì như thế nào? Có thể diệt Sở Thanh sao? Không diệt được Sở Thanh, đạo thống của chính mình có phải hay không chính thống? Nếu như có thể diệt Sở Thanh ngạch không nằm mơ. Mẹ nó, Sở Thanh đều đi giải phẫu thần ma chơi, mặc dù vậy cũng là vừa mới khôi phục, còn rất nhỏ yếu thần ma, nhưng cũng không phải bọn hắn có thể chống nổi. Sở Thanh không thể chơi vào. Đạo thống chi tranh cũng vô tật mà chấm dứt. Nhưng cũng mới chi tranh mở ra. Biết duy nhất người mới 10 phần cường thế, lại muốn trấn áp bọn hắn bọn này địa đầu xà. Bọn hắn hiện tại cũng đau đầu. Tính toán, không nói Sở Thanh. Chúng ta hay là nghiên cứu một chút, làm sao cướp đoạt biết duy nhất càng nhiều quyền lợi đi. Pháp vong sắp cấu kết thành công. Pháp vong quyền hạn chúng ta thế gia nhất định phải nắm giữ một bộ phận lớn. Nếu không cái này đại càn đế quốc, thật là biết duy nhất giữ lời nói. Đám người gật đầu, bọn hắn bắt đầu nghiên cứu cướp đoạt pháp vong quyền hành. Về phần Sở Thanh, ha ha đánh không lại, không thể chơi vào. Không nghĩ, tăng thêm phiền não. Tùy ý hắn dạy vào đi. Coi như đại càn đế quốc không có người này, hắn muốn làm gì, liền để hắn làm gì thôi. Dù sao tuyệt không thể chủ động tìm Sở Thanh phiền phức. Chương 786, Phong Hào Nghi Quỹ, không rõ chương 786, Phong Hào Nghi Quỹ, không rõ Sở Thanh mị tư tư. Từng tòa trang viên bắt đầu khởi công. Nghề nghiệp trên lan can tiến độ tăng lên điên cuồng. Nhưng Sở Thanh vẫn là ngại chậm. Quá chậm. Một vạn dặm chiều dài, muốn tu kiến bao nhiêu trang viên? Đào hoa ổ người mặc dù nhiều, nhưng muốn sửa chữa tốt nhiều như vậy trang viên, cũng muốn rất nhiều thời gian. Hắn chờ không dậy nổi. Hắn hô Triệu Vô Cực, đi đế đô, tìm người ra tốc tu kiến. Một vạn dặm, ít nhất phải tu kiến một vạn dặm trang viên. Triệu Vô Cực mở bước. Hắn còn tưởng rằng Sở Thanh tu kiến mười mấy cái, nhiều nhất 180 cái trang viên liền thỏa mãn. Kết quả, không nghĩ tới muốn tu nhiều như vậy. Đây cũng quá nhiều a. Thanh gia, lương thực, tài nguyên đều không đủ. Sở Thanh suy nghĩ một chút, viết cái mẩu giấy cho hắn, cầm mẩu giấy, làm tài nguyên. Triệu Vô Cực ngân, đi đâu làm? Thế gia a. Ngạch Thanh gia, chúng ta cùng bọn hắn có xung đột, bọn hắn sẽ cho sao? Sở Thanh cười, trong mắt ta, đế đô thế gia đã là ta tài nguyên nhà kho. Ta thiếu cái gì, tìm bọn hắn muốn cái gì? Ngươi cầm mẩu giấy đi, từng nhà muốn. Cho đồ vật dễ nói, không cho đồ vật, trở về nói với ta bên dưới. Cuối cùng, Triệu Vô Cực trong lòng bất an, cầm mẩu giấy đi tìm thế gia. Hắn trước tìm một cái yếu nhất thế gia, đồng thời làm xong bị đánh, bị nhục nhã, thậm chí bị chém giết chuẩn bị. Mẩu giấy đưa ra đi, hắn bất an tại cửa ra vào chờ đợi một phút đồng hồ, ba phút, năm phút đồng hồ. Giang giác, thế gia trung môn mở ra, một đám người bừng lên. Xong, bọn hắn muốn chém ta. Triệu Vô Cực nhắm mắt chờ chết. Kết quả, một giây sau, ha ha hoan nên Triệu tiên sinh đến đây rút ra vật tư. Triệu Vô Cực, Sở Thanh mẩu giấy, trung quy là hữu dụng. Triệu Vô Cực đưa ra một chút tài nguyên, thế gia này không chút do dự đáp ứng, căn bản không có suy giảm. Chờ hắn đi thế gia khác sau, kết quả một dạng. Chỉ cần hắn mở miệng, các thế gia nhao nhao cung cấp. Thậm chí, những thế gia này còn cho hắn đưa thị nữ, đưa vàng bạc châu báu. Ngay kế, Triệu Vô Cực váng đầu hồ hồ. Chờ về đào hoa ổ sau, hắn mới phát hiện chính mình nhiều mười mấy cái thiên kiều bá mỹ thị nữ. Triệu Hồng Tụ, phụ thân đại nhân, để cho ngươi cho Thanh Ca thu thập tài nguyên đâu, ngươi mang nhiều như vậy nữ nhân trở về làm gì? Triệu Vô Cực ủy khuất nói, bọn hắn nhất định phải cho. Triệu Hồng Tụ cười lạnh, bọn hắn cho, ngươi liền muốn, ngươi xứng đáng ta chết đi mẹ. Triệu Vô Cực do dự bên dưới, nếu không, ta đem các nàng lui về. Triệu Hồng Tụ cười lạnh nói, không cần, để các nàng hầu hạ Thanh Ca tốt. Triệu Vô Cực, thế ra bỏ tài nguyên. Triệu Vô Cực đi cửu hoàn, bắt hoàn những khu vực này nhận người. Một ngày ba bữa, bao ăn ở tin tức này thả ra, đến không hết người, cùng như bị điên, xông lại báo danh. Trong lúc nhất thời, từng tòa trang viên đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nghề nghiệp của tiến độ không ngừng tăng lên. Một tòa, 100 tòa, 1000 tòa. Vì tăng tốc tiến độ, Triệu Vô Cực cả gan, cầm Sở Thanh mẩu giấy, đến liền gần thành thị điều động tài nguyên. Để hắn không nghĩ tới chính là, ở phía dưới những chủ thành này, phủ thành trong mắt, Sở Thanh mẩu giấy so thánh chỉ còn có tác dụng. Dù sao đế vương không nhất định giết người, nhưng Sở Thanh là thực có can đảm giết người. Mà lại hay là diệt cả nhà người ta loại kia giết chóc. Bởi vậy, đối mặt Sở Thanh mẩu giấy, tất cả mọi người rất phối hợp. Ngắn ngủi không đến một tháng, 2000 tòa trang viên cũng bắt đầu động công. Mà lúc này, Sở Thanh nghề nghiệp cột cũng đang nhảy nhót. Lần này, đơn độc hoàn thành một cái tấn thăng điều kiện, Sở Thanh liền nắm giữ 32 đầu xiềng xích. Mà cái này, còn không phải để hắn vui mừng nhất. Để hắn càng vui mừng hơn chính là, khi chiếm cứ vạn lý lưu ly giang điều kiện sau khi hoàn thành, Sở Thanh xiềng xích, vậy mà trong vòng một đêm từ đầu nguồn dọc theo vạn giảm. Giờ khắc này, vạn lý lưu ly giang bên trong hết thảy đều bị Sở Thanh nắm trong tay. Mà lại, cái này vạn lý lưu ly giang uy năng cũng hoàn toàn ra chỉ trên người hắn. Thực lực của hắn cao tốc tăng lên. Trong vòng một đêm, hắn liền cùng hôn qua tưởng như hai người. Mà lúc này xiềng xích, một ngày cũng có thể kéo dài 160m. Lần này tấn thăng, làm sao tăng lên lớn như vậy? Trực tiếp chính là 32 đầu xích sắt gia trì, vượt qua mấy lần trước. Trong lúc suy tư, hắn nhìn về phía nghề nghiệp cột. Sông lớn pháp 160, tấn thăng điều kiện, cử hành phong hầu nghi quỹ. Nhìn thấy cái này, Sở Thanh nhíu mày. Phong hầu nghi quỹ? Thứ này, hắn gặp qua. Tại cùng trời cuối đất tông cái nào tử đệ trên cuốn vở có ghi chép. Phía trên không chỉ có công hầu bá con nam loại hình chức vị nghi quỹ, thậm chí ngay cả đế vương nghi quỹ đều có. Tại thời đại cổ lão, cử hành phong hầu nghi quỹ, không chỉ có sẽ có được hầu danh hào, mà lại còn có thể ngoài định mức thu hoạch được một chút lực lượng. mà lực lượng này được xưng là phong hào lực lượng. Nhưng mà tại nghi quỹ phía sau còn có một hàng chữ nhỏ, phong hào lực lượng không rõ ý dùng. Sở Thanh đầu đau, nếu như không cần nghi quỹ như vậy, tăng lên hiệu suất giảm xuống, sử dụng phong hầu nghi quỹ gặp được không rõ, không rõ là cái gì không rõ, hắn không biết ta lựa chọn thế nào. Như vậy đầu tiên chờ chút đã tốt, rất nhanh lại là một lần tấp vương tụ hội. Đến lúc đó ta hỏi một chút những cái kia tông môn đỉnh cấp tử đệ. Tấp vương tụ hội mỗi tháng mở ra một lần, lần trước mở ra hắn hỏi Hoàng Tuyển cùng Bích Lạc tin tức, để hắn ngoài ý muốn chính là hai tông môn này tử đệ cũng đều thừa nhận bọn hắn tổ thượng là từ cùng trời cuối đất chia ra tới. Về phần năm đó phát sinh cái gì đưa đến phân liệt, các nàng cũng không biết, cũng lười quan tâm. Ngày tháng toi đưa, cuộc sống ngày ngày trôi qua. Sở Thanh không gây sự. Đế đô trước nay chưa có an tĩnh. Biết duy nhất tu kiến càng nhiều thần miếu, cấu kết pháp võng. Đế vương y nguyên điều nhân thủ đi cấm khu, nhóm lửa càng nhiều lò sưởi. Đế quốc phong tuyết ít đi một chút, nhiệt độ cao một chút. Cuộc sống của người bình thường tốt hơn chút. Võ viện hay là trống rỗng. Bất quá những người hầu kia cùng bọn thị nữ đều tại, đều không có đi. Bây giờ, các nàng đều quay chung quanh Sở Thanh bốn phía, là Sở Thanh một người phục vụ. Hôm nay là tấp vương tụ hội mở ra thời gian, Sở Thanh thật sớm đem ý thức chiếu ảnh tiến một tấp vương. Không có gì bất ngờ xảy ra, chính là tự xưng La Thiên nữ nhân cũng đã sớm chờ ở tại đây. La Thiên, Sở Thanh, ngươi trong khoảng thời gian này có gì vui tin tức sao? Sở Thanh, không có. La Thiên, nhàm chán. Ta chỗ này có chuyện bừa. Chuyện gì? Hi hi, bọn người nhiều, ta lại nói. Ngươi càng ngày càng nhiều, rất nhanh, 36 bên trong, tới 35. Sở Thanh cũng không có kiên nhẫn đợi, trực tiếp hỏi, các vị, ta được đến một cái phong hầu nghi quỹ. Nhưng cái này nghi quỹ phía sau còn có một cái nhắc nhở, nói phong hào nghi quỹ không rõ. Ta ít đọc sách, không biết cái này không rõ là có ý gì. Đám người an tĩnh. Một chút, một cái danh hiệu là Bích Lạc nữ tử nói khẽ, ngươi còn không có kinh lịch lần thứ nhất kiếp nạn đi. Không sai. Bích Lạc, phong hào không rõ, nghe nói cùng chúng ta kiếp nạn một dạng. Nếu như mở ra phong hào nghi quỹ thời điểm, ngươi chỗ đế quốc không có ngàn năm đại kiếp, như vậy, phong hào nghi quỹ chỉ là đơn thuần để cho ngươi kiếp nạn sớm tiến đến, uy lực hơi lớn, cái 3 năm lần. Nhưng nếu như tại ngàn năm đại kiếp trong lúc đó mở ra phong hào nghi quỹ, như vậy mở ra nghi quỹ cầm tới phong hào lực lượng người tiếp nạn uy lực sẽ càng lớn, mà lại dễ dàng gặp phải đột tử. Chương 787 phát vong huyền diệu. Chương 787 phát vong huyền diệu. Sở Thanh xoắn xuýt, mở ra phong hầu nghi quỹ có thể nhanh chóng tăng cao tu vi, nhưng tiếp nạn đáng sợ, không mở ra nghi quỹ à sự tình, nhưng tốc độ tăng lên quá chậm, làm sao bây giờ? Lúc này La Thiên đột nhiên nói, ta có cái biện pháp, ngươi có thể thử một lần. Sở Thanh, ân. La Thiên, ta có cái biện pháp có thể cho ngươi tiếp nạn sớm giáng lâm. Ngươi có thể thử một lần chính mình kiếp nạn. Nếu như có thể nhẹ nhõm giải quyết, ngươi có thể làm phong hầu nghi quỹ. Nếu như cần vận dụng một phen tay chân mới có thể giải quyết, như vậy cũng đừng có dùng phong hầu nghi quỹ. Sở Thanh vui vẻ, tạ ơn, ngươi nói đi. La Thiên đáp ý, ngươi nếu là thật muốn cảm ơn ta, liền đến cấm khu tìm ta đi. Ta tại cấm khu, thật sự là nhàm chán. Sở Thanh, qua vài ngày đi, ta lại để thăng bên dưới thực lực. Mà lại, ta còn có cái đối thủ muốn thanh lý. La Thiên, cái gì đối thủ? Sở Thanh cũng không giấu giếm, cũng không sợ nơi này có người cùng biết duy nhất có quan hệ, chân thành nói, đại hoàng đế thời đại Dương Nghiệt, biết duy nhất, thần thoại La Thiên hoàng đế. Chúng ta mặc dù là Dương Nghiệt, nhưng ngươi cũng không thể quang minh chính đại nói a. Nói riêng một chút nói là được. Sở Thanh lại xác định một cái danh hiệu thân phận. Hoàng đế, ngươi biết ngươi đại lục danh tự sao? Nếu như biết, ta xem một chút là hệ phái nào tại ngươi đại lục nào hoạt động, cùng bọn hắn nói rằng, để bọn hắn đừng tìm làm phiền ngươi. Sở Thanh, không cần đi, ta lực lượng tích lũy không sai biệt lắm. Qua ít ngày, ta tìm tới bọn hắn hang ổ, liền diệt bọn hắn. Thần thoại, đừng. La Thiên, đừng. Thiên đình, đừng. Chứ không đến cái kia, tất cả mọi người nhao nhao thuyết phục hắn không cần diệt. Sở Thanh, ân. Hẳn là, các ngươi đều là đại hoàng đế thời đại Dương Nghiệt. La Thiên, đồ đần, chúng ta sợ ngươi lãng phí một cái cơ duyên. Sở Thanh, có ý tứ gì? Hoàng đế, đại hoàng đế thời đại, có pháp võng. Pháp võng là mỗi một cái thần ma sinh ra sau, nói ra đầu thứ nhất luật pháp hình thành. Cái này pháp võng, có thật nhiều huyền diệu. Có đủ loại không thể tưởng tượng nổi uy năng. Nếu như ngươi có thể khống chế pháp võng một bộ phận quyền hạn, như vậy, ngươi chính là pháp võng chủ nhân. Khống chế quyền hạn càng nhiều, đối với ngươi càng có chỗ tốt. Sở Thanh hiếu kỳ, tỷ như, hoàng đế, tỷ như, có thể là lấy để pháp võng cho ngươi mỗi ngày thai nghén một thanh thần binh, một bộ cụ trang. Ngươi có thể cho pháp võng vì ngươi ngưng tụ cần có rất nhiều bí dược vật liệu. Chỉ cần trên thế giới này tồn tại, chỉ cần ngươi biết danh tự, chỉ cần nắm giữ quyền hành đủ nhiều. Như vậy, pháp này lưới tới một mức độ nào đó nói, không gì làm không được. Thậm chí, nắm giữ quyền hạn đủ nhiều, pháp võng còn có thể thôi diễn tương lai. Sở Thanh tâm động. Đối diện hoàng đế nói thẳng một loại cấp đoạt pháp vong quyền hành phương pháp. Hoàng đế, chờ các ngươi nơi đó pháp vong triệt để thành hình sau, ngươi dùng bộ này phương pháp có thể cấp đoạt ít nhất 1/10 quyền hành. Đến lúc đó, ngươi liền biết có huyền diệu gì. Sở Thanh tâm động. Như vậy, sử dụng pháp vong có đại giới sao? Hoàng đế, có. Ngươi ít nhất phải cung phụng một tôn thần ma. Sở Thanh, a. Hắn đối pháp lưới không có hứng thú. Cung phụng thần ma? Buồn cười. Ta không có để thần ma cung phụng ta, đã là đối bọn chúng lớn nhất ân tình. Còn để cho ta cung phụng bọn chúng? Buồn cười. Hoàng đế La Thiên thần thoại. Giờ khắc này, một tấc vuông tất cả các yêu nghiệt chỉ có một cái ý nghĩ, ngươi mẹ nó so với chúng ta còn phách lối. Để thần ma cùng phục ngươi. Không có khả năng. Đời này đều khó có khả năng. Đám người không tiếp tục đàm luận pháp vong vấn đề, bởi vì, nên nói đều nói rồi. Sở Thanh có nghe hay không, bọn hắn kỳ thật cũng không thèm để ý dù sao, có thể đặt chân tấc vuông tụ hội, đều là thiên tài trong thiên tài, yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Đường đi như thế nào, đều có ý nghĩ của mình. Mỗi người đều là tâm trí kiên định hàng người. La Thiên vì mình ý nghĩ, độc thân tiến vào cấm khu 10 năm. Thần Thoại vì kiên trì con đường của mình, cùng tông môn trở mặt, cùng thiên hạ là địch. Trong đó có cái danh hiệu gọi Hôi Tấn càng là giết vợ chứng đạo, thậm chí ngay cả sư phụ hắn đều kém chút bị hắn đánh chết. Mọi người mỗi một cái ý nghĩ đều vô cùng kiên định, căn bản sẽ không tùy tiện bị ngoại nhân dao động. Nếu có lay động, như vậy chém làm bọn hắn dao động người cùng sự, thậm chí là diệt một cái đế quốc. Từ đó duy trì ý nghĩ của mình. Bởi vậy, Sở Thanh vô luận là có hay không lựa chọn dung nhập pháp võng, các nàng đều không để ý tốc vương tụ hội kết thúc. Sở Thanh quyết định dựa theo La Thiên cho biện pháp, sớm dẫn động chính mình kết nạ. Mà muốn sớm dẫn động, hắn phải đi một chuyến cấm khu. Bởi vì, càng đến gần cấm khu, càng dễ dàng dẫn động kết nạ. Đặt chân cấm khu sát na, hắn 100% sẽ dẫn động kết nạ. Như vậy, để cho ta nhìn xem, ta kết nạn là cái gì. Sở Thanh bàn giao Triệu Hồng tụ bọn người một số việc, sau đó, đứng dậy thẳng đến cấm khu. Hắn khẽ động này, toàn bộ đế đô, thậm chí toàn bộ đế quốc, rất nhanh liền nhận được tin tức, Sở Thanh đi. Đạt được tin tức này sau, rất nhiều người nhẹ nhàng thở ra. Cả người nhẹ nhõm rất nhiều. Phảng phất đặt ở trên đầu núi lớn, không cánh mà bay. Một chút thế gia chủ, thậm chí xếp đặt tiến hội, bắt đầu chúc mừng Sở Thanh rời xa. Nhưng mà, biết duy nhất cao tầng lại không cho rằng như vậy. Mới tam công, phía sau đều có thế lực khổng lồ duy trì, bọn hắn khe hở Sở Thanh làm dấu vết để lại, thôi diễn hắn đường tắt. Thậm chí, đã bắt đầu bắt chước hắn đường tắt. Hắn nhất định là muốn chuẩn bị nghi quỹ, tiếp tục tăng cao tu vi. Lần trước hắn dùng lưu ly giang khi nghi quỹ một bộ phận, tạo thành một cái nhược điểm, lần này, hắn nhất định đi đế quốc khác, vụ trộm cử hành nghi quỹ. Theo dõi hắn, tìm tới hắn cái thứ hai nhược điểm. Đến lúc đó, cùng một chỗ phát lực, giết chết hắn. Biết duy nhất, thông qua thần ma hương hỏa con đường, điên cuồng nhìn chằm chằm Sở Thanh. Hắn rời đi Đại Càn Đế quốc, hắn tiến vào Đại Chu, hắn đặt chân Vĩnh Dạ Đế quốc. Tốc độ của hắn chậm lại, hắn thật giống như là muốn dùng hai chân đo đạc Vĩnh Dạ Đế quốc. Hắn cái thứ hai nghi quỹ sẽ không phải là dùng toàn bộ Vĩnh Dạ Đế quốc khi vật liệu đi. Làm sao bây giờ? Vĩnh Dạ Đế quốc, mở tối dưới bầu trời, Sở Thanh chậm dần tốc độ, từng bước một hướng phía cấm khu hành tẩu. Một đường buôn tẩu, hắn phát hiện bầu trời, đại địa đều có ánh mắt chú ý hắn. Chờ hắn tốc độ chậm lại sau, cái này ánh mắt càng nhiều. Hắn thông qua cảm ứng, có thể rõ ràng phát giác, cái này ánh mắt, kỳ thật chính là từng tòa thần miếu chiếu ảnh. Trước kia ta tại đế đô, bọn chúng không nhìn ta chằm chằm. Ta khẽ động, bọn chúng liền điên cuồng chú ý. Hẳn là, bọn chúng sợ ta gây sự. Sở Thanh trong lòng buồn cười. Cũng không biết đặt chân cấm khu sau, những này cái gọi là thần ma, có thể hay không dám thị ta. Đỉnh đầu cùng trên đại địa theo dõi cảm giác càng phát ra nồng đậm. Sở Thanh đột nhiên có loại hiểu ra, loại này nhìn trộm thủ đoạn, có phải hay không pháp vong thủ đoạn. Pháp vong thật có huyền diệu như vậy. Huyền diệu như thế đồ vật, vậy mà cần bái thần. Nếu như ta không bái thần, để thần bái ta, pháp vong tất cả quyền hành, có thể hay không rơi trong tay của ta. Chương 788, nguyên lai ta kiếp nạn đã mở ra. Chương 788, nguyên lai ta kiếp nạn đã mở ra. Đập, đập, đập. Sở Thanh xuyên qua hoang vu đại địa, không ngừng tới gần cấm khu. Bầu trời càng phát ra lờ mờ. Bên người thỉnh thoảng có tiếng nổ vang lên. Đó là cường đại võ giả đi đường. Có người đi hướng cấm khu. Có người từ cấm khu đi ra. Trên đường, hắn gặp một đám đại càn đế quốc đại đội binh. Đây là một đám cường tráng thanh niên, bọn hắn hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang, đối với tương lai tràn ngập chờ mong. Nhưng mà, Sở Thanh biết, bọn này thanh niên có thể tại cấm khu sống sót ít càng thêm ít. Bất quá, dù sao cũng so bị phong tuyết chết còn tốt. Hôm nay, Sở Thanh dừng bước lại. Bởi vì, phía trước 10 dặm chính là cấm khu. Cấm khu cùng Vĩnh Dạ Đế quốc trên biên cảnh, lo sưởi một tòa chịu một tòa. Nếu như từ trên cao nhìn xuống dưới, liền có thể nhìn thấy từng đạo quanh co khúc hủy hỏa tuyến, giống như tường thành ngăn trở trong cấm khu hắc ám. Ở chỗ này, hắc ám đã có hình dạng và tính chất, giống như sương mù, giống như sóng biển. Quay cùng đập, lo sưởi tường thành chập chờn, vững vàng đóng đinh trên mặt đất, một chút xíu vì nhân loại khuyết trương cương thổ. Thạch phu nhân, Hòa Kim phu nhân đều tại cấm khu, cũng không biết các nàng thế nào. Từ khi hai nàng này người đặt chân cấm khu sau, Sở Thanh liền thu đến các nàng một phong thư. Trong thư nâng lên, các nàng hết thảy đều rất tốt. Đồng thời mượn nhờ cấm khu, tăng cao tu vi. Các loại giải quyết biết duy nhất, ta cũng muốn vào ở cấm khu. Tập trung trên tụ hội, hơn 30 người, có hơn 20 cái quanh năm tại cấm khu du tẩu. Có 7-8 cái càng là xâm nhập cấm khu 3 năm chưa từng trở về. Lợi hại nhất chính là La Tiên. Nàng hướng cấm khu chỗ sâu tiến lên, 10 năm chưa từng quay đầu. Tất cả mọi người biết, một ngày nào đó, La Tiên hoặc là mê thất tại cấm khu, hoặc là chết ở bên trong. Đương nhiên, cũng có tương đương yếu ớt tỷ lệ xuyên thấu cấm khu, nhìn xem cấm khu một chỗ khác, là hải dương hay là tiểu lục địa. Bất quá, tỷ lệ này quá nhỏ. Tại có lịch sử ghi chép đến nay, cho dù là trong thần thoại dị nhân, thần ma, đều chưa từng mang về cấm khu một chỗ khác tin tức. Trong lịch sử rất nhiều tiếng tăm lừng lẫy cường giả đặt chân cấm khu sau, liền rốt cuộc không có tin tức. Nhưng cấm khu là đông đảo cường giả một cái quấn không đi hạm. Cho dù là tuyệt không muốn đặt chân cấm khu dị nhân, cuối cùng nếu có lòng cầu tiến, cũng là muốn đặt chân cấm khu. Trong cấm khu có quá nhiều huyền diệu. hô, hô, hô. Sở Thanh điều chỉnh trạng thái, hoạt động gân cốt. Lúc này, khoảng cách cấm khu còn có 10 dặm, nhưng Sở Thanh đã mơ hồ cảm giác trong lòng bất an. Trước kia hắn đến cấm khu thời điểm, còn không có cảm giác này. Hiện tại có. Đập, đập, đập. Sở Thanh lần nữa sải bước hướng phía cấm khu tiến lên. 10 dặm. Trong lòng kiềm chế. 5 dặm. Tâm thần động đãng. 1 dặm. Tinh thần hắn có chút ít hoảng hốt. Cũng may, cấm khu đến. Rốt cục, Sở Thanh đi vào một tòa lò sưởi trước mặt. Lò sưởi bên ngoài, hắc ám quay cuồng, có vô số cắn răng nghiến lợi thanh âm vang lên. Quay chung quanh lò sưởi là một đám thứ ba hạn võ giả. Những võ giả này, nam nữ đều có, bọn hắn một thân sát khí, nhưng trên thân không có những người khác bạo ngược cảm xúc. Người mới, có nữ tử gặp Sở Thanh áo gấm, dung mạo tuấn lãng, tiểu tâm can liền phanh phanh nảy loạn. Ân, ngươi theo chúng ta tổ đội đi. Chúng ta mang ngươi quen thuộc mấy ngày. Nếu như yêu thích chúng ta đội ngũ này, có thể lưu lại. Nếu như không thích, ngươi có thể đổi. Sở Thanh ngạc nhiên. Hắn tại Vĩnh Dạ Đế quốc hành tẩu, gặp được rất nhiều hung hãn võ giả. Những người này tính khí nóng nảy, động một tí giết người. Kết quả, nữ tử này càng như thế dễ nói chuyện. Các đồng bạn của nàng cũng như vậy ôn hòa. Không bình thường. Rất không bình thường. Hắn quan sát đám người này, bọn hắn hướng lò sưởi đưa lên các loại hung thú, thậm chí là tảng đá kỳ lạ, đầu gỗ các loại. Hỏa diễm tiêu đốt. Có người nuốt vào hỏa diễm. Một giây sau, trên thân toát ra khói đen. Đó là cấm khu ô nhiễm. Có người vận chuyển bí truyền, tăng cao tu vi. Những người này cảm xúc xa so với hắn thấy qua bất kỳ một cái nào võ giả cảm xúc đều ổn định. Nữ tử khẽ cười nói, người mới, chúng ta là sao kim người. Nếu như ngươi không nóng nảy, chúng ta có thể nói cho ngươi nói cấm khu kinh nghiệm. Sở Thanh hiếu kỳ, sao kim? Bang hội? Hay là đế quốc nào đó? Nữ tử khẽ cười nói, xem như bang hội đi. Tôn chỉ của chúng ta là, trợ giúp mỗi một cái người mới, trợ giúp mỗi một cái không có trầm luân người. Để bọn hắn tại cấm khu sống sót. Sở Thanh giật mình. Hắn không nghĩ tới, nơi này, lại còn có loại này, từ thiện tổ chức. Cái này không bình thường. Vô luận là Thạch Phu Nhân tin, hay là La Tiên đám người tin tức, đều phản ứng ra những người này không bình thường. Cấm khu, không có từ thiện. Như vậy, cảm ơn các ngươi. Có thể cho ta nói rằng cấm khu cần thiết phải chú ý địa phương sao? Nữ tử cao hứng, liễu diễu, nói với hắn rất nhiều. Hung thú ẩn hiện quy luật. Phương hướng kia đáng sợ. Nơi này rất nhiều tổ chức tình huống. Cuối cùng, nữ tử chân thành nói, người mới, nếu như ngươi không có thâm cửu đại hận gì, không có bức thiết tăng thực lực lên ý nghĩ. Tốt nhất mỗi qua một đoạn thời gian, chăm chú dọn dẹp một chút cấm khu xâm nhiễm. Nếu không, một ngày nào đó, cấm khu sẽ để cho ngươi mê thất, sẽ để cho ngươi trầm luân. Sở Thanh gật đầu. Lần trước Thạch Phu Nhân các nàng viết thư, cũng nâng lên điểm ấy. La Tiên bọn người, cũng nâng lên điểm ấy. Các nàng đều nói, trong cấm khu đáng sợ nhất không phải hung thú gì, cũng không phải di tích, dị thường loại hình đồ vật, mà là cấm khu xâm nhiễm. Cái này xâm nhiễm, không chỉ là huyết đục xâm nhiễm, càng là tâm linh xâm nhiễm. Mà thanh lý xâm nhiễm thích hợp nhất phương pháp chính là lò sưởi ánh lửa chiếu rọi. Những người này nói đồ vật, so Thạch Phu Nhân nói đều kỹ càng, thậm chí so La Tiên nói đều kỹ càng. Bất quá, cái này cũng cùng với các nàng thực lực nhỏ yếu có quan hệ. Dù sao, thực lực cường đại người, đối với cấm khu một ít gì đó đều miễn dịch, hoặc là không nhìn thẳng. Cuối cùng, nữ tử hiếu kỳ nói, người mới, ngươi tên gì? Ngươi đến cấm khu là muốn tăng cao tu vi, hay là vì đế quốc của mình yếu bất ngàn năm đại kiếp? Sở Thanh mỉm cười nói, ta gọi Sở Thanh. Ta đến, là vì ứng đối kiếp nạn. Nữ tử, ân. Những người khác cũng ngạc nhiên. Là các ngươi đế quốc ngàn năm đại kiếp sao? Sở Thanh lắc đầu, chính ta kiếp nạn. Đám người càng ngập bức. Chính mình kiếp nạn. Kiếp nạn gì? Các nàng hiếu kỳ, nhưng không có truy vấn. Lúc này, Sở Thanh hít sâu, từng bước một đi hướng lò sưởi bên ngoài. Sau đó, liền để ta xem một chút, ta kiếp nạn là cái gì. Dựa theo Thạch Phu Nhân Hỏa La Thiên đám người thuyết pháp, cảnh giới mới võ giả kiếp nạn là đặt chân một cái sen vào hư ảo cùng chân thực địa phương. Nơi đó có các loại đại khủng bố, đại nguy cơ. Về phần cơ duyên ít càng thêm ít. La Thiên thần thoại bọn người tránh thoát lần lượt kiếp nạn, chưa từng có từng chiếm được cơ duyên. Các nàng tông môn trong thế lực mấy trăm năm mới có thể xuất hiện một lần cơ duyên ghi chép. Nhưng cũng có người nói qua, trong kiếp nạn lớn nhất cơ duyên chính là còn sống tỉnh lại. Ở kiếp nạn đợi đủ sau một thời gian ngắn, tự nhiên sẽ lui ra ngoài, phảng phất là làm một giấc mộng. Nhưng giấc mộng này sẽ chết người. Cho dù là cảnh giới mới võ giả, nói chết thì cũng đã chết rồi. Mà lại mỗi người gặp phải tình huống cũng không giống nhau. Nghe nói dị nhân kiếp nạn càng đáng sợ. Ta đường tắt dung hợp bằng môn tả đạo dị nhân thủ đoạn, không biết kiếp nạn là tình huống như thế nào. Đứng tại ánh lửa cùng hắc ám biên giới, Sở Thanh dừng lại một chút. Ánh lửa chiếu rọi, cái bóng của hắn bật mèo. Đối diện hắc ám quay cuồng, các loại cắn răng nghiến lợi thanh âm vậy mà tại yếu bớt, sau đó biến mất, dừng lại. Hắn quay người, bên lò sưởi người cũng dừng lại. Nguyên lai, ta kiếp nạn đã mở ra. Chương 789, kiếp nạn, giết chóc, mắt không làm. Chương 789, kiếp nạn, giết chóc, mắt không làm. Sở Thanh đi đến lò sưởi trước mặt, dừng lại hình ảnh khôi phục bình thường. Nhưng mà, chỉ cần hắn chuẩn bị rời đi, hình ảnh lần nữa dừng lại. Ta kiếp nạn là thanh lý bọn này cái gọi là sao kim thành viên, hay là gia nhập các nàng, cùng với các nàng cùng một chỗ tại cấm khu hành động. Sở Thanh có chút ít mờ mịt. Các vị, ta cùng các ngươi cùng một chỗ hành động đi. Nữ tử cao hứng, nhanh chóng gật đầu. Nhưng một bên có nam nhân đột nhiên nói, không được, chúng ta bị một cái sinh vật khủng bố đuổi kịp. Ngươi theo chúng ta sẽ có nguy hiểm. Một bên nữ tử do dự, thấp giọng nói, hắn cũng là võ giả, có lẽ kinh nghiệm không đủ, nhưng đi theo chúng ta áp lực có thể nhỏ một chút, đem đồ vật đưa qua tỷ lệ càng lớn. Nam nhân kia lắc đầu nói, không được, chúng ta không thể đem ngoại nhân liên lụy vào. Dù sao, lần này quá nguy hiểm, một chút mất tập trung, chúng ta đều sẽ chết. Sở Thanh trong lòng hơi động, cười nói, bằng hữu, các ngươi mới thứ ba hạn mà thôi. Ta đặt chân cảnh giới mới, các ngươi không cách nào ứng đối nguy hiểm, với ta mà nói, dễ như trở bàn tay. Lời này vừa nói ra, sao Kim đám người này một mặt buồn bực. Cái gì cảnh giới mới? Sở Thanh nhíu mày, trong lòng hơi động nói, các ngươi xuất thân khả năng bình thường, nhưng đều đặt chân thứ ba hạn, cũng hẳn là biết cảnh giới mới à? Sao Kim người y nguyên một mặt mờ mịt. Nữ tử kia càng là mờ mịt nói, chúng ta mặc dù không phải đỉnh cấp thế gia xuất thân, nhưng tự thân gia tộc cũng kéo dài trên 1000 năm. Nếu có cảnh giới mới, chúng ta tự nhiên biết. Sở Thanh ngạc nhiên, trong lòng của hắn bất an, chăm chú quan sát Sao Kim người. Nhưng mà đám người này biểu lộ thật rất mờ mịt. Máy móc đạo, huyết mục đạo, động thiên đạo, bái thần đạo loại hình đồ vật, các ngươi chưa nghe nói qua? Đám người lắc đầu. Sở Thanh trầm mặc, hắn kiếp nạn này làm sao quỷ dị như vậy? Hẳn là kiếp nạn cho mình chống rỗng tạo ra một cái thế giới mới. Trong lúc suy tư, lò sưởi bên ngoài trong hắc ám truyền đến từng tiếng tà ác gào thét. Hắc ám quay cuồng, từng đôi con mắt màu đỏ tươi từ đó xuất hiện. Bọn chúng đuổi theo tới. Nhanh, chuẩn bị chiến đấu. Sao Kim người tất cả đều cảnh giới, như lâm đại địch. Soạn. Hắc ám tách ra, một cái tứ chi chạm đất người, hai mắt màu đỏ tươi phóng tới lò sưởi. Nó vừa đặt chân lò sưởi phạm vi, trên thân liền bốc lên khói đen. Nó không trùng kích đám người, ngược lại phóng tới lò sưởi, phun ra khói đen, muốn đem ánh lửa dập tắt. Phanh. Nữ nhân vung đao, chém tứ chi chạm đất người. Nhưng kế tiếp sát na, càng nhiều sinh vật tà ác xuất hiện. Mọc đầy xúc tu giá thú, có 3 đầu 6 tay tiểu cự nhân, nửa người nửa ngựa quái vật. Các loại kỳ quái giống loài, để Sở Thanh mở rộng tầm mắt. Những vật này, hắn lần trước đến cấm khu thời điểm, căn bản không có gặp qua. Bọn này sinh vật tà ác, không quan tâm lò sưởi ánh lửa, điên cuồng trùng kích. Sao Kim đội ngũ người, điên cuồng xuất thủ ngăn cản. Song phương chém giết. Sở Thanh không có động thủ. Hắn nhìn khắp bốn phía, quan sát tình huống. Trong hắc ám, lít nha lít nhít tà ác, vô cùng vô tận. So với hắn lần trước tới thời điểm, gặp phải đều nhiều. Đây là tình huống như thế nào? Làm sao nhiều như vậy tà ác truy sát các ngươi? Các ngươi diệt tà ác hang ổ, hủy hoại cấm khu đầu nguồn. Sao Kim nữ nhân đột nhiên nói, chúng ta tại trong cấm khu gặp một cái đỉnh cấp cao thủ. Đối phương nói, hắn nhận ủy thác của người, hộ tống một cái hộp trở về nhân loại thế giới. Hắn bị tà ác giết chết, nhưng cái hộp kia rơi trong tay chúng ta. Chúng ta muốn đem hộp đưa về thế giới loài người. Trong hộp này cất giữ có thể cứu vớt thế giới loài người đồ vật. Sở Thanh im lặng. Mẹ nó, một đám thứ ba hạn võ giả cũng nghĩ cứu vớt thế giới loài người. Nói đùa cái gì? Nhưng hắn đột nhiên trong lòng hơi động, hẳn là ta kiếp nạn cùng bọn hắn hộ tống hộp có quan hệ. Lúc này vô cùng vô tận tà ác bao phủ bốn phương tám hướng, thậm chí ngay cả trên bầu thiên đô có tà ác xuất hiện. Bọn chúng điên cuồng công kích, áp chế Sao Kim đội ngũ không ngừng thu nhỏ vòng phòng ngự. Lo sưởi ánh lửa cũng bắt đầu chập chờn lùi bước. Sao Kim tiểu đội không kiên trì nổi. Nếu như Sở Thanh không xuất thủ, đám người này tuyệt đối chết. Về phần bọn hắn hộ tống hộp cũng tuyệt đối sẽ bị tà ác lấy đi. Như vậy, để cho ta thử một lần, hộ tống bọn hắn xông ra hắc ám, trở về thế giới loài người, sẽ có kết quả gì? Lúc này, Sao Kim đội ngũ người không ngừng xuất hiện thương vong. Nữ tử kia lo lắng nhìn về phía Sở Thanh, người mới, giúp chúng ta một tay. Nàng tuyệt vọng, cảm giác mình phải chết. Lúc này, trong đội ngũ có người sụp đổ, triệt để tuyệt vọng. Sau đó hắc ám xâm nhiễm, cả người huyết nhục bặm mẹo, vậy mà biến thành một con quái vật, xoay người thẳng hướng ngày xưa đồng bạn. Đám người kinh hô, tuyệt vọng, sụp đổ. Nhưng kế tiếp sát na, cái kia biến thành quái vật đồng bạn chống rỗng bạo tạc. Ngay sau đó, bốn phía tà ác cũng trong cùng một lúc bạo tạc. Các ngươi thu thập thi thể, ném tới lò sưởi bên trong, ta giết tà ác. Không đợi Sao Kim người kịp phản ứng, Sở Thanh tiếp tục giết chóc. Mười mấy lần vận tốc âm thanh mở ra, đơn thuần là âm bạo bình chướng, liền đem tà ác bọn họ xé rách, chém giết. Tại Sao Kim các thành viên trong mắt, chung quanh bọn họ thế giới biến thành từng đóa nở rộ huyết hoa. Cái kia từng đóa nở rộ huyết hoa, tất cả đều là bạo tạc tà ác thi thể. Mà lại, cái này huyết hoa còn tại không ngừng hướng bốn phía mở rộng. Rốt cục, có người kịp phản ứng, sau đó túm một bộ thi thể ném lò sưởi bên trong. Đến mấy người tụng niệm kinh văn, ra chỉ lò sưởi đi lực. Còn lại, giúp hắn giết tà ác, còn có vận chuyển thi thể. Vâng, lò sưởi quang mang bạo tăng một màn lớn, nhưng nhiên liệu thiêu đốt tốc độ càng là tăng lên gấp đôi. Nếu như không có đầy đủ nhiên liệu, nơi này hỏa diễm rất nhanh dập tắt. Nhưng mà, Sở Thanh ở đây, đại lượng thi thể rơi xuống. Người trung quanh điên cuồng đem sinh vật tà ác thi thể ném lò sưởi bên trong. Mới đầu, có người còn muốn cùng Sở Thanh cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Kết quả, bọn hắn khiếp sợ phát hiện, chính mình căn bản không có cách nào nhúng tay. Sau đó, một đám người điên cuồng nhặt thi thể, ném lò sưởi bên trong. Giờ khắc này, bọn hắn đột nhiên phát hiện, mình đời này chưa từng có gặp được loại tình huống này. Tà ác liền cùng gà con một dạng, yếu ớt không chịu nổi. Lò sưởi hỏa diễm thiêu đốt, quang mang hướng bốn phía quét tán. Sở Thanh thì càng máy móc một dạng, không đối, là so máy móc còn máy móc. Hắn bút đầu, chém giết tà ác, không có ngừng. 1 phút đồng hồ, 10 phút đồng hồ, 1 giờ, lò sưởi mở rộng. Sao Kim người đều động. Bọn hắn nhặt thi thể tốc độ cũng không bằng Sở Thanh giết tà ác tốc độ nhanh. sinh vật tà ác, vô cùng vô tận. Sở Thanh, không có ngừng. Một giờ, lò sưởi diện tích phát triển 7-8 lần. 3 giờ, lò sưởi diện tích tiếp tục mở rộng 7-8 lần. Sở Thanh, còn tại không ngừng nghỉ chút nào giết. Hắn không mệt mỏi sao? Ánh mắt hắn không làm gì. 10 giờ, sao kim người máy giới lôi kéo thi thể, máy móc tụng niệm kinh văn. Vô cùng vô tận tà ác máy móc công kích. Lò sưởi máy móc quyết trương. Sở Thanh, một mặt hưng phấn giết chóc. Chương 790, kiếp nạn. Liền cái này. Chương 790, kiếp nạn. Liền cái này. Mới đầu, sao kim người còn tại thu thập thi thể, hướng lò sưởi ném bảo. Về sau, Sở Thanh giết chóc tốc độ càng lúc càng nhanh. Đống thi thể tích từ bốn phương tám hướng hướng phía lò sưởi mạnh bật qua. Các nàng tụng niệm kinh văn, lò sưởi không ngừng mở rộng. Các loại mở rộng tới trình độ nhất định sau, đột nhiên rỗi ra xiềng xích, chính mình lôi kéo sinh vật tà ác thi thể. Những thi thể này bị lò sưởi xiềng xích quấn quanh sau, trong nháy mắt thu nhỏ, trực tiếp bị ném vào lò sưởi. Hiệu suất này cao hơn. 10 giờ, 20 giờ, sao kim người chết lặng. Các nàng coi là Sở Thanh giết chóc một hồi, liền dừng tay. Kết quả, nam nhân này giết đến nghiện. Hắn liền thật tuyệt không mệt không. Hắn làm sao lợi hại như vậy? Hắn một ngón tay, thậm chí một sợi tóc, đều có thể chém giết chúng ta. Uổng phí chúng ta còn nói hắn là người mới. Sao kim người, tâm tình phức tạp. Các nàng căn bản không biết, Sở Thanh loại này kẻ đáng sợ là từ đâu tới. Cường đại như vậy võ giả, cho dù là trong lịch sử, cũng tiếng tăm lừng lẫy a. Vì cái gì trước kia chưa nghe nói qua? Sở Thanh, cuối cùng là ai? Ngươi chém giết mấy triệu sinh linh, độ truyền thuyết một ngươi chém giết 2 triệu sinh linh, độ truyền thuyết một ngươi chém giết 3 triệu sinh linh, độ truyền thuyết một Sở Thanh không biết mình giết bao lâu. Hắn chỉ biết là, khi chính mình chém giết mấy triệu sinh vật tà ác sau, bọn này sinh vật tà ác thực lực gấp bội. Nhưng, dựa vào âm bạo hay là nhẹ nhõm ma diệt, các loại chém đến 3 triệu sinh linh thời điểm, những này sinh vật tà ác thực lực, tất cả đều đạt tới cảnh giới mới võ giả cấp bậc. Nhưng mà, cho dù là cảnh giới mới võ giả, cũng ngăn không được hắn một ngón tay. Hắn hôm nay đã sớm không giống với lúc trước. Đồ đến 9 triệu mới là hùng bên trong hùng. Lần này, thừa cơ hội này, cầm tới hùng bên trong hùng xưng hảo, nhìn xem có chỗ tốt gì. Sở Thanh càng nghĩ càng hưng phấn. Nhưng mà, bên lò sưởi sao kim đội ngũ bắt đầu hoảng sợ. Bởi vì, dù là có lò sưởi, dù là có đến không hết thi thể duy trì, nhưng lò sưởi quang mang bắt đầu thu nhỏ. Trung quanh hắc ám, nồng đậm tựa như là giang hà. Soạt, soạt. Hắc ám đập lò sưởi quang mang, tựa như là chân chính sóng biển. Đại khủng bố từ đằng xa của tới. Sở Thanh, có đại khủng bố đến đây. Ngươi có thể hay không mang cái hộp này đi trước? Sở Thanh lúc này cũng cảm nhận được đại khủng bố. Cho dù là hắn, đều cảm giác dùng mình. Cường địch, tuyệt đối cường địch. Mà cường địch như vậy khí tức, không chỉ là một cái, mà là mấy trăm, hơn ngàn cái, hơn vạn cái. Cấm khu, vậy mà đột nhiên xuất hiện nhiều cao thủ như vậy. Là của ta kiếp nạn, hay là hộp? Sở Thanh đột nhiên thông suốt, nhìn về phía nữ tử kia giơ hộp. Trong hộp này là cái gì? Nữ tử nói thật nhanh, cái kia cho ta đồ vật người nói, đây là cứu vớt toàn nhân loại hy vọng. Sở Thanh, ngươi mở ra. Nữ tử, a, mau mở ra, nếu như là cứu vớt nhân loại hy vọng, nhất định có thể làm cho chúng ta chém giết những cái kia đại khủng bố. Sao kim đội ngũ người liếc nhau một cái, nữ tử cắn răng, mở hộp ra. Trong hộp là một quyển kim ti bạch ngọc chế tác sách. Bên trong là ám văn, ta không biết. Ám văn? Sở Thanh hưu một chút vọt tới các nàng trước mặt, muốn nhìn một chút. Nhưng mà, hắn vừa nhìn lần đầu tiên, quét tờ thứ nhất, bốn phía hết thệ cũng bắt đầu dừng lại, một giây sau, liền bắt đầu bặm mẹo, trở nên hư huyễn bất định đứng lên. Sao kim người, thân ảnh càng là bặm mẹo, một số người trên thân trống rông xuất hiện các loại vết thương, thậm chí trống rông nổ tung. Phản phất bị vật gì đáng sợ chém giết. Sao kim còn sót lại người hoảng hốt. Cái kia bưng lấy hộp nữ nhân, giật mình nói, "Nguyên lai, chúng ta đã sớm chết." Những người khác máu me khắp người, bừng tỉnh đại ngộ đạo, "Đúng vậy a, chúng ta đều đã chết." "Ô ô ô, ta không muốn chết, ta còn chưa kết hôn, chưa thử qua nữ nhân tư vị." Có chỉ còn nửa khúc trên võ giả thúc thiết. Sở Thanh, giang giác, giang giác. Trung quanh hình ảnh xuất hiện pha lê tiếng vỡ nát. Nâng hộp nữ nhân, giơ cao hộp, đưa cho Sở Thanh, "Sở Thanh, cầm. Ngươi nhất định không chết. Mặc kệ ngươi là đế quốc nào, người của tổ chức nào, làm ơn tất đem đồ vật bên trong truyền bá ra ngoài. Đây là toàn nhân loại hy vọng." Soạt. Nữ tử thân thể bắt đầu sụp đổ. Sở Thanh đi bắt hộp. Kết quả, hộp hư ảo, hắn bắt không được. Nữ nhân điên cuồng lật qua lật lại trang sách, ngươi nhớ kỹ nội dung phía trên. Sở Thanh gật đầu. Nhưng mà, hắn vừa xem hết trang thứ ba, phát hiện hai tay kia rốt cuộc bén không ra trang thứ tư. Hộp rơi xuống trên mặt đất, hư ảo. Kim ti bạch ngọc sách trở nên hư ảo. Từng vết nứt xuất hiện ở chung quanh. Nữ tử, sao kim trên thân những người khác, thậm chí là Sở Thanh tự thân. Nữ tử tuyệt vọng nhìn về phía Sở Thanh. Sở Thanh trong lòng hơi động nói, ta nhớ kỹ cái này ba trang nội dung. Ta tìm người phiên dịch, dù là chỉ có một bộ phận nội dung, đối với nhân loại cũng có lợi ích khổng lồ. Nữ tử cười. Soạn. Pha lê phá toái thanh âm vang lên. Hết thảy đều ầm vang phá toái. Vô tận sinh vật tà ác biến mất. Sao kim người biến mất. Lò sưởi biến mất. Hộp biến mất. Sở Thanh giống như trong giấc mộng, sau đó tỉnh lại. Lúc này, hắn nhìn khắp bốn phía, phát hiện chính mình vậy mà khoảng cách người gần nhất lò sưởi còn có hơn 500 mét. Dưới chân của hắn là Vĩnh Dạ Đế Quốc Hoang Vu Đại Địa. Hắn còn không có đặt chân cấm khu, liền dẫn động kiếp nạn. Hô. Sở Thanh thở hắt ra, tâm tình phức tạp. Kiếp nạn này có ý tứ. phảng phất là tiến nhập một đoạn lịch sử, lại phảng phất là đơn thuần một giấc mộng. Có lẽ ta có thể thông qua sao kim cái tên này xác định một chút, ta đến tận cùng kinh lịch chính là mộng hay là chân chính lịch sử. Hắn tại một tấc vương lúc đang chém giết, diễn hóa một chút chiến trường, chính là chân chính trong lịch sử chuyện phát sinh. Nếu như sao kim thật trong lịch sử tồn tại, như vậy hắn nhớ những cái kia ám văn liền có ý tứ, cứu vớt nhân loại hy vọng. Ha ha, khẩu khí thật lớn. Sở Thanh không có cảm giác gì, nhân loại sống rất tốt, cần cứu vớt. Cấm khu. Mặc dù hắn nghe nói rất nhiều đại lục đều có cấm khu, nhưng thì tính sao? Lò sưởi thiêu đốt thanh lý hắc ám, từng tòa đế quốc là không ngừng sinh ra. Nơi này có vĩnh dạ đế quốc sinh ra, địa phương khác cũng có đế quốc sinh ra. Cuối cùng sẽ có một ngày, nhân loại sẽ thanh lý tất cả cấm khu, để trên đại địa này không còn có hắc ám. Hắn không có đem việc này để trong lòng, mà là nhớ tới chính mình nghị quỹ. Phong hầu nghị quỹ, ta kiếp nạn uy lực không lớn, dù là gấp bội cũng không quan trọng. Mặc dù ở kiếp nạn cuối cùng, hắn cảm nhận được mấy ngàn đạo đại khủng bố khí tức, nhưng hắn không sợ hãi chút nào. Đại khủng bố thì như thế nào? Đơn độc một cái, hắn một tay tăng ép. Mà lại, những cái kia đại khủng bố sau khi xuất hiện, kiếp nạn lập tức kết thúc. Huống chi, hắn còn có cái ý nghĩ, nếu như ta lúc đó hộ tống sao kim người rời đi cấm khu, không ở trong hắc ám điên cuồng chém giết, cũng sẽ không nên đón những cái kia đại khủng bố. Nghĩ đến tại cấm khu chém giết nhiều như vậy sinh vật tà ác, hùng bên trong hùng xương hảo, có vẻ như thật có thể cầm xuống. Như vậy, trở về, cử hành phong hầu nghị quỹ. Chương 791, Lưu Ly Đế, ta muốn ăn 100 cái đế vương. Chương 791, Lưu Ly Đế, ta muốn ăn 100 cái đế vương. Phong hầu nghi quỹ cần vật liệu không phải rất nhiều. Triệu Hồng tụ các nàng đã sớm chuẩn bị cho hắn tốt. To lớn tế đàn, đại đỉnh, kim trung, khung xe, hoa cái các loại, một dạng cũng không thiếu. Thậm chí, đều theo chiếu phong hầu nghi quỹ bên trong tiêu chuẩn cao nhất chuẩn bị. Lưu thủ đào hoa ổ người, tất cả đều hội tụ tại tế đàn bốn phía. Bọn hắn người mặc đại hồng bào, vương lấy đàn hương, âm thầm đọc thuộc lòng đã sớm đọc thuộc lòng mất trăm lần, hơn ngàn lần kinh văn. Tà Yến, Minh Nguyệt bọn người tới. Thậm chí, vương phi cũng đều từ dưới đất đế đô trở về. Lao thừa tướng tháng đầy lâu, hầu quân cũng tới. Để Sở Thanh ngoại ý muốn chính là Tư Mã Phục Thường cũng lặng yên mặc vào một thân áo bào đỏ tới. Sở Thanh mỉm cười đối với đám người gật đầu, sau đó đặt chân tế đàn. Hắn nhóm lửa đàn hương, bái thiên địa, lại bái bốn phương tám hướng, tụng niệm kinh văn, đốt cháy sinh tử. Sau đó thôi động tinh khí thần, mở ra nghi quỹ. Khi nghi quỹ mở ra sát na, thiên địa lay động, lưu ly giang càng là điên cuồng run rẩy, nước sông sôi trào giống như đại long vậy mà đằng không mà lên. Tại Sở Thanh đỉnh đầu xoay quanh, phía dưới giang hà rung chuyển, lưu ly giang trong vạn dặm trong nước sông, tôm cá nhảy vọt, hết thảy thủy sinh vật đều tại vui vẻ. Nghi quỹ tiến hành, tháng đầy lâu bọn người cảnh giới, sợ biết duy nhất người đột nhiên xuất thủ đối phó Sở Thanh. Kết quả, tới gần nghi quỹ kết thúc, vẫn không có động tĩnh. Cái này khiến bọn hắn âm thầm thở phào. Nghi quỹ tiến hành đến cuối cùng, Sở Thanh lớn tiếng tuyên cáo nói, ta, Sở Thanh, khống chế lưu ly giang, là vì hắn muốn định hô lên lưu ly đợi cái danh hiệu này. Nhưng mà, kế tiếp sát na, trên bầu trời phong tuyết quét sạch, mở tối bầu trời vỡ ra, đã lâu ánh mặt trời chiếu sáng đại địa, càng là có một chùm sáng chiếu rọi tại Sở Thanh trên thân. Trong nháy mắt, Sở Thanh đạt được thiên địa này phản hồi. Ta, Sở Thanh, là Lưu Ly Đế. Lời này vừa nói ra, bầu trời oanh minh, giang hà vui sướng. Trong nháy mắt, tất cả mọi người sửng sốt. Không phải phong hầu nghi quý sao? Thiên địa này cho là đợi vị trí. Nghe nói, đế đô đế vương cũng biết là đợi danh hảo. Thế nhưng là, làm sao đột nhiên thành Lưu Ly Đế? Đám người mở miệng sau khi, đây là bất an. Bởi vì, phong hầu cùng phong đế tình huống không giống với. Nơi này chính là Đại Càn Đế quốc. A Phong Đế lời nói, cái thứ nhất ứng đối chính là đế đô đế vương. Đám người tâm loạn như ma, duy chỉ có Sở Thanh cười, bởi vì thiên địa này cho hắn đế xương hảo. Xương hảo vô hình, nhưng gia trì trên thân, để hắn phát hiện chiến lực của mình đang điên cuồng tăng lên. Thậm chí, ngay cả thần bí một tấc vông đều tại oanh minh quyết trường. Vốn không nên lần nữa sinh trưởng một tấc vông, vậy mà một hơi quyết trường 3 mét. Bây giờ, tấc vông của hắn chi địa, vậy mà đạt đến đáng sợ 20 km. Vô luận là gia trì thôi diễn, hay là tự hành mang theo bí truyền, hiệu quả đều gấp bội nữa. Càng huyền diệu hơn chính là, sơn thủy đạo bên trong sông lớn pháp, vậy mà cũng bị một tấc vương đã dung nạp. Mà đơn độc một cái sông lớn pháp, liền chiếm cứ một tấc vương 1/3 thôi diễn năng lực. Có một tấc vương gia trì, Sở Thanh sông lớn pháp, về sau dù là không tu hành, không sử dụng nghề nghiệp ổn, cũng có thể tăng lên. Mà lại, tốc độ tăng lên so với hắn đơn độc tu hành còn nhanh. Ngắn ngủi trong nháy mắt, hắn từ trong thiên địa này đạt được một chút sơn thủy đạo phương diện mơ hồ tin tức. Những tin tức này mặc dù mơ hồ, tuy nhiên hỗn tạp loạn, nhưng đủ để cho hắn mở rộng tầm mắt, để hắn đối với sơn thủy đạo tương lai quy hoạch có khác sâu hơn nhận biết. Chỉ là theo thiên địa cho xương hào giáng lâm, hắn cảm giác trên người mình cũng nhiều một tầng nói không rõ nói rõ đồ vật. Đây chính là các nàng nói phong hào không rõ đi. Đối với phong hào không rõ, Sở Thanh không hề để tâm. Kiếp nạn, hắn thử một chút, cảm giác cũng liền như thế. Đừng nói gia tăng 3 năm lần, cho dù là gia tăng gấp 10 lần độ khó, gấp 20 lần độ khó, hắn cảm giác chính mình cũng có thể giải quyết. Nghĩ đến kiếp nạn, hắn nghĩ tới ở trong kiếp nạn nhìn thấy ám văn kinh văn. Tà Yến, ngươi giúp ta phiên dịch tít đồ. A, đế đô, đế vương tâm tình tương đối tốt. Hắn cao hứng không phải biết duy nhất pháp vong tiến độ gia tốc, cũng không phải cao hứng chia cắt đại chu đế quốc kế hoạch bắt đầu, mà là cao hứng Đại Càn đế quốc ra một cái đế vương. Nếu như 10 ngày trước, có người nói cho hắn biết trong đế quốc xuất hiện một cái tân đế vương, có phản tặc xưng đế. Hắn tuyệt đối không tiếc bất cứ giá nào diệt sát đối phương, bởi vì gió này không thể giải. Đại Càn đế quốc phản quân rất nhiều, có xưng vương, có xưng tướng quân, có xưng chư hầu, nhưng duy chỉ có không có xưng đế, cho dù là Sở Thanh đều không được. Hắn thậm chí sẽ vận dụng đế quốc nội tình, đối với có can đảm xưng đế tiến hành điên cuồng nhất đả kích. Dù sao, kế hoạch của hắn tiến lên còn có chút bận rộn. Thế nhưng là, vài ngày trước, kế hoạch của hắn tiến hành đến trình độ nhất định sau, hắn phát hiện chính mình không cần thiết. Bởi vì, kế hoạch của hắn, bởi vì biết duy nhất pháp vong tiến độ, thần ma khôi phục tiến độ mà tăng lên rất nhiều. Mới đầu, hắn cho là mình muốn ẩn nhẫn 10 năm, nhưng hiện tại hắn cảm giác chính mình chỉ cần ẩn nhẫn 5 năm, thậm chí ngắn hơn là được rồi. Có người xưng đế, tốt. Xưng đế càng nhiều càng tốt. Đáng tiếc, Sở Thanh chỉ là một cái phong đế nghi quỹ mà thôi. Dưới tay không có phản quân, càng không có chiếm cứ thành trì, không tính là chân chính đế vương. Nếu không đến lúc đó hắn cũng có thể làm ta tư lương. Đế vương hưng phấn đằng sau, lại có chút thất vọng. Ta muốn hay không thôi thúc dưới Sở Thanh xưng đế tình huống, để mặt khác đám phản tặc cũng xưng đế. Không được, đám kia lớp người quê mùa đám phản tặc không dám xưng đế. Bọn hắn phía sau đều là thế gia. Thế gia không có khống chế pháp vong quyền hành tình huống dưới, tuyệt sẽ không xưng đế. Ha ha, trước kia ta lo lắng, hiện tại ta không kịp chờ đợi. Thực sự là có ý tứ. Biết duy nhất, không chịu thua kém chút, nhanh sát nhập pháp vong, xuất hiện chân chính phản tặc xưng đế đi. 100 cái. Chỉ cần ăn hết 100 cái đế, cho dù là ngụy đế cũng tốt đã, ta cảm giác thật đói. Không, 100 cái đế vương quá ít, ta muốn ăn càng nhiều. Lộc cộc. Biết duy nhất, tam công cửu khanh tề tụ một đường. Tư Mã Phụng Thường không ở tại bên trong, bởi vì trong khoảng thời gian này, hắn bị dọn dẹp. Phụng Thường thân phận bị thay thế, mặt khác thế hệ trước cửu khanh cũng đều bị dọn dẹp. Thức thời, chính mình phải bị. Không thức thời liền sẽ im lặng nằm trong đất, mang một cái đống đất, yên lặng yêu thương. Mới tam công cửu khanh bọn họ, lúc này đã hưng phấn, vừa lo sầu. Hưng phấn là thiên công tử không đáng tin cậy. Giá hỏa này bãi thần hậu, đối với biết duy nhất quản lý càng phát ra thư giãn, thậm chí thật lâu cũng không lộ diện. Ngẫu nhiên đi ra, cũng là cùng đại chu cửu hoàng tử cùng một chỗ đạp tuyết, hoặc là chính là theo thừa. Đối với loại tình huống này, bọn hắn kỳ thật còn rất hài lòng. Bởi vì, về sau cấp đoạt pháp vong quyền hành thời điểm, sẽ dễ dàng điểm. Bọn hắn thậm chí vô tình hay cố ý thanh lý thiên công tử tại biết duy nhất lực ảnh hưởng. Yêu sầu là, Sở Thanh xưng đế, cầm tới phong đế xưng hảo, đế vương vậy mà mặc kệ. Mẹ nó, người ta đều bên cạnh ngươi đế đô xưng đế, ngươi mặc kệ. Ngươi cái này đế vương là thế nào làm? Không làm xong, trực tiếp thay người không được sao? Vì cái gì không trả thù hắn? Chẳng lẽ đều muốn các loại thiên hạ phản tặc bắt trước, đến lúc đó đại cản sinh ra 180 cái xưng đế ra hòa lúc, ngươi mới quản. Đến lúc đó, ngươi mẹ nó còn có thể còn sao? Đế vương không xuất thủ đối phó Sở Thanh, có phải hay không muốn chờ chúng ta xuất thủ? Không được, chúng ta cũng không thể xuất thủ. Sở Thanh lợi hại, chúng ta cao thủ đều tại địa phương khác tòa chấn, dị nhân còn không có tới. Còn phải đợi. Ta không tin, cái này đế vương không xuất thủ. Chương 792, kỳ dị kinh văn chương 792, kỳ dị kinh văn một ngày. Hai ngày. Ba ngày. Rất nhiều người các đế vương xuất thủ, hung hăng thu thập Sở Thanh. Kết quả, đế cung đế vương không có bất cứ động tĩnh gì. Ngày thứ ba, có tin tức từ đế cung truyền tới, rất lâu không có sủng hạnh phi tử đế vương, đột nhiên sủng hạnh một cái tên là Tổ Nhi phi tử. Sau đó, ban đêm nằm mơ cười tỉnh. Tổ Nhi phi tử truyền tin tức đi ra, đế vương nói chuyện hoang đường, nói chờ mong càng nhiều phản tặc đế vương xuất hiện. Tin tức đi ra, đám người mở bức. Cái này đế vương, sợ là điên rồi. Biết duy nhất mới tam công cửu khanh bọn họ, khí chửi ầm lên, đều mẹ nó một đám gánh hát rong. Đế vương không hảo hảo kinh doanh đế quốc, phe tạo phản đầu lĩnh mỗi ngày theo hoa. Tất cả mọi người không có khả năng chăm chú một chút sao? Mọi lòng. Sở Thanh không mỏi lòng, ngược lại thật cao hứng. Bởi vì phong hầu nghi quỹ trực tiếp để hắn lấy được phong đế xưng hảo, một thân thực lực bạo tăng một mạng lớn. Mà lại tiếp xuống tấn thăng điều kiện cũng rõ ràng đơn giản. Hắn hiện tại chỉ cần không ngừng tại Lưu Ly Giang bên cạnh kiến tạo trang viên là được. Mỗi kiến tạo một tòa trang viên, hắn thực lực liền tăng lên một chút. Đáng tiếc là nhân thủ thiếu nghiêm trọng. Sở Thanh chuẩn bị liên lạc một chút đường không tên, để hắn sắp xếp người đến Lưu Ly Giang kiến tạo trang viên, đồng thời an bài nhân thủ vào ở, chỉ là không đợi hắn đi tìm đường không tên, Tả Yến trước hết tìm hắn. Thanh ca, ta phá giải ngươi nói ám văn. Sở Thanh, ân. Tả Yến hưng phấn, thật phá giải. Đây là một đoạn kinh văn. Ân, một đoạn rất cổ lão, nhưng không biết niên đại nào kinh văn. Sở Thanh, a, ta nhìn xem. Một phút đồng hồ sau, Sở Thanh biểu lộ cái gì? Địa kinh tâm sự mười mấy cái văn tự cùng chữ viết ở giữa, không có trên dưới liên hệ, mà lại đều là ít thấy chữ. Hắn nếm thử đọc một chút, phát hiện quá khó đọc. Có thể từ nơi nào làm kinh văn, cảm giác kỳ quái. Sở Thanh lắc đầu, không có giải thích. Như vậy khó đọc kinh văn, thật là cứu vớt nhân loại đồ vật. Cảm giác giống như vừa. Ngươi niệm niệm thứ này, nhìn xem có cảm giác gì. Tả Yến tụng niệm. Ngắn ngủi mười mấy cái chữ kinh văn, nàng tụng niệm một lần sau, một thân tinh khí thần, vậy mà tiêu hao sạch sẽ. Cái này kinh văn có gì đó quái lạ a. Tiêu hao tinh khí thần nhiều lắm. Về phần biến hóa không có cảm giác có thay đổi gì. Sở Thanh tụng niệm. Nhưng mà, các loại một chữ cuối cùng niệm xong sau, tinh khí thần của hắn điên cuồng tiêu hao. Chỉ là trong giây lát, liền hao tổn không còn. Nhưng hắn cũng không có cảm giác được biến hóa gì, cường độ thân thể không có gia tăng, bí truyền uy lực không có đổi lớn. Bốn đại cảnh giới, tam đại hạn, sơn thủy đạo cũng không có bất luận động tĩnh gì. Cá rồng múa, người lạ thường, cũng không có gợn sóng. Quý dị, có ý tứ. Sở Thanh hô Vương Phi, ngươi xem xuống, kinh văn này, trong nháy mắt tiêu hao tất cả tinh khí thần, nhưng không có bất kỳ biến hóa nào. Vương Phi mấy ngày nay đang thưởng thức cảnh tuyết, không có đi dưới mặt đất đế đô. Nàng xem xét kinh văn, sau đó tụng niệm. Khó đọc kinh văn niệm đi ra sau, sắc mặt nàng quái dị. Thế nào? Vương Phi lẩm bẩm nói, ta tất cả dị lực đều bị tiêu hao, nhưng tự thân cũng không có biến hóa. Sở Thanh, Tả Yến, Vương Phi, kinh văn này là cái thứ tốt. Đáng tiếc, quá ngắn, mà lại chúng ta còn không hiểu trong đó ý tứ. Người ở đâu làm? Sở Thanh cùng Vương Phi nói ra kinh văn xuất xứ. Vương Phi mờ mịt, từ trong kiếp nạn làm. Nàng cũng trải qua kiếp nạn, đây là lần thứ nhất gặp có người có thể từ trong kiếp nạn cầm tới đồ vật. Thật có ý tứ. Đó là cái đại cơ duyên. Đáng tiếc ngươi chỉ nhìn bà trang, sợ là cũng không có cơ hội nữa thu thập hoàn chỉnh. Sở Thanh cười cười, cũng không thèm để ý, không quan hệ. Dù sao có thể từ trong kiếp nạn cầm tới cơ duyên, ít càng thêm ít. Ta làm mười mấy cái văn tự đi ra, cũng có thể. Vương Phi gật đầu, nàng duỗi lưng một cái, nói lẩm bẩm, nghĩ thông suốt rồi liền tốt. Sở Thanh cho Thạch phu nhân, Nam cung, Thúc Mạc Tương các nàng viết thư, nâng lên kinh văn sự tình, hỏi các nàng một chút, có cái gì manh mối. Thuận đường, cũng nói một chút sao kim tổ chức này. Các loại hết thảy chuẩn bị xong, Sở Thanh hỏi Vương Phi liên quan tới sao kim sự tình. Vương Phi mờ mịt, chưa từng nghe qua. Tả Yến càng mờ mịt, không biết a. Sở Thanh Thúc Mạc Tương trước hết nhất thu đến Sở Thanh tin, bởi vì nàng ngay tại Đại Chu Đế quốc. Trong khoảng thời gian này, nàng cuộc sống tạm bợ trải qua không tồi. Bởi vì Đại Chu Đế quốc đạo thống bọn họ bắt đầu chém giết lẫn nhau, mà nàng tên thích khách này cũng tham dự cuộc thịnh yến này, thực lực tăng lên một mảng lớn. Mà lại chỉ cần cuộc thịnh yến này vẫn còn tiếp tục như vậy, thực lực của nàng liền không ngừng phi tốc tăng lên. Thu đến Sở Thanh tin sau, Thúc Mạc Tương đem 12 thanh trầm kiếm từ một cái đồ đằng đạo trên thi thể kéo xuống đến, run run cây trầm, máu tươi nhỏ xuống, nàng vô cùng cao hứng đem trầm kiếm đầu cắm trên tóc. Mấy phút đồng hồ sau, Thúc Mạc Tương xem hết Sở Thanh tin, nàng nhíu mày, điên cuồng suy tư liên quan tới sao kim tin tức. Kết quả đại nao trống rỗng, không có bất kỳ cái gì tin tức. Sao kim lại một cái tổ chức thần bí, thế đạo này thật loạn. Một chút, nàng về phòng an toàn, sau đó tụng niệm Sở Thanh cho khó đọc kinh văn. Kết quả không có bất kỳ phát hiện nào. Nàng không ngừng nếm thử, vẫn không có phát hiện. Cuối cùng cho Sở Thanh viết thư, đem sự tình nói ra. Tại cuối thư đôi, nàng nâng lên Đại Chu Đế Vương bệnh nặng, khả năng sắp chết. Vịt nuốt đại lượng bí dược chim bồ câu trắng bay lên không, lấy mấy lần vận tốc âm thanh từ trên cao gào thét đi xa. Thúc Mạc Tương nhìn chằm chằm chim bồ câu trắng bay đi phương hướng, thấp giọng lẩm bẩm, qua vài ngày ta liền trở về, đến lúc đó cho ngươi một cái ngạc nhiên. Cấm khu chỗ sâu có một chiếc khung xe phía trên một chút đốt lò sưởi, xuyên qua hắc ám đi vào một tòa to lớn trong sân gốc. Nơi này có một tòa to lớn lò sưởi, chiếm cứ người ở chỗ này rất nhiều. Đây cũng là trong cấm khu một kẻ nhân loại cứ điểm. Thạch phu nhân cùng Kim phu nhân cũng đem nơi này khi cứ điểm. Sở Thanh tin rất nhanh rơi trong tay các nàng. Các loại xem xong thư sau, Thạch phu nhân trước tiên tụng niệm cái nào khó đọc kinh văn, mà Kim phu nhân tại trong trí nhớ tìm kiếm sao kim vết tích. Trước hết nhất có thu hoạch là Thạch phu nhân. Nàng tụng niệm một lần khó đọc kinh văn sau, trên thân toát ra một chút khói đen. Đây là bị là cấm khu xâm nhiễm sau, trong thân thể chưa bài xuất đi lực lượng tà ác. Làm loại này lực lượng góp nhặt đủ nhiều, liền sẽ dẫn đến người mê thất. Thạch phu nhân nhìn thấy tự thân khói đen toát ra, không chỉ có không có hưng phấn, ngược lại sắc mặt khó coi. Ta dùng nơi này lò sưởi, lặp đi lặp lại dọn dẹp cấm khu xâm nhiễm, thân thể đã sạch sẽ, vì cái gì sẽ còn xuất hiện loại tình huống này? Các loại tinh khí thần khôi phục, nàng lần nữa tụng niệm kinh văn. Sau đó thể nội lần nữa có khói đen thuận lỗ chân lông xuất hiện. Khói đen bay lên không, rất nhanh bị lò sưởi quang mang tan rã. Lò sưởi cũng không thể hoàn toàn thanh lý cấm khu xâm nhiễm. Chúng ta coi là thanh lý, cũng không hoàn thiện. Thạch phu nhân cho mày, nếu như tất cả mọi người là như thế này, như vậy, đột nhiên ngày nào đó, tìm kiếm có đặt chân cấm khu thân thể bên trong xâm nhiễm bộc phát, nào sẽ tạo thành bao nhiêu mê thất giả? Lò sưởi không cách nào thanh lý xâm nhiễm, như vậy nó thật sự có năng lực ngăn trở cấm khu quyết trương, thậm chí là bước lui trong cấm khu hắc ám. Chương 793, đám người tin chương 793, đám người tin mấy phút đồng hồ sau, Kim phu nhân cũng tụng niệm mười mấy cái kinh văn. Sau đó, trên thân đồng dạng có cấm khu xâm nhiễm bị thanh lý đi ra. Kim phu nhân ngạc nhiên, ta là dị nhân, trong cơ thể của ta không có nửa điểm xâm nhiễm, làm sao tụng niệm cái này kinh văn còn có thể thanh lý đi ra? Chẳng lẽ một chút xâm nhiễm, cho dù là lò sưởi, đều không thể thanh lý? Kim phu nhân nghĩ đến trong sơn cốc hơn ngàn cái đỉnh cấp cao thủ, bọn hắn bồi dưỡng lớn mạnh nơi này lò sưởi, mượn nhờ lò sưởi thanh lý xâm nhiễm. Kết quả trên mặt nổi xâm nhiễm không có, nhưng trong thân thể ý nguyên có xâm nhiễm. Nếu như ngày nào đó thể nội xâm nhiễm bộc phát cường giả biến thành mê thất giả, triệt để châm luân, đó là đáng sợ cỡ nào? Ở trong sơn cốc trường kỳ đóng quân, liền đều có ngàn cái cảnh giới mới võ giả. Đây vẫn chỉ là trong cấm khu một cái cứ điểm, mà dạng này cứ điểm tại cấm khu có rất rất nhiều. Nếu như tất cả cảnh giới mới võ giả đột nhiên mê thất, đó là đáng sợ đến mức nào? Kim phu nhân căn bản không dám tiếp tục suy nghĩ. Nàng ý nghĩ đầu tiên chính là, ngu cơ, đem cái này kinh văn cho những người khác đi, làm cho tất cả mọi người đều thanh lý xâm nhiễm. Thạch phu nhân lắc đầu, không được. Đây là Sở Thanh đồ vật, chúng ta hỏi trước Sở Thanh. Mà lại, cái này đều mấy vạn năm, thậm chí càng lâu, đều không có người bởi vì chỗ sâu xâm nhiễm xảy ra vấn đề. Hiện tại hẳn là cũng không có vấn đề. Kim phu nhân nhíu mày, ta cho Thanh Nhi viết thư.
Tốt.
Thiên Nhãn Minh tổng bộ, Nam Cung vừa mới đặt chân cảnh giới mới. Nàng tại Cửu Trọng Thiên chém giết hồi lâu, nhưng cao nhất thành tích cũng chính là Cửu Trọng Thiên tầng 7. Nàng trung kích mấy lần 8 tầng, đều thất bại. Cuối cùng, tại tổng bộ đám kia lão ni cô theo đề nghị, nàng lựa chọn đặt chân cảnh giới mới. Mà nàng cảnh giới mới đường tắt là Ma Thần Đạo. Ma Thần Đạo, dung hợp quan tượng, đồ đằng, huyết nục các loại 7, 8 loại đường tắt hình thành. Người tu luyện mục đích là trở thành ma thần. Ma Thiên Ma Sách thì là Thiên Nhãn Minh đỉnh cấp bí truyền, tại cảnh giới mới cũng có thể tu hành. Hoặc là nói, Thiên Ma Sách tại đặt chân cảnh giới mới sau, mới xem như mở ra chân chính tu hành thiên trường. Thu đến Sở Thanh gửi thư sau, Nam Cung cao hứng con mắt đều cong. Nàng cũng tụng niệm kinh văn, nhưng bởi vì nàng không có trường kỳ tại cấm khu lợi qua, bởi vậy không có phát hiện khó đọc kinh văn huyền diệu. Bất quá, đối với Khải Minh Tinh tổ chức, nàng luôn cảm giác chính mình có ấn tượng, tựa như là ở nơi nào thấy qua cái tên này. Nàng hỏi những cái kia lão Nico. Lão Nico bọn họ nhao nhao gật đầu, thế giới rất lớn, các loại kỳ quái tổ chức nhiều như sao trời. Nếu không phải Bạch Ngọc Kinh, Thập Nhị Lâu Ngũ Thành, Thiên Thính Thần Thoại, Âm Tào Địa Phủ loại này tổ chức khổng lồ, không có người sẽ cố ý nhớ. Nam Cung chưa từ bỏ ý định, nàng đi tàng thư các đọc sách, tìm kiếm vết tích. Vì khả năng giúp đỡ Sở Thành, nàng thậm chí dùng phương pháp ngu nhất, một lần nữa phản kháng chính mình nhìn qua mỗi một quyển sách. Một ngày, ba ngày, Nam Cung cười. Bởi vì, nàng tại một bản đại hoàng đế thời đại trước đó, thời đại thần thoại đằng sau này thời gian đoạn bên trong, tìm tới một bản sách lịch sử. Trong sách, A thấy được sao Kim cái tên này. Thậm chí, còn có kỹ càng ghi chép. Nam Cung cẩn thận đọc một lần, cảm giác trong đó ghi chép quá dị. Thậm chí, nàng có một ít ảo giác. Lần này ta nhìn lịch sử ghi chép, cùng ta đã từng trong trí nhớ có chút sai lầm. Nơi này còn có nơi này ta nhớ được trước kia nhìn thời điểm, không có câu nói này. Làm sao lần này có? Nam Cung nghi hoặc. Nàng dùng bút tại một ít lời phía dưới vẽ đường vòng, tiêu ký đặc biệt chú ý sau đó, viết phong thư, đem quyển sách này nguyên bản, hệ thống tin nhắn cho Sở Thanh. Hắn tại sao muốn điều tra sao Kim? Cổ xưa như vậy một tổ chức, chẳng lẽ còn tồn tại? Nam Cung mờ mịt. Lúc này, có Lao Ni cô tìm nàng, Nam Cung, ngươi chuẩn bị xuống, qua ít ngày, bắt đầu đặt chân cấm khu. Nam Cung gật đầu, tốt. Vịt. Mấy ngày nay, Sở Thanh tiếp mấy cái dùng bổ câu đưa tin. Đều là Thạch phu nhân, Thúc Mạc Tương đám người hồi âm. Trong đó, Nam Cung hồi âm trễ nhất, mà lại, trong phong thư đổ vật nhiều nhất. Sở Thanh trước nhìn Thúc Mạc Tương. Nội dung đơn giản, nói đúng là xuống kinh văn cùng sao Kim tình huống, nàng cái gì cũng không biết. Nhưng, biểu thị tháng sau, liền sẽ về Đại Càn Đế Quốc. Bởi vì, nàng nhận được tin tức, Đại Chu Đế Quốc nơi này đế vương lập tức xong đời, sau đó đông đảo cao thủ thậm chí là các dị nhân, đều muốn đi Đại Càn Đế Quốc. Thậm chí, nàng còn nghe được tiếng gió, rất nhiều đỉnh cấp cao thủ, cũng đều muốn từ địa phương khác đến Đại Càn. Nghe nói là muốn cướp đoạt một cái gọi pháp vong đồ vật. Sở Thanh trong nháy mắt liền hiểu, biết duy nhất pháp vong, tháng đầy lâu nhớ mãi không quên pháp vong, sắp cấu kết thành công. Đến lúc đó, cái này Đại Càn Đế Quốc, sợ là muốn gió nổi mây phun. Mà đế vương không có bởi vì hắn phong hào lưu ly đế vấn đề đối phó hắn, chẳng lẽ cũng là vì xúc tích lực lượng, cướp đoạt pháp vong quyền hành. Thế nhưng là, một cái đế vương sẽ vì hư vô mở miệng pháp vong, đi tế bái thần ma. Thần ma nói đến em hay, nhưng thực tế là thứ gì, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Đế vương có thể buông xuống tôn này nghiêm. Tính toán không nghĩ, đến lúc đó đế vương nếu như gây sự, vậy liền trực tiếp chém hắn. Không gây sự, vậy coi như làm không thấy được. Ngay sau đó là Thạch phu nhân cùng Kim phu nhân tin. Hai nàng này người, trong thư nói thật nhiều. Đầu tiên nâng lên chính là kinh văn vấn đề. Các loại Sở Thanh biết được kinh văn có thể dọn dẹp lò sưởi đều không thể thanh lý phát hiện cấm khu xâm nhiễm sau, trong nháy mắt liền minh bạch, cái này kinh văn mười phần chân quý. Kim phu nhân các nàng nghĩ tới, hắn cũng nghĩ đến. Hắn nhớ tới Khải Minh Tinh tổ chức đã nói, cứu vớt nhân loại đồ vật. Hẳn là, vật này thật rất trọng yếu. Sở Thanh có chút đau đầu. Cấm khu xâm nhiễm, kỳ thật rất đáng sợ. Càng là thực lực cường đại người, bị xâm nhiễm mê thất sau, càng là đáng sợ. Trong lịch sử, rất nhiều cường giả đều từng tại cấm khu chỗ sâu xoay quanh qua. Các nàng mặc dù chết, nhưng cấm khu xâm nhiễm có lẽ sẽ còn lưu lại tại các nàng trong thi thể. Nếu như những cái kia cấm khu xâm nhiễm đột nhiên phát lực, có thể hay không dẫn đến thi thể mê thất? Có thể xảy ra vấn đề gì hay không? Đến lúc đó, mấy ngàn năm, thậm chí mấy vạn năm tích lũy cường giả thi thể, sẽ làm ra cái gì động tĩnh lớn? Sở Thanh không dám nghĩ. Cuối cùng, Kim phu nhân hỏi hắn, muốn hay không đem cái này kinh văn truyền đi. Sở Thanh trầm tư hồi lâu, không biết nên đáp lại ra sao. Theo lý thuyết, hắn hẳn là đem kinh văn truyền đi. Nhưng vô duyên vô cớ truyền đi, hiệu quả có thể lớn bao nhiêu? Mà lại truyền đi, hắn có thể cầm tới chỗ tốt gì? Sở Thanh tạm thời đem cái này vấn đề đè xuống. Hắn xem xét Nam Cung Tin. Nam Cung Tin rất đơn giản, liền nói nàng không biết kinh văn huyền diệu, nhưng đạt được Khải Minh Tinh tổ chức tin tức, đồng thời nói rõ chi tiết một chút trí nhớ của mình vấn đề. Cuối cùng, nàng biết, qua chút thời gian, ta cũng muốn đi cấm khu. Có lẽ chúng ta cấm khu là cùng một cái cấm khu, cũng có lẽ không phải. Nếu như ngươi nhà đi cấm khu, nhớ kỹ lưu lại một cái có thể liên hệ cứ điểm. Ta sẽ để cho Thiên Nhãn Minh người tìm tới cứ điểm kia, sau đó nhìn xem ngươi, muốn cho ngươi giúp ta tu hành. Sở Thanh. Chương 794, sao Kim, trong hộp một chùm sáng chương 794, sao kim, trong hộp một chùm sáng Sở Thanh cũng rất tưởng niệm Nam Cung, cũng nghĩ trợ nàng tu hành. Đáng tiếc Nam Cung không tại, hiện tại cũng không biết tại cái nào đế quốc đâu. Bất quá, về sau sớm muộn muốn gặp mặt. Nam Cung nhập cấm khu, về sau chờ hắn sông lớn pháp hoàn mỹ sau, hắn cũng dự định đi một chuyến cấm khu. Ấn hắn đạt được phong đế xương hào sau, đối với tiếp theo giai đoạn tu hành có càng nhiều càng ngộ. Mà những cảm ngộ này, để hắn ý thức đến, cấm khu đối với hắn có chỗ tốt. Hắn phải đi một chuyến. Thậm chí, hắn còn có loại cảm giác, hắn giai đoạn thứ 2 tu hành, muốn tại cấm khu giải quyết. Xem hết Nam Cung tin sau, Sở Thanh lực chú ý đặt ở quyển kia trên sách lịch sử. Sách lịch sử bên trong, Nam Cung đã sớm chuẩn bị kỹ càng phiếu tên sách. Sở Thanh xem xét, sao kim, nghe nói là tại thời đại thần thoại hậu kỳ khai sáng. Tổ chức đó mục tiêu chỉ có một cái, trợ giúp bất kỳ một cái nào chưa tại cấm khu trầm luân người. Mà sao kim tổ chức sinh động ngàn năm bên trong, trợ giúp rất nhiều trong cấm khu cường giả. Đáng tiếc, đột nhiên tại một ngày nào đó, sao kim tổ chức hồi phi yên diệt. Lịch sử đơn giản. Đối với sao kim miêu tả không phải rất nhiều. Các loại Sở Thanh nhìn thấy sau cùng thời điểm, ánh mắt co vào, Nam Cung, tại một hàng chữ phía dưới, vẽ một đầu tuyến, nghe nói sao kim tại biến mất lúc, tại cấm khu phát hiện một chùm sáng. Mà một chùm sáng kia, liền bị chứa ở trong hộp. Mở hộp ra, thả ra một chùm sáng kia, liền có thể cứu vớt toàn nhân loại, triệt để thanh lý cấm khu, thậm chí là tiêu trừ lại kiếp. Đáng tiếc, hộp biến mất. Nghe nói, cuối cùng nhìn thấy một người, là một cái gọi Lưu Ly Đế người. Sở Thanh. Tại hàng chữ này phía sau, Nam Cung viết một hàng chữ, cái kia Lưu Ly Đế, ta lần thứ nhất nhìn sách lịch sử thời điểm, từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Nhưng, lần này nhìn, lại thấy được. Ta không biết là ta ký ức mơ hồ, hay là nhận biết xuất hiện sai lầm. Tóm lại, cái này Lưu Ly Đế có vấn đề. Sở Thanh trầm mặc. Đương nhiên là có vấn đề. Hắn mẹ nó vừa cầm tới Lưu Ly Đế phong hảo, sau đó liền gặp được lần thứ nhất kiếp nạn. Sau đó ở trong kiếp nạn nhìn thấy một chút ám văn, gặp được sao kim người, chém giết vô cùng vô tận tà ác, cầm tới một chút độ truyền thuyết. Kết quả, rời khỏi kiếp nạn sau, trên sách lịch sử, vậy mà xuất hiện hắn phong hảo ghi chép. Cái này mẹ nó cũng quá huyền ảo. Chẳng lẽ, tại thời đại thần thoại thời kỳ cuối, cũng có người lấy được Lưu Ly Đế xưng hảo? Hoặc là, ta trở lại quá khứ, cải biến lịch sử. Khả năng sao? Đây chẳng qua là kiếp nạn a. Nhiều nhất cùng một tấc vuông một dạng, diễn hóa tới chiếu ảnh mà thôi. Ta nhớ được sao kim người, cuối cùng cũng ý thức được chính mình tử vong a. Sở Thanh trầm tư. Hắn đem bản này cũng không biết là giả sử hay là chính sử sách sử để một bên. Không muốn nhiều như vậy, ta trước tiếp tục tu hành, mau chóng là đem sông lớn pháp tu đi đến viên mãn mới là vương đạo. Sông lớn pháp bây giờ đã có được 192 đầu xiển xích. Hắn cảm giác, nếu như kế hoạch tiếp theo thuận lợi, nhiều nhất 1-2 năm liền có thể triệt để nắm giữ xiển xích. Đi trước tìm đường không tên, cùng hắn cầu thông một chút. Điều dưới trướng hắn phản quân, đi Lưu Ly bờ sông tu kiến trang biên mới là vương đạo. Sở Thanh ma quyền sát trưởng, chuẩn bị hành động. Nhưng mà, hắn vừa muốn đi, Tả Yến vội vã tiến đến. Thanh ca, xảy ra chuyện. Ân. Cái kia huyết nhục đạo hầu quân, mang theo một người tới. Người kia muốn đầu nhập vào ngươi, muốn gặp ngươi. Nàng nói, có đại bí mật phải nói cho ngươi. Sở Thanh. Mấy phút đồng hồ sau, Sở Thanh nhìn thấy mình đầy thương tích hầu quân, cũng nhìn thấy hai cái chân cũng bị mất Tần Phỉ Phỉ. Cái này khiến hắn nhìn ngộp. Hai người này đều là huyết nhục đạo cao thủ, thậm chí đều luyện thành ba đầu sáu tay. Hầu quân càng là học được một tấc vuông cho huyết nhục đường tắt liền rượu, một thân thực lực phi tốc tăng lên, tự thân tốc độ khôi phục càng là không phải người một dạng tồn tại. Đoạn thời gian trước, gia hỏa này đều nói hắn chỉ còn một cái đầu, 2-3 phút đồng hồ bên trong cũng có thể khôi phục như lúc ban đầu. Bây giờ hẳn là thực lực càng mạnh, dù là bị người đánh thành trọng thương, lúc này cũng hẳn là khôi phục lại. Nhưng là bây giờ, một bên Tần Phỉ Phỉ hai chân cũng bị mất, mà lại không thấy khôi phục. Các ngươi gặp được cao thủ? Hầu quân xấu hổ nói, đúng vậy, đại nhân, chúng ta đối thủ lần này có chút lợi hại. Sở Thanh đạo, nói rằng, tình huống như thế nào? Hầu quân hít sâu, bắt đầu giảng thuật nguyên do chuyện. Nguyên lai, trong khoảng thời gian này, Đại Càn Đế quốc đạo thống chi tranh mặc dù không có chân chính mở ra, nhưng tiểu quy mô xung đột cùng ma sát cũng không ngừng phát sinh. Hắn mặc dù cùng Tần Phỉ Phỉ trở mặt, nhưng hôm nay bọn hắn cùng máy móc đạo người đỡ giá. Song phương riêng phần mình ra 10 người, đi đế đô bên ngoài chém giết. Hầu quân trong khoảng thời gian này biểu hiện không tệ, lại thêm hắn đều minh xác đầu nhập vào Sở Thanh. Bởi vậy, huyết nhục đạo người nghĩ đến cái mượn đao giết người, dọn dẹp hầu quân. Kết quả, Song Vương ở ngoài thành vừa muốn lúc gặp thủ, có cái cao thủ tới. Gia hỏa kia tự xưng dị thường đạo, hắn thực lực đáng sợ, vừa ra tay liền ăn một cái huyết đục đạo cùng một cái máy móc đạo. Sở Thanh, ân, ăn. Hầu quân sợ run cả người, gật đầu nói, đúng vậy, ăn. Liền theo chúng ta ăn trứng gà một dạng, tiện tay bắt một cái liền ăn. Chúng ta 18 người cùng hắn chém giết, nhưng 30 giây, nhiều nhất 30 giây, hắn liền đem chúng ta giết quân lính tăng dã. Thương thế của chúng ta căn bản là không có cách khép lại. Bất quá, hắn không có giết chúng ta, mà là nói ở ngoài thành chờ chúng ta đi qua khiêu chiến a. Người này rất đáng sợ, ta cảm giác được, nếu như hắn thật muốn giết chúng ta, một ngón tay liền có thể đánh chết ta. Sở Thanh nhíu mày. Hoàn thành phong hào nghi quy trước đó, hắn một ngón tay cũng có thể đâm chết hầu quân. Thực lực của đối phương không sai. Tốt, nếu trốn về đến, cũng đừng có sẽ đi qua. Người trước dưỡng thương, các loại thương lành, liền theo ta làm việc tốt, không cần cùng huyết nhục đạo người mù lan lộn. Không có tiền đồ. Hầu quân ôm quyền, tuân mệnh. Bất quá thanh ra, ta vết thương này không cách nào khôi phục, sợ là muốn thanh ra xuất thủ. Sở Thanh liếc mắt vết thương, Hầu quân vết thương chung quanh, cuốn quanh một đạo lực lượng kỳ dị. Lực lượng này ngăn cản vết thương khép lại. Hắn rũi ra một ngón tay đâm đi lên, thôi động sông lớn pháp, giúp hắn chữa thương. Kết quả, một thân uy năng gia trì, hắn lại phát hiện trên vết thương năng lượng kỳ dị biến hóa, vậy mà tránh né hắn uy năng. Có ý tứ. Đùng, đùng, đùng. Sở Thanh 10 ngón tung bay, thi triển đến trên 100 loại chữa thương thủ đoạn, vận dụng 700-800 chủng bí truyền. Nhưng vết thương vẫn không nhúc nhích. Có ý tứ. Sở Thanh quay chung quanh hầu quân quan sát. Một bên Tần Phỉ Phỉ cũng vụng trộm quan sát Sở Thanh. Cái kia tự xưng dị thường đạo người, thủ đoạn thật sự là quá quỷ dị. Nàng dù là vận dụng nội tình, cũng vô pháp chữa trị hai chân. Sở Thanh có thể làm. Sở Thanh quan sát hầu quân vết thương, lại quan sát Tần Phỉ Phỉ vết thương. Sau đó, xuất thủ thôi diễn. Hắn quyền cước biến hóa, ngón tay tung bay. Tất cả vết tích đều cùng trên thân hai người vết thương giống nhau như lúc. Hai người mong đợi nhìn xem hắn. Thanh ca có thể làm sao? Sở Thanh biểu lộ nghiêm túc nói, đối phương là cao thủ, mà lại lực lượng này căn bản không phải dị thường đạo lực lượng. Hồ Quân cùng Tần Phỉ Phỉ ngạc nhiên, không phải dị thường đạo lực lượng, đó là cái gì đường tắt? Bọn hắn sống lâu như vậy, lần thứ nhất gặp được quỷ dị như vậy lực lượng đường tắt, căn bản không biết làm sao ra tay. Ngươi vừa đặt chân cảnh giới mới, kiến thức còn không bằng chúng ta đây. Thôi diễn mấy lần, liền xác định không phải dị thường đạo. Ngươi ở đâu tới tri thức? Chương 795, Thiết Thần Đạo, Huyết Nục Đạo. Chương 795, Thiết Thần Đạo, Huyết Nục Đạo. Sở Thanh từ Tấp Vương tụ hội bên trong học được 1000 loại đường tắt, nhưng đều là cưỡi ngựa xem hoa hiểu rõ một chút, không có khả năng một chút thông qua vết thương nhận ra đường tắt. Các ngươi không cần phải để ý đến. Tần Phỉ Phỉ, ngươi nói một chút ngươi có cái gì đại bí mật? Tần Phỉ Phỉ, nàng sở dĩ có thể trốn về đến, hoàn toàn là bởi vì nàng nói mình có cái đại bí mật, mà đại bí mật này mới khiến cho Hồ Quân liều mạng cứu được nàng. Nếu không, nàng sớm bị biến thái nào ăn. Thanh gia biết duy nhất pháp vong sắp cấu kết thành công, rất nhiều cao thủ đều muốn tới, cướp đoạt pháp vong quyền hạn. Biết duy nhất cao thủ nhiều nhất, bọn hắn hội tụ sau, nhất định phải đối phó ngươi. Sở Thanh gật đầu, ta đây biết, không tính lớn bí mật. Đổi lại một cái. Đang khi nói chuyện, hắn tiếp tục nghiên cứu hầu quân thương thế, thôi diễn như thế nào thanh lý trong đó lực lượng. Mà Tần Phỉ Phỉ có chút ngộng, ngươi biết chính xác. Sở Thanh gật đầu, ân, không cần thiết lừa ngươi. Hô, Tần Phỉ Phỉ con mắt chuyển động, nàng biết, nếu như mình không bỏ ra nổi cái gì đại bí mật, như vậy, Sở Thanh tuyệt đối không cứu nàng. Đến lúc đó, chính mình vết thương không cách nào khép lại, dù là đi máy móc đạo, còn sót lại lực lượng cũng sẽ ảnh hưởng đến nàng. Nàng cắn răng nói, ngoài thành gia hỏa kia cũng là biết duy nhất, hắn nhất định phải đối phó ngươi. Ngươi giúp ta thanh lý vết thương, cũng coi là biến tướng nghiên cứu thủ đoạn của hắn, cùng hắn giao thủ, đến lúc đó. Sở Thanh nhíu mày, không nhịn được nói, có Hổ Quân là được rồi. Tần Phỉ Phỉ, Thanh gia, Đế Đô các thế gia cũng sẽ cướp đoạt pháp bóng. Sở Thanh gật đầu. Điều này cùng ta không quan hệ. Tần Phỉ Phỉ cắn răng nói, đến lúc đó, biết duy nhất dung chuyện, ngươi có thể thừa cơ đục nước béo cỏ, hung hăng nhỏ đã kích bọn chúng. Sở Thanh không có vấn đề nói, không cần thiết. Chờ ta xông lớn pháp lại để thăng một chút, ta sẽ dùng thủ đoạn quang minh chính đại, trấn áp thô bạo bọn hắn. Pháp gì lưới, cái gì thần ma, đều muốn thần phục ta. Tần Phỉ Phỉ bĩu môi, căn bản không tin. Nói đùa cái gì à, pháp vong đang sợ, thần ma đang sợ, lại thêm biết duy nhất bốn phía điều cao thủ tới, một mình ngươi có thể ngăn cản. Tần Phỉ Phỉ, ngươi đến tột cùng có hay không đại bí mật? Nếu như không có, hoặc là chính ngươi đi, hoặc là ta đánh chết ngươi. Tần Phỉ Phỉ tuyệt vọng. Nàng tự cho là đại bí mật, tại Sở Thanh trong mắt, chẳng phải là cái gì. Nàng cắn răng, hai tay đập mặt đất, bất đắc dĩ rời đi. Hầu Quân há to miệng, muốn nói chút gì, kết quả, cái gì cũng không dám nói. Lúc này, Sở Thanh lại chủ động nói, ta một hồi nói cho ngươi thanh lý vết thương phương pháp. Ngươi cho Tần Phỉ Phỉ thanh lý vết thương của nàng. Sau đó, cùng với nàng liên thủ, nghĩ biện pháp khống chế huyết đục đạo. Ta muốn huyết đục đạo, thần phục ta. Lời này vừa nói ra, Hầu Quân ngạc nhiên. Sở Thanh nhíu mày, làm sao? Ngươi làm không được. Hầu Quân nhanh chóng lắc đầu, làm được. Chỉ là thực lực của ta không phải rất mạnh, muốn khống chế huyết đục đạo, sợ là muốn thật lâu mới được. Sở Thanh lạnh nhạt nói, không cần triệt để khống chế huyết đục đạo, nên giết giết, nên chôn liền chôn. Giết ít người, tự nhiên là có thể nhanh chóng nắm trong tay. Về phần huyết đục đạo người phải chết nhiều, phải chăng ảnh hưởng thực lực tổng hợp? Sở Thanh không quan tâm, hắn chỉ cần một chút pháo hôi là được. Đúng vậy, trong mắt hắn, bây giờ cảnh giới mới võ giả, mới có tư cách cho hắn làm bia đỡ đạn. Thực lực đến, hắn tầm mắt tăng lên. Thông thiên cường giả cũng không có tư cách cho hắn làm bia đỡ đạn. Hầu Quân ngạc nhiên. Lúc này, Sở Thanh nghiên cứu Hầu Quân vết thương trên người, thi triển rất nhiều thủ đoạn, đều không có hiệu quả. Nhưng hắn cũng thôi diễn xuất một chút tay người là cái gì đường tắt. Thiết Thần Đạo con đường này, 10 phần thưa thớt, cường giả không phải rất nhiều, nhưng năng lực quỷ dị, đáng sợ. Bởi vì con đường này là từ dị thường, thần ma trên thân khai thác, là đặc biệt nhằm vào dị thường, tà ác, thần ma loại hình không phải bình thường sinh linh. Đối với người tổn thương, càng là đáng sợ. Cảnh giới mới võ giả, mặc dù tại sinh vật đặc tính phương diện tới nói, không tính nhân loại bình thường, nhưng ý nguyên không cách nào chống cự loại lực lượng này, thậm chí so nhân loại bình thường kháng tính còn yếu. Sở Thanh cũng không có biện pháp xuất thủ cho Hầu Quân thanh lý loại năng lượng này, nhưng hắn có phương pháp để Hầu Quân bản thân khu trục. Hắn truyền thụ cho Hầu Quân một đạo bí truyền, đây là hắn lâm thời mượn nhờ huyết nhục con đường kính sửa chữa, chuyên môn tăng cường tự thân kháng tính. Thông qua tự thân kháng tính, một chút xíu bài xích tiết thần đạo uy năng, Hầu Quân đạt được bí truyền sau, không kịp chờ đợi bắt đầu tu luyện. Một phút đồng hồ, hắn gân cốt núc ních, huyết nhục quay cuồng. Giống. Một giây sau, hắn không bị khống chế hóa thành cao 3m3 đầu 6 tay tiểu cự nhân. Lốt buốt. Vết thương trên người điên cuồng núc ních, thậm chí có huyết nhục nhảy ra, hóa thành tiểu nhân. Có tiểu nhân gõ làn da, giống như chống trận oanh minh. Có tiểu nhân túm sợi cơ nhục, biên chế thành kẻ lệnh. Cơ thường pháp phối, hào giác thanh thanh, chống trận oanh minh. Một đám tiểu nhân cầm trong tay lưới dao, giống như chiến lang, phóng tới vết thương. Tại tiểu nhân trong mắt, những vết thương kia chính là hẻm núi khổng lồ. Thiết thần đạo lực lượng phản quân trong đó, giống như đáng sợ quân địch. Nhưng mà, lũ tiểu nhân tranh nhau chen lấn chủ sát. Trong lúc nhất thời, hầu quân trên thân khắp nơi đều là chiến trường. Huyết nhục đạo cùng tiết thần đạo bắt đầu điên cuồng giết chóc. Lộc cộc, lộc cộc. Hầu quân bụng oanh minh, hắn nuốt từng mai kim đan. Viên này kim đan, nếu như đặt ở trong nước tan ra, có thể làm cho hơn ngàn đại đồ hán ăn no. Nhưng mà, đối với cái này lúc hầu quân tới nói, hắn cơ hồ 10 phút đồng hồ liền muốn nuốt một viên. Liên tục nuốt 7-8 cái sau, vết thương trên người bắt đầu khép lại. Hơn 1 giờ sau, hầu quân vết thương hoàn toàn khôi phục. Giờ này khắc này, hắn ngửa mặt lên trời cười to. Thanh gia, ta làm xong. Lần sau gặp được tên nào, ta tuyệt đối không thể để cho hắn lại làm bị thương ta. Sở Thanh gật đầu, lại lắc đầu, ngươi lần này dọn dẹp vết thương, lần sau gặp được tiết thần đạo công kích, sẽ có càng nhiều kháng tính, vết thương sẽ thu nhỏ. Đồng dạng, gặp được cách khác công kích sau, ngươi chỉ cần có thể sống sót, lần sau gặp lại con đường này công kích, cũng sẽ gia tăng kháng tính. Hầu Quân trợn mắt hốt mồm. Trên đời này lại có loại này bí truyền, mà đáng sợ như vậy bí truyền, Sở Thanh vậy mà cho ta. Ta mẹ nó có tài đức gì a? Giờ khắc này, Hầu Quân cảm động muốn khóc. Thanh gia, cứ theo đà này, đánh không chết ta, sẽ để cho ta càng mạnh. Ta có thể hay không miễn dịch tất cả đường tắt công kích? Đến lúc đó, ta có thể hay không vô địch? Sở Thanh gật đầu, xem như thế đi. Bất quá công pháp này, xem ngươi nội tình. Ngươi nội tình càng mạnh, công pháp này uy lực càng lớn. Phanh, phanh, phanh. Hầu Quân bị xuống, điên cuồng dập đầu cảm tạ. Bởi vì, hắn không biết, chính mình trừ dập đầu cảm tạ bên ngoài, còn có cái gì có thể báo lại Sở Thanh nhân tình. Đáng sợ như vậy bí truyền, thật có thể làm bảo vật gia truyền. Cái này bí truyền, so với hắn nhận biết bất luận một loại nào bí truyền đều đáng sợ. Chờ đợi Quân dập đầu 10 cái đầu sau, Sở Thanh mới hài lòng gật đầu, ngươi có phần này tâm là được. Hầu Quân kích động nói, Thanh gia, cho ta 3 năm ngày thời gian, ta đi chém tên nào. Sở Thanh lắc đầu nói, không cần. Ngươi dựa theo kế hoạch, thu giao huyết đục đạo. Tốc độ càng nhanh càng tốt. Hầu Quân dụng lực gật đầu. Lúc này, Sở Thanh đi ra ngoài. Thanh gia, ngươi đi cái kia. Giết chút người. Sở Thanh lạnh nhạt, liền cùng nói ra ăn một bữa cơm một dạng nhẹ nhõm. Chương 796, Sở Thanh ở đâu? Ta đánh chết hắn. Chương 796, Sở Thanh ở đâu? Ta đánh chết hắn. Sở Thanh muốn giết người, muốn giết ngoài thành cái kia tiết thần đạo cao thủ. Đối phương vạn dặm xa xôi đến đế đô, một mặt là cướp đoạt pháp vong quyền hành, một mặt khác là vì chém giết Sở Thanh. Nếu đối phương sớm muộn muốn cùng hắn đối đầu, sao không sớm một chút giải quyết? Mà lại, Sở Thanh còn muốn sớm nhìn xem, biết duy nhất đỉnh cấp những cao thủ, đến tuột cùng có thủ đoạn là gì. Nhiều cao thủ như vậy đến đế đô, hy vọng bọn họ lợi hại điểm, tốt nhất có thể ép ta thi triển toàn lực, mài giũa một chút sông lớn pháp. Sở Thanh tâm tư trăm ngàn chuyện. Lúc này, nơi xa truyền đến từng đạo tiếng rít. Những người kia, hoặc là một thân huyết nhục lúc đích, hoặc là thân thể đều bị sắt thép thay thế. Đây là huyết nhục đạo cùng máy móc đạo liên thủ. Xem bọn hắn đi phương hướng, sợ là muốn đối phó tiết thần đạo cao thủ đi. Đám gia hỏa kia bọn họ, nói đến cũng đều là biết duy nhất người một nhà. Nhưng, người một nhà còn tại chém giết lẫn nhau. Đạo thống chi tranh, có trọng yếu như vậy. Có cái này chém giết lẫn nhau thời gian, còn không bằng đi một chuyến cấm khu, thanh lý hắc ám, giảm bớt chính mình đế quốc ngàn năm đại kiếp y lực đâu. Sở Thanh tổn thức. Hắn thấy, cái gọi là đạo thống chi tranh, kỳ thật chính là nhàn rỗi không chuyện gì chơi đùa lung tung. Ai tu luyện cái gì đường tắt, là người ta tự do. Làm gì diệt đối phương. Trăm hoa đua nở không tốt. Còn có tiết thần đạo cao thủ, ngươi thành thành thật thật tại địa phương khác đợi không được. Không phải đến đế đô tìm ta phiền phức. Sở Thanh dẫm lên phong tuyết, không đội không chậm, thẳng đến ngoài thành. Đế đô bên ngoài, tiết thần đạo viên Khánh Phong khoanh chân ngồi ngay ngắn. Trên đùi hắn, để đó một cái tiểu xảo thần tọa. Trên thần tọa, có một tôn mặt xanh nhanh vàng thần ma ngồi ngay ngắn. Viên Khánh Phong hô hấp, từng đạo khí lưu từ thần ma trên pho tượng chui hắn lỗ mũi, sau đó du tẩu toàn thân, tăng thực lực lên. Mà cái này tiểu xảo thần ma bên trên, có huyết nhục lúc đích. Trong miệng nó huyên thuyền, đều là nguyền rủa, chửi mắng thanh âm. Cao cao tại thượng thần ma, lại bị phàm nhân khống chế, thành tu hành tư lương. Vị thần này trong ma tâm biệt quất. Hỗn đản, ngươi chính là ỷ vào ta vừa khôi phục, thực lực còn không có khôi phục tính toán ta. Có bản lĩnh ngươi chờ, chờ ta triệt để sau khi khôi phục, ta muốn một chút xíu ăn ngươi. Tiết thần đạo viên Khánh Phong cười lạnh, ngón tay tại thần ma trên đầu gõ một cái, ha ha, chờ ngươi triệt để khôi phục, ta cũng đánh không lại à. Ta sẽ ngu như vậy, để cho ngươi triệt để khôi phục. Vị thần này ma khí toàn thân run rẩy. Hắn bị tiết thần đạo thủ đoạn vây ở trên tượng thần, không cách nào chạy thoát. Thậm chí, không cách nào liên hệ mặt khác thần ma. Ngươi chờ, lần này chúng ta khôi phục, các ngươi tiết thần đạo phải chết. Ta muốn các ngươi tiết thần đạo người vĩnh viễn không được siêu sinh. Viên Khánh Phong cười lạnh, chỉ là khinh nhẫn thần ma, đánh cắp thần ma uy năng, tăng cường tự thân. Mà vị thần này ma chú mắng một hồi, liền im miệng không nói. Không bao lâu, từng đạo mắt trần có thể thấy khí lưu màu trắng gào thét mà đến. Những này khí lưu màu trắng ở dưới bầu trời xẹt qua từng đạo đường vòng cung, từ bốn phương tám hướng giết tới. Sát khí tràn ngập, phong tuyết đều bị sát ý của bọn hắn đọc lại. Bèn, một đạo khí lưu màu trắng nổ tung, có tiểu xảo bóng người giẫm lên từng mảnh ngưng kết bông tuyết, giống như li miêu trên không trung nhảy vọt. Hắn hành tẩu qua địa phương, có bóng người mơ hồ như ẩn như hiện. Phản phất mỗi một cái đều là giả, lại phản phất mỗi một cái đều là thật. Kế tiếp sát na, cái này tiểu xảo bóng người liền trải rộng biên khánh phong bốn phía, từ bốn phương tám hướng cùng một chỗ công kích. Không có ai biết cái nào là thật, cái nào là giả. Mà biên khánh phong phản phất không cách nào ứng đối, không nhúc đích. Người xuất thủ cười, tiết thần đạo, không gì hơn cái này. Mạnh đông đạo, giang giác. Viên khánh phong đầu đột nhiên vỡ ra, giống như to lớn hoa ăn thịt người, một ngụm nuốt vào ngay phía trước bóng người. Két, két, nhấm nuốt tiếng vang lên. Một giây sau, viên khánh phong đầu khép lại, sau đó há mồm phun ra một thanh thần binh truy thủ. Lúc này, người chung quanh ảnh mới chậm chạp tiêu tán. Mạnh đông đạo, thứ độ gì? Khi một tên thích khách còn dám chính diện cùng ta ngạnh cương, không biết sống chết. Viên khánh phong chẳng thèm ngó tới. Lúc này, từng đạo khí lưu nổ tung, từng cái cao thủ từ trên trời giáng xuống. Đám người này không chỉ có máy móc đạo, còn có huyết đục đạo, quan tường đạo, đồ đằng đạo bọn người. Bọn hắn rơi xuống, quát lớn Viên Khánh Phong, ngươi một cái người bên ngoài cũng dám đến đế đô phách lối, đi lên liền giết người. Ngươi cho rằng ngươi là Sở Thanh? Quỳ xuống, tự sát. Đám người quát lớn, diện mục dữ tợn, phẫn nộ. Viên Khánh Phong sửng sốt, ta người bên ngoài không có khả năng phách lối. Các ngươi nói Sở Thanh có thể phách lối? Ta không có khả năng phách lối. Có quan tưởng đạo cao thủ cười lạnh, không sai, Sở Thanh có thể phách lối, ngươi không có khả năng. Sở Thanh thật là đem bọn hắn dọa sợ. Quan tưởng đạo trắng thái bột cũng coi là cao thủ, kết quả bị Sở Thanh giết lên trời không đường, xuống đất không cửa, ngạnh sinh sinh bị đánh chết ở trong nhà. Mặt khác mấy người cao thủ chết càng là thê thảm, thậm chí ngay cả tháng đầy lâu đều bị Sở Thanh chấn áp làm chó săn. Cho nên bọn hắn căn bản không thể trêu vào Sở Thanh, cũng không dám trêu chọc, chỉ có thể mặc cho hắn phách lối. Đế đô có một cái Sở Thanh phách lối là được rồi, quyết không cho phép xuất hiện cái thứ hai. Các ngươi kẻ ngoại lai, cho dù là rồng cũng phải cho chúng ta quật lại, không phục. Viên Khánh Phong tức giận đến toàn thân run rẩy, các ngươi sợ Sở Thanh? Không sợ ta. Có người cười lạnh, ngươi thì tính là cái gì? Mọi người cùng nhau xông lên, đánh chết hắn. Hắn giết chúng ta nhiều người như vậy, không giết hắn, có lỗi với chúng ta đào trong tay mình. Viên Khánh Phong kinh ngạc, Sở Thanh thu thập các ngươi không dám vây giết hắn, ngược lại vây giết ta. Các ngươi bị hắn sợ mất mật. Đám người xấu hổ. Bọn hắn thật là bị Sở Thanh sợ mất mật. Loại kia giết chóc thủ đoạn, không chút yên kỵ tác phòng, thậm chí ngay cả thần ma cũng dám quang minh chính đại giải phẫu. Ai chọc nổi? Ai dám trêu chọc? Một giây sau, đám người này cùng nhau tiến lên, phóng tới tiết thần đạo viên Khánh Phong. Viên Khánh Phong nhe răng cười, các ngươi sợ Sở Thanh, cũng nên sợ ta. Hôm nay, giết các ngươi trước, sau đó đi giết Sở Thanh. Giết. Viên Khánh Phong gầm nhẹ. Một giây sau, đầu hắn vỡ ra, giống như hoa ăn thịt người. Hai tay biến hóa, hóa thành hai cái đầu. Đồng thời, trước ngực phía sau lưng, cũng riêng phần mình hiện hiện một cái đầu. Thân thể càng là biến lớn, khoảng chừng cao 7-8 mét. Thủ đoạn này, so huyết nhục đạo còn huyết nhục đạo. Trong nháy mắt, song phương chém giết cùng một chỗ. Có huyết nhục đạo cường giả gào thét chém giết, Viên Khánh Phong huy quyền, trên nắm tay đầu người đột nhiên vỡ ra, nuốt vào huyết nhục đạo cao thủ. Có người huy kiếm ám sát hắn phía sau lưng. Kết quả, hắn trên lưng đầu du tẩu, vậy mà há mồm cắn thần binh. Có người máy giới quanh mình, thất khiếu phun ra bạch khí, sau đó trùng sát mà đến. Vâng, vâng, song phương chém giết. Trong lúc nhất thời giết đại địa băng liệt, huyết nhục văng tung tóe. Chỉ là ngắn ngủi vài giây đồng hồ, liền có ba cái cao thủ bị giết. Thanh này đám người giết kinh hồn tán đảm, liên tục bại lui. Càng làm cho bọn hắn cảm thấy kinh khủng là trên người mình vết thương, vậy mà không cách nào khép lại. Mà Viên Khánh Phong càng là chém liệt, càng là hưng phấn, các ngươi quá yếu, các ngươi căn bản không xứng làm đối thủ của ta. Sở Thanh đâu? Sở Thanh ở nơi nào? Nói cho ta biết, ta đánh chết hắn. Chương 797, Sở Thanh đến, chiến chương 797, Sở Thanh đến, chiến ai muốn đánh chết ta? Vâng. Một đạo kinh khủng âm bạo khí lưu gào thét mà đến. Âm bạo nổ tung, giống như một đoàn mây hình ấm, phóng lên tận trời. Mây hình ấm bên dưới, Sở Thanh từ trên trời giáng xuống. Thanh âm truyền đến, Sở Thanh giáng lâm. Ta, Sở Thanh, ai muốn đánh chết ta? Ai có thể đánh chết ta? Sở Thanh rơi vào song phương trong chém giết âm. Hắn nhìn khắp bốn phía, tùy tiện chỉ điểm một cái thằng xui xẻo nói ngươi muốn đánh chết ta. Đó là cái huyết nhục đạo cường giả, sắc mặt hắn khẽ biến, lui về phía sau một bước, không. Ta vừa rồi cắm đầu đánh nhau, một câu đều không có nói. Sở Thanh chỉ điểm một người khác, ngươi muốn đánh chết ta. Người này lui lại hai bước, Sở tiên sinh, ta không nói. Sở Thanh ngay sau đó chỉ điểm những người khác, đám người này, nhao nhao lui lại, nhao nhao lắc đầu. Cuối cùng, Sở Thanh chỉ điểm tiết thần đạo viên Khánh Phong, ngươi muốn đánh chết ta. Viên Khánh Phong cười lạnh, trao phúng lườm những người khác một chút, một đám sợ hàng. Tưởng là cảnh giới mới võ giả. Đám người xấu hổ, không dám phản bác. Dù sao, thật đánh không lại Sở Thanh a. Sở Thanh không nhịn được nói, ta hỏi ngươi nói đâu, ngươi muốn đánh chết ta. Viên Khánh Phong cười lạnh, vén tay áo lên, một tay nâng tự thần, một tay chắp sau lưng, đám kia sợ hàng sợ ngươi, nhưng ta không sợ ngươi. Ta lần này đến Đế Đô, chỉ có hai chuyện. Thứ nhất, đoạt một cái bảo bối. Thứ hai, đánh chết ngươi. Lúc đầu ta còn muốn chờ chút lại đánh chết ngươi, để cho ngươi sống lâu hai ngày. Không nghĩ tới chính ngươi đưa tới cửa. Nói đi, Ngươi muốn chết như thế nào? Sở Thanh sửng sốt, hắn nhìn về phía những người khác, kinh ngạc nói, đối thủ của các ngươi một mực phách lối như vậy. Một đám cảnh giới mới võ giả, cùng tiểu thí hài một dạng, điên cuồng gật đầu. Nào chỉ là phách lối a? Vừa mới động thủ bất quá vài giây đồng hồ, hắn liền ăn ba cái cao thủ. Gia hỏa này đường tắt quỷ dị. Hắn một tay nâng tượng thần, một bàn tay đánh chúng ta, mười phần đáng sợ. Lực lượng của hắn, để cho chúng ta vết thương không cách nào khép lại. Gia hỏa này quỷ dị. Hẳn là cái nào đó siêu cấp đế quốc tới cao thủ. Bọn này cảnh giới mới cường giả, mặc dù bởi vì vấn đề thân phận, cùng Sở Thanh tranh đấu, thậm chí sinh tử tương kiến qua. Nhưng, gặp được Viên Khánh Phong kẻ ngoại lai này lúc, vô ý thức chen chúc tại Sở Thanh sau lưng. Dù sao, Sở Thanh cũng là đại càn đế quốc người. Sở Thanh cười. Hắn nhiều hứng thú nhìn về phía Viên Khánh Phong, hương phấn nói, đi. Ta vừa vận thần công tiểu thành, muốn thử một lần thần công uy năng. Đến, buông xuống cái kia phá tự thần, chúng ta hảo hảo đánh một trận. Nhìn xem là ngươi ăn của ta, hay là ta đánh chết ngươi. Viên Khánh Phong ngửa mặt lên trời cười to, Sở Thanh, dù là ta một tay nâng tự thần, cũng có thể nhẹ nhõm nuốt ngươi. Nói xong, hắn trước ngực phía sau lưng đầu người, lẻ lưỡi, liếm môi một cái. Quỷ dị như vậy hình ảnh, cho dù là ba đầu sáu tay huyết đục đạo cường giả, cũng cảm thấy dùng mình. Viên Khánh Phong phách lối. Nhưng mà, Sở Thanh hưng phấn. Ta liền thích ngươi phách lối như vậy ra hỏa. Đến, vậy chỉ dùng dốc hết toàn lực, đánh chết ta. Một giây sau, Sở Thanh dưới chân đại địa nổ tung. Kế tiếp sát na, hắn liền xuất hiện tại Viên Khánh Phong trên đỉnh đầu. Hắn nâng lên một chân, hung mãnh giẫm đạp xuống dưới. Oeng! Không khí nổ tung, từng tầng âm bạo bình trướng, giống như vòng tròn, lại hình như bạch vân rơi xuống, bọc tại hắn cái chân này bên trên. Viên Khánh Phong ngẩng đầu, ánh mắt co vào. Hắn biến hóa thân hình, khoảng chừng cao 7-8 mét. Sở Thanh, người bình thường lớn nhỏ. Nhưng mà, một cước này từ trên trời giáng xuống, lại cho hắn một loại cảm giác, hôm nay muốn sụp. Trong tầm mắt của hắn, tất cả đều là Sở Thanh bàn chân lớn. Hắn trời, thành Sở Thanh bàn chân. Càng kinh khủng chính là, cái này rơi xuống trên trời, còn quấn quanh tiên tỷ vạn lũ ánh lửa. Một cước này, phản phất muốn đem hắn chấn áp, để hắn bệnh viện không thể vươn mình. Nho nhỏ thủ đoạn, cũng dám chấn áp ta. Giết. Giang giác. Viên Khánh Phong đầu vỡ ra, hóa thành hoa ăn thịt người, một ngụm đem Sở Thanh nuốt xuống. Đáng người. Ân. Người cứ như vậy không có. Nhưng mà, kế tiếp sát na, phanh. Viên Khánh Phong đầu nổ tung, Sở Thanh thân hình xuất hiện. Nhưng, Viên Khánh Phong một cánh tay quét sạch, hung mãnh rút Sở Thanh trên thân. Sở Thanh bay ngược. Không đợi rơi xuống đất, khổng lồ Viên Khánh Phong từ trên trời giáng xuống, một tay che trời, trên bàn tay đầu, hóa thành con ác thú miệng lớn, lần nữa nuốt vào Sở Thanh. Phanh. Đầu nổ tung. Sở Thanh xuất hiện, một cước rút Viên Khánh Phong trên thân, lại đem cái này 7-8 mét cự nhân quất bay ra ngoài hơn 100 mét. Không đợi đối phương rơi xuống đất, Sở Thanh liền xuất hiện tại đối phương trên không. Đôi chân dài giơ cao, hung mãnh quất xuống. Phanh. Viên Khánh Phong cánh tay ngăn trở. Ngay sau đó, hai người chém giết. Một cái tiểu cự nhân, một người bình thường. Hai người giết đến thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang. Một phút đồng hồ. Ngắn ngủi một phút đồng hồ, trên đại địa khắp nơi đều là bắn nổ huyết đục. Mà những huyết đục này đều là Viên Khánh Phong. Càng là chém giết, Viên Khánh Phong trong lòng thì càng táo bạo. Bởi vì, hắn vận dụng hết thảy thủ đoạn, đều không thể tại Sở Thanh trên thân lưu lại một đạo vết thương. Sở Thanh không bị thương, dù là bị hắn đánh trúng trăm ngàn lần, cũng không đáng kể. Hai người chém giết, người chung quanh sắc mặt khó coi. Bởi vì, bọn hắn chiến đấu tràng diện quá lớn. 7-8 dặm phạm vi đều là bọn hắn chiến trường. Mọi người sắc mặt khó coi, bởi vì tại trong tầm mắt của bọn hắn, chỉ nhìn thấy từng đạo âm bạo bạch tuyến gào thét. Bọn hắn căn bản theo không kịp hai người chém giết. Nếu như ta tham dự vào, sợ là sớm bị bọn hắn đánh chết. Có người nghẹn nào? Những người khác trầm mặc. Bọn hắn thoạt đầu còn tưởng rằng chính mình cùng Sở Thanh, Viên Khánh Phong loại người này trên lệch có, nhưng tuyệt đối không lớn. Thế nhưng là, hiện tại xem ra, trên lệch thật sự là quá lớn. Lớn bọn hắn đều tuyệt vọng. "Giống." Viên Khánh Phong đột nhiên gầm nhẹ, "Ngươi coi thật khi dễ ta một tay nâng tự thần, không phải đối thủ của ngươi sao? Hôm nay, ta để cho ngươi nhìn xem, Tiết Thần Đạo chân chính bản sự." Một giây sau, trong tay hắn tượng thần bật mèo, phía trên huyết đục sinh sôi. Tượng thần bên trong phát ra vui sướng cùng tiếu, ha ha, ta rốt cục giải phóng. Viên Khánh Phong, ta muốn ngươi chết. Đám người ngạc nhiên. Viên Khánh Phong điên rồi. Thả địch nhân của mình đi ra. Nhưng mà, kế tiếp sát na, Viên Khánh Phong nửa người dưới đột nhiên nổ tung. Sau đó, hắn một ngụm nuốt vào khôi phục thần ma. Thần ma phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, không cần ăn ta. Ta sai rồi. Viên Khánh Phong, buông tha ta. Và ngươi. Thần ma cầu khẩn. Cao cao tại thượng, thực lực cường đại thần ma, dù là không có hoàn toàn khôi phục lại đỉnh phong, cũng không nên như vậy cầu khẩn. Nhưng mà, lúc này, nó bị Viên Khánh Phong sau khi nuốt vào, phát ra như vậy thê lương cầu khẩn. Viên Khánh Phong đây là muốn làm cái gì? Viên Khánh Phong nhe răng cười. Giang giác. Giang giác. Trên người hắn xuất hiện các loại vặn bẻo thân thể, cả người thân thể không ngừng cất cao. Chỉ là trong giây lát, liền sinh trưởng đến to 10 mét. Sở Thanh, ta muốn ngươi chết. Viên Khánh Phong hưng phấn. Ta rất lâu không có nở rộ lực lượng chân chính. Hiện tại, ngươi thấy được. Sở Thanh, đây là vinh quang của ngươi. Giang giác. Giang giác. Từng đôi bạch cốt chế tạo vặn bẻo cánh, từ hắn phía sau lưng chui ra ngoài. Từng luồng tràn ngập tà ác khói đen, từ hắn trong miệng mũi phun ra. Giờ khắc này, đơn độc là hắn tự thân khí tức, liền oanh kích 7-8 dặm bên ngoài đám kia cảnh giới mới những cao thủ, tâm thần động đãng. Thân thể hơi yếu một chút, vậy mà gân cốt nổ tung, lui lại ra ngoài 7-8 dặm, mới miễn cưỡng đứng vững gót chân. Sở Thanh đến, chiến. Chương 798, từ trước đến nay chỉ có ta giết người. Chương 798, từ trước đến nay chỉ có ta giết người chiến. Sở Thanh hưng phấn. Rốt cục gặp một cái đối thủ cường đại. Từ khi hắn đặt chân cảnh giới mới đằng sau, không còn có gặp được đỉnh cấp cao thủ. Đại Càn Đế quốc cao thủ, trong mắt hắn không phải là bất cứ cái gì. Hiện tại, Tiết Thần Đạo người xuất hiện. Rốt cục để hắn tâm bình tĩnh, lên một chút xíu gợn sóng. Sông lớn chi thủy trên trời đến. Sở Thanh đưa tay, giơ cao. Đám người kinh ngạc. Một giây sau, thiên địa này đều đang run rẩy. Cho dù là Tiết Thần Đạo viên Khánh Phong, cũng cảm giác được một loại đại khủng bố gào thét mà đến. Hắn ngẩng đầu, hướng phía kinh khủng phương hướng nhìn lại. Vâng. Vâng. Vô tận nước sông, giống như đại long một dạng, gào thét mà đến. Nước sông này vốn lượn khúc chiết, cũng không biết có bao nhiêu dặm, trùng trùng điệp điệp, phảng phất muốn nghiền nát thế giới này. Đế đô, từng đạo khí tức kinh khủng phóng lên tận trời. Có mây trắng trùng thiên, trên mây trắng có dị nhân sắc mặt khẩn trương. Có khói đen quay cuồng, có lao đầu gầy còm kéo xuống đầu mình, mắt bắn kim quang, chiếu rọi bốn phương tám hướng, cuối cùng khóa chặt con sông lớn này. Lại có hương hỏa trùng thiên, có thần ma khôi phục, phát ra không phải người gầm nhẹ. Đế cung phương hướng, càng là có một đầu màu vàng đại long bay lên không, dương nhanh múa bước, đối với nước sông gào thét. Giờ khắc này, bầu trời ảm đạm. Giờ khắc này, phảng phất toàn bộ thế giới muốn bị nước sông này nuốt hết. Cái này không phải nước sông, cái này nghi quỹ luyện chế dị bảo căn cơ. Tiết Thần Đạo viên Khánh Phong trước hết nhất tỉnh táo lại, hắn ngửa mặt lên trời gào thét. Thần ma tạo thành nửa người dưới đâm vào đại địa, rút ra khắp mặt đất lực lượng kỳ dị, cao mười mấy mét thân thể lần nữa tăng vọt đến cao hơn 30 mét. Giang giác, giang giác, các loại vật bẹo thân thể từ trên người hắn chui ra ngoài. Những này thân thể vậy mà tất cả đều nắm giữ thần binh, bản bạc có 32 đi. Giết! Viên Khánh Phong gầm nhẹ gào thét, phóng tới Sở Thanh. Sở Thanh nhảy đến sông lớn bên trên. Lúc này sông lớn hóa thành 100 mét lớn nhỏ, giống như đại long. Sở Thanh huy quyền, gián tiếp xê dịch, cùng đối phương điên cuồng chém giết cùng một chỗ. Vâng, vâng, vâng. Lần này hai người chiến đấu phạm vi trọn vẹn mở rộng đến 30-50 bên trong khoảng cách. Toàn bộ đế đô đều bởi vì bọn họ chém giết không ngừng cảm nhận được va chạm chấn động. Trong đế đô, từng cái dị nhân biểu lộ nghiêm trọng, bởi vì bọn hắn căn bản không nghĩ tới cảnh giới mới võ giả có thể bộc phát khủng bố như thế uy năng. Trong đó Sở Thanh càng là luyện chế ra một kiện cùng loại dị bảo phôi thai đồ vật. Đây là cảnh giới mới võ giả sao? Căn bản không phải a. Chứ không có dị nhân kỳ dị thủ đoạn bên ngoài, lực chiến đấu của hắn hoàn toàn chính là một cái dị nhân a. Càng làm cho bọn hắn ngoài ý muốn chính là lại có người có thể cùng Sở Thanh chém giết. Cái này từ bên ngoài đến cảnh giới mới, có chút bản sự. Có người nói nhỏ, nếu như chúng ta tùy tùng, cũng có thể đạt tới loại trình độ này. Cái kia ôm đầu mình lao đầu cười lạnh, thế giới này, dị nhân mới là tuyệt đối bá chủ. Những này cảnh giới mới võ giả, tiêu hao tài nguyên quá nhiều, hơn nữa còn gây nên ngàn năm đại kiếp. Chúng ta còn bồi dưỡng lợi hại như vậy tùy tùng làm gì? Cho chúng ta chính mình tìm phiền phái. Bọn này dị nhân, tâm tư phức tạp. Bọn hắn có từng tia cảm giác nguy cơ. Nhưng mà, trong đế đô còn có càng nhiều dị nhân chỉ là lướt qua, liền lười nhác coi lại. Cảnh giới mới võ giả lợi hại hơn nữa, cũng liền như thế. Bọn hắn chẳng thèm ngó tới. Biết duy nhất, mới Tam Công Cựu Khanh thôi động một bộ phận pháp võng, kích hoạt lên một chút thần ma. Trong đó đại đa số thần ma đều bởi vì khôi phục không đủ hoàn chỉnh, đầu óc có vấn đề, chỉ biết là gào thét, phát ra uy hiếp tiếng vang. Hướng người ngoài hiện ra thực lực, khoe khoang tự thân uy năng. Nhưng có mấy cái thần ma kích hoạt trình độ tương đối cao. Bọn hắn có được bình thường trí tuệ, lúc này chăm chú quan sát Sở Thanh cùng Biên Khánh Phong chém giết, biểu lộ nghiêm trọng. Cái nào cự nhân là Tiết Thần Đạo, thích nhất khinh nhẫn thần ma. Con đường này, đáng hận nhất. Tam Công Cựu Khanh bọn họ nhao nhao gật đầu. Là. Có thần ma trầm giọng nói, cái kia Tiết Thần Đạo ra hỏa, thực lực rất mạnh. Hắn nuôi nốt một đầu thần ma. Tam Công Cựu Khanh trầm mặc không nói. Thần ma đều bị nuôi nốt, thực sự là vô pháp vô thiên. Bọn hắn theo bản năng nhìn xuống mặt khác thần ma. Có thần ma kiểm sắc khó coi, nhìn cái gì vậy? Tam Công Cựu Khanh nhanh chóng lắc đầu, không thấy. Ha ha. Thần ma bọn họ cười lạnh. Chúng ta đều là đại hoàng đế thời đại thần ma, dù là không có các ngươi triệu hoán, chúng ta trong tương lai ngày nào đó cũng có thể khôi phục. Đến lúc đó, thế giới này vẫn là chúng ta. Nhân loại các ngươi chỉ là chúng ta thần ma dê bò. Tam Công Cựu Khanh nhao nhao gật đầu, đối với chúng ta đều là các ngươi nuôi nốt dê bò. Thần ma bọn họ trầm mặc. Bọn chúng cảm giác những người này nói chuyện không thích hợp, nhưng không biết nơi nào không thích hợp. Bọn chúng chỉ cần tiếp tục quan sát chiến trường. Càng là quan sát, càng là cảm giác cái kia Tiết Thần Đạo người lợi hại. Những thần ma này bí mật truyền âm, cái kia Tiết Thần Đạo ra hỏa nuôi nốt thần ma tại đại hoàng đế thời đại cũng coi là bát phẩm thần ma. Lời này vừa nói ra, mặt khác thần ma trầm mặc. Tại đại hoàng đế thời đại, thần ma phân cửu phẩm, số lượng từ càng cao năng lực càng yếu, cửu phẩm thấp nhất, nhất phẩm cao nhất, mà bọn hắn đều là cửu phẩm ma thần. Nhưng là bây giờ bát phẩm ma thần đều bị Tiết Thần Đạo người bắt. Hiện tại Tiết Thần Đạo người làm sao phách lối như vậy? Năm đó ở đại hoàng đế thời đại, Tiết Thần Đạo đây chính là chuột chạy qua đường. Hiện tại vừa mới qua đi 6.000 năm, bọn hắn đây là muốn tạo phản sao? Thần ma bọn họ trong lòng phẫn hận. Lúc này, một cái thần ma một mực quan sát Sở Thanh. Hắn đột nhiên nói, Tiết Thần Đạo đáng sợ, nhưng cái nào Sở Thanh càng đáng sợ? Đám người, ân. Cái này thần ma biểu lộ nghiêm túc nói, các ngươi cẩn thận quan sát, cái nào Sở Thanh, thân thể không có biến hóa, nhưng hắn uy năng đang không ngừng hoàn thiện. Ta cảm giác hắn có năng lực một chút đánh chết Tiết Thần Đạo gia hỏa. Nhưng không có đánh chết hắn, mà là dùng đúng chính đang đá mài đao, tăng lên chính mình. Các ngươi chờ lấy, các loại cái nào Sở Thanh uy năng không tại tăng lên, chờ hắn Sơn Thủy Đạo tiến thêm một bước hoàn thiện, cái nào Tiết Thần Đạo gia hỏa, tuyệt đối sẽ lập tức chết. Có người tin tưởng, có người không tin. Sở Thanh cùng Tiết Thần Đạo viên Khánh Phong chém giết, kéo dài 3 ngày 3 đêm. 3 ngày 3 đêm này đến, không ngừng có cao thủ giáng lâm đế đô. Bọn hắn quan sát chiến trường, có người cho là Tiết Thần Đạo sẽ thắng lợi, có người cho là Sở Thanh sẽ thắng. Còn có một số đỉnh cấp cao thủ cũng đều nhìn ra Sở Thanh cầm Tiết Thần Đạo ra hỏa khi đá mài đao. Ngày thứ tư, mặt trời mọc cái nào sát na, một mực chú ý Sở Thanh thần ma đột nhiên nói ra, không nhìn, không có ý nghĩa. Tam công tử Thanh, ân. Thần ma cười lạnh nói, Sở Thanh Sơn Thủy Đạo viên mãn, đá mài đao vô dụng. Nhiều nhất một phút đồng hồ, Tiết Thần Đạo ra hỏa. Còn không đợi đầu này thần ma nói xong, liền nghe đến Sở Thanh thanh âm truyền đến, ngươi còn có bản lĩnh cuối cùng không có. Nếu như không có, vậy liền đi chết tốt. Tiết Thần Đạo viên Khánh Phong gầm thét, hỗn đản, ngươi tại miệt thị ta sao? Ta đến đế đô, chuyện thứ hai chính là giết ngươi. Ta sinh ra đằng sau, từ trước đến nay chỉ có ta giết người, ai dám giết ta? Chương 799, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Chương 799, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Chương một quét đường gầy lao bà thiếu 160 nguyên mặc anh. Vâng. Quân bạo trùng kích, bạo tạc, bên hai không dứt. Chỉ là trong giây lát, Sở Thanh hóa thành lưu ly đại long mình mình, lại đem kinh nhẫn tế tự viên Khánh Phong đánh phá thành mảnh nhỏ. Viên Khánh Phong kêu thảm, hắn dây rủa, thậm chí thiêu đốt bị cầm tù thần ma. Hắn chỉ có một cái ý nghĩ, chịu đựng, sau đó tìm một cơ hội giết chết Sở Thanh. Kết quả, hắn căn bản không kiên trì nổi. Tại Sở Thanh cuồng bạo đả kích xuống, hắn kêu thảm, trên người huyết nhục vậy mà không cách nào khép lại. Cái này khiến Viên Khánh Phong sụp đổ. Kinh nhẫn thần đạo thủ đoạn mới có thể để cho những người khác không cách nào khôi phục vết thương. Ngươi làm như thế nào? Sở Thanh ha ha cười to, không thèm để ý hắn, mà là tiến lên, một thanh níu lại hắn đầu khổng lồ. Cho ta xuống đây đi. Giang giác. Viên Khánh Phong kêu thảm. Đầu hắn liên quan xương của sống, ngũ tạng lục phủ, lại bị Sở Thanh tốn đi ra. Liên như ngươi loại này cặn bã, cũng nghĩ cùng ta chém giết. Cũng muốn giết ta. Ngươi thì tính là cái gì? Đến, phục sinh một chút, nhìn ngươi có thể đánh chết ta không? Viên Khánh Phong sụp đổ, tuyệt vọng. Bởi vì, hắn hoảng sợ phát hiện, chính mình không cách nào một lần nữa chữa trị vết thương. Không cách nào khép lại vết đục. Giờ khắc này, hắn hỏng mất. Loại tình huống này, tại trong sự nhận thức của hắn, còn là lần đầu tiên xuất hiện. Giang giác. Giang giác. Sở Thanh một chút xíu bóp nát ngũ tạng lục phủ của hắn, bóp nát xương sống của hắn. Tử vong giáng lâm. Viên Khánh Phong cắn răng nói, buông tha ta. Ta đến đế đô muốn làm hai chuyện, kết quả, một sự kiện cũng không làm thành. Cho ta một cái cơ hội, ta nhất định phải làm thành một sự kiện. Giang giác. Sở Thanh bóp nát đầu hắn. Viên Khánh Phong im miệng. Câu ngươi thái độ quá kém. Không thả. Viên Khánh Phong trừng trong mắt, không nói lời nào. Mà lại, ta đến chính là muốn thanh lý biết duy nhất cao thủ. Ngươi là biết duy nhất cao thủ, ta không thanh lý ngươi, thanh lý ai? Thanh lý đám kia nhược kê. Bọn hắn quá yếu, ta không tâm tình động thủ. Viên Khánh Phong nhắm mắt lại, chảy ra huyết lệ, khí tuyệt bỏ mình. Sở Thanh đem hắn rách dưới đầu ném trên mặt đất, sau đó nhìn về phía vài giặc ngoại quan chiến người. Đám người này đều là đế đô thế gia cao thủ. Bọn hắn gặp đáng sợ như vậy Viên Khánh Phong chết, bị Sở Thanh đánh chết. Tâm tình hết sức phức tạp. Nam nhân này đáng sợ, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Lộc cộc. Có người nuốt nước miếng một cái, thấp giọng nói, đi. Nếu ngươi không đi, vị này sợ là muốn đối với chúng ta độc thủ. Những người khác giật mình, muốn rời khỏi. Kết quả, một giây sau, Sở Thanh phá không mà đến. Vâng. Hắn thân thể cao lớn rơi đám người trước mặt, ngăn trở đường đi. Các vị các ngươi đi đâu? Đám người trầm mặc. Sở Thanh mỉm cười, ta nhìn các ngươi, vết thương chẳng chịt, mấy chục người, đều đánh không lại một cái khinh nhẫn thần đạo võ giả. Các ngươi có thể đánh được ta sao? Đám người tiếp tục trầm mặc. Sở Thanh quay người, chỉ điểm nơi xa đế đô, các vị cho ta làm việc, vì ta chinh phục đế đô này. Đến lúc đó, ta cho các ngươi càng mạnh bí truyền, chỉ điểm các ngươi tu hành, để cho các ngươi thoát ly đạo thống chi tranh. Đám người liếc nhau, âm thầm cười khổ. Sở Thanh, đây là muốn nhận lấy bọn hắn làm chó a? Bọn hắn không hài lòng, muốn phản kháng. Nhưng nhìn xem cách đó không xa khinh nhẫn thần đạo cao thủ kia thi thể, tất cả đều trầm mặc. Bọn hắn ngay cả khinh nhẫn thần đạo người đều đánh không lại, càng không phải là Sở Thanh đối thủ. Nếu như cự tuyệt, Sở Thanh có thể hay không đánh chết bọn hắn? Có người lấy can đảm nói, xem ra chúng ta đều là một đám lao gia hỏa, căn bản không tâm tình chinh phục đế đô, càng không có năng lực vì ngươi làm việc. Thanh gia. Phanh. Sở Thanh đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn, huy quyền nện bạo đầu hắn, huyết nhục bắn tung tóe, thi thể không đầu lay động hai lần, trùng điệp ngã xuống đất. Người này rốt cuộc không có cách nào mở miệng. Sở Thanh vui vẻ nói, như vậy các vị muốn hay không vì ta chinh phục đế đô này? Hắn chỉ điểm đế đô. Một giây sau, có người giống to, Sở Thanh, ngươi không cần thiết uy hiếp chúng ta. Những người khác ngạc nhiên, khá lắm, đều lúc này còn có người dám gây sự. Kết quả, một giây sau, người này ôm quyền nói, gặp được thanh gia người như vậy, không cần uy hiếp, chúng ta cũng sẽ thể sống chết hiệu mệnh. Những người khác sửng sốt một chút, nhao nhao ôm quyền, thể sống chết hiệu mệnh. Sở Thanh ngửa mặt lên trời cười to. Hắn tiếng cười kia truyền khắp bốn phương tám hướng, từng đạo sóng âm tiếng gầm từ trong miệng hắn bay ra, truyền khắp tứ phương. Tốt, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Ngươi rất tốt. Người này vui vẻ. Ngươi tên gì? Thanh gia, ta gọi Ngưu Đại Lực, đi là Ghen Đạo. Sở Thanh ngạc nhiên, Ghen Đạo cùng huyết nhục đạo tương tự, chỉ bất quá huyết nhục đạo lớn mạnh chính là tự thân huyết nhục, mà Ghen Đạo là giá tiếp các loại gia thú, sinh linh, thậm chí là những người khác ghen huyết mạch. Con đường này hạn cuối rất cao, hạn mức cao nhất cũng rất cao. Duy nhất phiền phức là dễ dàng đắc tội với người, mà lại vận khí không tốt, cả một đời không có cách nào tăng lên. Vận khí tốt, nhất phi trùng thiên, tương đương có ý tứ một cái đường tắt. Mặt khác cảnh giới mới võ giả cũng tới trước, muốn báo cáo danh hảo. Kết quả, Sở Thanh vung tay lên nói không cần thiết giới thiệu. Đi, cùng ta đi Đế Đô, giết chút người. Đi Đế Đô giết người. Đám người này nhìn về phía Đế Đô, Đế Đô trên không, ít nhất có trên trăm cái dị nhân tò mò nhìn bọn hắn, còn có một số ma thần, có thể là dương nhanh múa vuốt gầm nhẹ, có thể là mặt không biểu tình. Vô luận là dị nhân hay là thần ma, bọn hắn đều không muốn trêu chọc. Người trước đáng sợ, mấy trăm cảnh giới mới võ giả liên thủ cũng không dám nói có thể đánh chết một cái dị nhân, hoặc là bọn hắn biết duy nhất kính bái thần ma. Nếu như bọn hắn gây sự sợ là muốn rước lấy phiền phức. Sở Thanh như có điều suy nghĩ nói, các ngươi a, làm gì e ngại bọn chúng? Dị nhân, chúng ta trêu chọc không nổi, tự nhiên không đi trêu chọc. Nhưng nho nhỏ thần ma tính là thứ gì? Ta vài ngày trước còn giải phẫu thật nhiều thần ma, lần này cũng là giải phẫu mấy cái thần ma dư vị bên dưới mà thôi. Đến lúc đó các ngươi nhìn ta ánh mắt làm việc, ta nháy mắt, các ngươi liền đánh gãy thần ma tứ chi, còn lại chính là giải phẫu, rất đơn giản. Có người lau vệt mồ hôi, thấp giọng nói, thần ma nếu như phản kháng đâu? Tắt một cái liền trung thực. Đám người trầm mặc. Rất nhanh, tất cả mọi người khôi phục bình thường hình thái, Sở Thanh cũng tán đi Lưu Ly Giang Nguy Năng, một đám người nên ngang tiến vào Đế Đô, đi tìm kiếm thần miếu. Mới đầu, những người này còn có chút câu nệ. Nhưng mà, các loại Sở Thanh tùy tiện một cước đá văng một cánh thần miếu cửa lớn, sau đó hô thắng đầy lâu cưỡng ép khôi phục thần ma. Thần ma gầm nhẹ, không đợi nói chuyện, liền bị Sở Thanh một bàn tay tát lăn trên mặt đất. Bên trên, đánh gây hắn tứ chi. Đám người không dám động thủ. Hoặc là các ngươi đánh gây hắn tứ chi, hoặc là ta vặn xuống các ngươi đầu. Đám người liếc nhau, chỉ cần cùng nhau tiến lên, đánh gây cái này thần ma tứ chi. Sở Thanh cầm một đống khí giới ném cho Ngưu Đại Lực. Đến, giải phẫu hắn. Ngưu Đại Lực muốn khóc. Nếu thật là giải phẫu đầu này thần ma, hắn cùng biết duy nhất, liền thành địch nhân rồi. Thanh ra. Phốc phốc. Sở Thanh đột nhiên xuất thủ, một thanh đâm vào Ngưu Đại Lực lồng ngực, túm ra trái tim của hắn, răng rắc một chút bóp nát. Đại Lực, nghe lời. Giải phẫu hắn. Ngưu Đại Lực không muốn chết, đành phải giải phẫu thần ma. Sở Thanh lúc này mới cao hứng, bị cười. Chương 800, Ma quyền sát trưởng, còn có thiên lý sao? Chương 800, Ma quyền sát trưởng, còn có thiên lý sao? Chương 1 quét đường gầy lão bà thiếu 160 nguyên mập mười mấy cái cảnh giới mới võ giả, cuối cùng đều giải phẫu một đầu thần ma. Mới đầu, những người này là kháng cự. Nhưng theo giải phẫu thần ma số lần tăng nhiều, bọn hắn bắt đầu tranh nhau chen lấn đoạt giải phẫu cơ hội. Bởi vì, giải phẫu thần ma sau, bọn hắn từ thần ma huyết đủ, trong xương cốt cảm ngộ rất nhiều rất nhiều. Đặc biệt là huyết đục đạo, quan tường đạo, đồ đằng đạo, nguyên thần đạo những này cảnh giới mới võ giả. Đến cuối cùng, dù là giải phẫu xong, các nàng cũng phải đem thần ma thi thể nhìn. Về phần đắc tội biết duy nhất, ha ha, đều mẹ nó dạng này, còn quản được tội không đắc tội. Đắc tội biết duy nhất không nhất định sẽ chết, nhưng đắc tội Sở Thanh tuyệt đối sẽ chết. Một đám cảnh giới mới võ giả, tại Sở Thanh dẫn đầu xuống, nên ngang giải phẫu thần ma. Cái này khiến đám kia dị nhân có chút hài lòng. Các dị nhân chán ghét thần ma, bởi vì đã sớm tại đại hoàng đế thời đại, thần ma liền áp chế bọn hắn, rất nhiều dị nhân đều là bị thần ma đánh chết. Thời điểm đó các dị nhân như là chuột chạy qua đường. Hiện tại tốt, đại hoàng đế thời đại kết thúc, nhưng các dị nhân đối với thần ma oán hận cùng địch ý, theo huyết mạch nhiều đời tiếp tục kéo dài. Lúc này có người thu thập thần ma, bọn hắn tự nhiên cao hứng. Cái này Sở Thanh kỳ thật cũng không tệ, hắn đặc biệt nhắm vào thần ma. Có dị nhân đột nhiên nói, hắn sát thần ma khôi phục tốc độ trở nên chậm, pháp vong tạo dựng tốc độ cũng thay đổi chậm. Chúng ta còn thế nào cướp đoạt pháp vong quyền hành? Những dị nhân khác ngạc nhiên. Một chút, có người cười nói, pháp vong cuối cùng là phải tạo dựng thành công, chẳng qua là sớm mấy ngày, muộn mấy ngày khác biệt mà thôi. Xem bọn hắn đối phó thần ma, ta tâm tình vui vẻ. Những dị nhân khác sửng sốt một chút, cười ha ha. Biết duy nhất, mấy cái có trí tuệ thần ma sắc mặt khó coi. Sở Thanh dẫn một đám người, mà lại hay là biết duy nhất người một nhà, nên ngang đi giải phẫu chưa hoàn toàn khôi phục thần ma. Cái này đúng sao? Còn có luật pháp sao? Còn có đạo đức sao? Mọi người tốt không dễ dàng có khôi phục hy vọng, kết quả người mẹ nó dẫn người đả kích chúng ta hy vọng. Đây không phải muốn thần ma mạng giả sao? Mới tam công cửu khanh, hai mắt sáng lên. Mọi người cũng không phải đồ đần, biết Sở Thanh dùng loại phương pháp này để cho người ta dựng lên nhập đội. Bọn hắn kích động. Thần ma đáng sợ, pháp vong đáng sợ. Nhưng hiện tại thần ma không phải vẫn chưa hoàn toàn khôi phục sao? Pháp vong quyền hành còn không có đã định. Nếu như bọn hắn giải phẫu thần ma, xem xét thần ma huyền diệu như vậy, cướp đoạt pháp vong quyền hành lúc tỷ lệ sẽ không lớn hơn một chút. Bọn hắn tâm động, dục dịch. Có người thậm chí trực câu câu nhìn chằm chằm phía trên thần ma. Có thần ma phát giác dị thường, túi lầu nói, nhìn cái gì vậy? Thiện ta về nhà đi, ta muốn nuốt vào tín ngưỡng, mau chóng khôi phục. Tam công cửu khanh trầm mặc. Bọn này thần ma sắc mặt biến hóa, cười lạnh một tiếng, làm sao? Các ngươi cũng nghĩ giải phẫu chúng ta? Đến, chúng ta đứng ở chỗ này, các ngươi dám động sao? Đây chính là biết duy nhất. Các ngươi cũng dự định phản bội chạy trốn biết duy nhất? Một trong tam công ngự sử hí lưu nói, các vị thần ma đại nhân, Sở Thanh dẫn một đám người nghiên cứu thần ma. Thực lực của bọn hắn tất nhiên tăng lên. Đối thủ thực lực tăng lên, chúng ta cũng muốn tăng lên a. Nếu như không tăng lên, là sẽ chết người đấy. Rất nhiều thần ma, ân. Cái này cùng chúng ta có quan hệ. Ngự sử mỉm cười, đương nhiên là có quan hệ. Chúng ta giải phẫu thần ma, cũng có thể tăng thực lực lên. Đến lúc đó, làm theo trấn áp bọn hắn. Thần ma bọn họ sắc mặt biến hóa, chúng ta là thần ma, các ngươi muốn mời nặng chúng ta. Ngươi không sợ chúng ta hoàn toàn sau khi khôi phục, trả thù các ngươi. Ngự sử mỉm cười, sợ. Nhưng, thì tính sao? Không giải phẫu các ngươi, chúng ta có thể hay không sống đến các ngươi hoàn toàn khôi phục ngày đó, có tại cái nào cũng được ở giữa đâu. Một giây sau, Tam Công Cửu Thanh cùng nhau tiến lên. Trong tích tắc, quan tưởng manh thú, đồ đằng bay lên không, các loại công kích giống như dòng nước chút xuống, bao phủ thần ma. Bọn này thần ma bọn họ kêu rên, gầm thét. Mẹ nó, người trong nhà thu thập người trong nhà, còn có đạo đức sao? Từng đầu thần ma kêu rên, từ đế đô trên không tiêu tán. Mà Tam Công Cửu Thanh bọn họ đã ý nghiên cứu thần ma. Cái này vài đầu thần ma khôi phục trình độ cao một chút, chúng ta giải phẫu thu hoạch so với bọn hắn nhiều. Những người khác nhao nhao gật đầu. Lúc này, biết duy nhất Thiên Công Tử nghe được động tĩnh tới, hắn nhìn xem trên đất thần ma, nuốt nước miếng một cái, nũng nịu nói: các ngươi à, không cần làm càng rỡ. Nếu không, bọn này thần ma hoàn toàn sau khi khôi phục, nhất định gây phiền phức cho các ngươi. Ngự sử cung kính nói: Thiên Công Tử, xin gọi ta Thiên Cô Nương đi. Tam Công Tử khanh: Thiên Cô Nương, chúng ta biết duy nhất cùng thần ma là quan hệ hợp tác, bọn chúng muốn khôi phục Đại Hoàng Đế thời đại vinh quang, nhưng cái này đã không thể nào. Bọn chúng bây giờ duy nhất giá trị chính là trở thành chúng ta nuôi nốt chó săn. Bọn chúng hương hỏa nơi phát ra đều tại chúng ta trong tay. Chúng ta để bọn chúng ăn một nén nhang, bọn chúng chỉ có thể ăn một trụ, hứa bọn chúng ăn ba trụ, bọn chúng mới có thể ăn ba trụ. Thần ma, cái gì tư cách, có cái gì thực lực, cùng chúng ta khiêu chiến. Thiên Công Tử con mắt lấp lóe, cười gật đầu. Nhưng mà, ở sâu trong nội tâm, xem thường Ngự Sử. Ngự Sử, cuối cùng không phải Đại Hoàng Đế thời đại dư nghiệt. Năm đó Đại Hoàng Đế bọn họ cũng là nghĩ dùng loại phương pháp này khống chế thần ma. Kết quả, phía trước còn tốt. Nhưng mà, bất quá ngắn ngủi mấy trăm năm, bọn này thần ma bọn họ liền đảo khách thành chủ. Cuối cùng, trấn áp Đại Hoàng Đế thời đại rất nhiều đại hoàng đế. Thời đại kia, tới một mức độ nào đó, được xưng là ma thần thời đại. Cho tới hôm nay, Đại Hoàng Đế thời đại dương nghiệt, kỳ thật đều bị một chút đỉnh cấp thần ma âm thầm khống chế. Nhất mới đầu đám kia đại hoàng đế bọn họ, càng là mượn nhờ hương hỏa, trở thành thần ma. Bọn hắn còn sống, hoàn toàn khôi phục đỉnh cấp thần ma, căn bản không phải ngoại nhân có thể tưởng tượng đến, cũng không phải bây giờ chưa hoàn toàn khôi phục cựu phẩm thần ma bọn họ có thể hiểu được. Ô, 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 phong tuyết quét sạch. Sở Thanh có chút hài lòng. Lúc đầu, hắn muốn dùng hầu quân khống chế huyết đục đạo, làm một chút phá hôi. Kết quả, trong lúc lơ đãng, sớm làm một đám phá hôi. Bọn này phá hôi, mấy cái đường tắt, thực lực kỳ thật cũng không tệ. Sở Thanh trực tiếp nổi tâm tư khống chế bọn hắn. Về phần bọn này phá hôi phải trang trung thành, hắn căn bản không thèm để ý chính mình phá hôi nhiều, biết duy nhất chỗ nào liền một chút. Đến lúc đó, Thanh Lý biết duy nhất thời điểm, đám gia hỏa kia có thể cho hắn kéo dài một bộ phận là được rồi. Hiểu rõ để ý biết duy nhất, vẫn là phải dựa vào chính mình. Đối với biết duy nhất, Sở Thanh đã sớm hiểu rõ sửa lại. Trước kia không có thực lực, chỉ có thể tiểu đả tiểu nháo. Nhưng hiện tại không giống với lúc trước. Mấy ngày nay cùng Tiết Thần Đạo gia hỏa chém giết, hắn sông lớn pháp không ngừng hoàn thiện, Sơn Thủy Đạo cũng hoàn thiện. Còn lại chính là mài nước công phu, các loại hoàn toàn khống chế Lưu Ly Giang. Bây giờ thực lực cường đại, hắn quyết định đến một đợt lớn. Tìm không thấy biết duy nhất toàn bộ, ta còn không thể thanh lý các ngươi thần miếu sao? Hắn mặc dù không biết cái gì là pháp võng, nhưng cũng biết pháp võng cùng thần miếu có quan hệ, thần miếu có thể là pháp võng căn cơ. Ta lại làm một chút xíu phá hôi, liền bắt đầu thanh lý thần miếu. Đến lúc đó, pháp võng không có căn cơ, biết duy nhất cũng tốt, cao thủ khác cũng được, ta nhìn các ngươi làm sao dạy bỏ. Chương 801, tối nay, để thần miếu sụp đổ thành phế tích. Chương 801, tối nay, để thần miếu sụp đổ thành phế tích. Chương 1, quét đường gầy lao bà thiếu 160 nguyên mập vào lúc ban đêm. Sở Thanh mang theo cái này mười mấy cái cảnh giới mới võ giả, trực tiếp về võ viện, mà lại còn cho Hầu Quân phát tin tức, để Hầu Quân mang theo huyết nhục đạo người tới. Màn đêm buông xuống, Hầu Quân vội vã tới. Các loại nhìn thấy Sở Thanh bên người chen chúc mười mấy cái cảnh giới mới võ giả sau, sắc mặt hắn khẽ biến. Lúc đầu, hắn còn tưởng rằng chính mình là Sở Thanh duy nhất phá hôi. Kết quả, mấy ngày không thấy, đại lao này tìm mười mấy cái. Mà lại, rất nhiều người hắn đều biết. Những người này, so trước kia hắn mạnh rất nhiều. Đại đa số người, thậm chí đều bị Tần Phỉ Phỉ lợi hại. Cùng Hầu Quân tới Tần Phỉ Phỉ, vết thương cũng khá. Nàng phía sau, là 7-8 cái huyết nhục đạo người. Mấy ngày nay, Sở Thanh cùng Tiết Thần Đạo cao thủ chém giết. Hầu Quân cùng Tần Phỉ Phỉ ban đầu quan sát một ngày, sau đó liền bắt đầu khống chế huyết nhục đạo. Căn bản không biết phía sau Sở Thanh trấn áp đám người này. Ha ha, vốn đang cho là chúng ta huyết nhục đạo là Sở Thanh không thể thiếu trợ lực. Không nghĩ tới, đối phương vậy mà làm nhiều người như vậy. Thực sự là đáng hận. Địa vị giảm xuống. Tần Phỉ Phỉ âm thầm cười khổ. Còn không có làm việc, liền có cảm giác nguy cơ. Nhất định phải biểu hiện tốt một chút, nếu không vị đại lão này sớm muộn muốn vứt bỏ ta. Từ Sở Thanh nơi đó đạt được huyết nhục đạo bí truyền, thanh lý vết thương, thậm chí tăng cường phòng ngự, để Tần Phỉ Phỉ đối với Sở Thanh phục sát đất. Nàng còn muốn lấy định nọ Sở Thanh, làm càng huyền diệu hơn huyết nhục đạo bí truyền đâu. Giờ này khắc này, nàng thái độ 10 phần đoan chính. Thanh gia, Tần Phỉ Phỉ hành lễ, mặt khác huyết nhục đạo người cũng đều hành lễ, Sở Thanh phất tay. Tần Phỉ Phỉ cùng Hầu Quân lập tức dẫn người cùng đám kia pháo hôi đứng cùng một chỗ. Pháo hôi đội ngũ lớn mạnh. Sở Thanh có chút hài lòng, hắn cũng không nói nhảm, đi lên liền đi thẳng vào vấn đề, "Các vị, các ngươi hiện tại thành ta pháo hôi." Hầu Quân, Tần Phỉ Phỉ, đám người, nghe một chút, đây là tiếng người sao? Chúng ta, cảnh giới mới võ giả, thành pháo hôi. Chúng ta tùy tiện một cái đặt ở bên ngoài, đều là đỉnh cấp cao thủ trong cao thủ, cường giả trong cường giả. Không dám nói có thể phá hủy một tòa chủ thành, nhưng phá hủy một tòa châu thành, tại châu thành làm cái thổ hoàng đế, hay là dễ dàng. Kết quả, tại ngươi trước mặt, chính là một pháo hôi. Bất quá, ngẫm lại Sở Thanh thực lực đáng sợ, bọn hắn hay là nghĩ thông suốt rồi. Tính toán, làm bia đỡ đạn coi như pháo hôi đi, chí ít còn sống không phải. Hiện tại, ta có cái kế hoạch. Hầu Quân bọn người trừng to mắt, chăm chú nghe. Sở Thanh nói đơn giản xuống hắn đối pháp lưới cùng thần miếu suy đoán. Theo ta được biết, pháp vong sinh ra, đối với chúng ta võ giả áp chế rất lớn, mà pháp vong khống chế tại biết duy nhất trong tay. Cái kia pháp vong có lẽ có thể áp chế ta, có lẽ không cách nào áp chế. Nhưng mặc kệ pháp vong đối với ta có hữu dụng hay không, ta đều muốn nghĩ biện pháp thanh lý pháp vong. Từ giờ trở đi, mỗi người các ngươi, mỗi lúc trời tối, đều muốn thanh lý một tòa thần miếu. Buổi tối hôm nay trước luyện tay một chút, ta tự mình cho các ngươi tọa trấn. Gặp được cao thủ, liền gọi ta. Đánh không lại các ngươi liền chạy. Ta mặc kệ các ngươi là một người đi một mình, hay là ba năm thành băng. Ta chỉ có một cái yêu cầu, thanh lý thần miếu. Một ngày nhất định phải thanh lý một cái. Tần Phỉ Phỉ bọn người liếc nhau, một mặt nhẹ nhõm. Thần miếu mà thôi. Bên trong cao thủ, tối đa cũng chính là đồng thần giả. Đồng thần giả không chết, nhưng bọn hắn có thể nhẹ nhõm đánh nổ. Đánh nổ đồng thần giả, phá hủy thần miếu, đối bọn hắn tới nói, dễ như trở bàn tay. Bởi vậy, tất cả mọi người rất nhẹ nhàng. Nhưng một giây sau, Sở Thanh nói tiếp, mỗi sáng sớm để ý thần miếu nhiều nhất người, ta ngày thứ hai truyền thụ cho các ngươi tu hành đường tắt một chút bí truyền. Nhớ kỹ, chỉ có phá hủy thần miếu nhiều nhất người kia mới có tư cách đạt được ta chỉ điểm. Tốt, đi thôi. Ta chờ các ngươi tin tức tốt. Ước định cẩn thận phương thức liên lạc, Sở Thanh phá không mà đi, trực tiếp đứng tại đế đô một tòa thạch lâu bên trên. Hắn nhìn chung quanh bốn phương tám hướng, sau đó ngồi xếp bằng, chờ đợi đêm nay chiến quả. Lúc này, bị Sở Thanh thu phục đám kia đám pháo hôi một mặt nhẹ nhõm, gào thét đi xa. Thanh lý một tòa thần miếu mà thôi. Đơn giản. Về phần Sở Thanh nói chỉ điểm bọn hắn đường tắt huyền diệu, tất cả mọi người không có coi ra gì. Nói đùa, mỗi một cái đường tắt đều rất huyền diệu. Ngươi Sở Thanh là rất lợi hại, nhưng ngươi không có tu hành chúng ta đường tắt, có năng lực chỉ điểm chúng ta. Há mồm liền cho chúng ta vẽ bánh nướng. Thật cho là chúng ta là đồ đần. Thanh lý thần miếu càng nhiều, biết duy nhất càng là ghét hận chúng ta, về sau muốn trở về biết duy nhất liền càng khó khăn. Nếu như bảo trì mức độ thấp nhất thanh lý, đến lúc đó cũng có thể tố khổ. Nói đây hết thảy đều là Sở Thanh ép, đều do Sở Thanh. Chính mình xuất công không xuất lực, biết duy nhất thật đúng là có thể giết chúng ta phải không? Bọn hắn gào thét đi xa, thanh lý thần miếu. Nhưng Tần Phỉ Phỉ cùng Hầu Quân không có nhúc đích. Bọn hắn nhao nhao níu lại chính mình mang tới huyết nhục đạo cường giả. Các vị, giúp ta một chuyện. Tần Phỉ Phỉ nói thật nhanh, các ngươi phá hủy thần miếu mức, có thể hay không chuyển cho ta? Một bên Hầu Quân nói thật nhanh, cho ta 10000 hắc kim, một tòa thần miếu. Mấy cái huyết nhục đạo cường giả một bước. Hai vị, Sở Thanh chỉ là đang vẽ bánh nướng mà thôi. Hắn không phải huyết nhục đạo, làm sao chỉ điểm các ngươi? Hầu Quân cười không nói, hắn không biết làm sao đáp lại. Dù sao, Sở Thanh chỉ điểm hắn, để hắn nhiều một cái tuyệt thế bí truyền. Đáng tiếc, cái này bí truyền Tần Phỉ Phỉ cũng có. Đau lòng. Lúc này, Tần Phỉ Phỉ ho khan một cái, chân thành nói, các vị, hắn có hay không năng lực chỉ điểm cái này không quan trọng. Ta muốn là để hắn nhìn thấy năng lực làm việc của ta. Nhìn thấy ta trung tâm. Một bên Hầu Quân cũng nhanh chóng gật đầu, không sai, ta cho Thanh gia làm việc, phải cố gắng một chút, cho hắn biết ta rất trung tâm. Đông đảo huyết nhục đạo cường giả im lặng. Các ngươi thật muốn triệt để đi theo Sở Thanh. Phải biết, thanh lý thần miếu càng nhiều, về sau muốn trở về biết duy nhất, càng là khó khăn. Tần Phỉ Phỉ âm thầm cười lạnh, biết duy nhất, bọn hắn tính là thứ gì? Đơn độc nhìn Sở Thanh có thể xuất ra huyền diệu như vậy huyết nhục đạo bí truyền, liền biết Sở Thanh phi phạm. Biết duy nhất có thể ngăn cản Sở Thanh. Nhưng mà, lời này nàng không thể nói. Nếu không, nhất định bị người phát giác dị thường. Nàng chỉ là cầu khẩn đám người, giúp nàng biểu trung tâm. Cuối cùng, đám người này đành phải đáp ứng, chúng ta thanh lý dư thừa thần miếu, hai người các ngươi chia đều. Mặt khác, chúng ta mặc kệ. Hầu Quân cùng Tần Phỉ Phỉ đại hỉ. Sau đó, bọn hắn lẫn nhau hung ác trừng mắt liếc, không kịp chờ đợi phóng tới bên ngoài, tìm kiếm thần miếu. Tối nay, liền để đế đô thần miếu sụp đổ thành phế tích. Chương 802, thanh lý đế đô thần miếu chương 802, thanh lý đế đô thần miếu chương một quét đường gầy lao bà thiếu 160 nguyên mập đêm nồng, gió đang thổi, tuyết tại rơi. Trên lầu cao, Sở Thanh chắp tay sau lưng, nhìn chung quanh bốn phương tám hướng. Oeng! Một tòa thần miếu ầm vang bạo tạc, sau đó, giấy lên trùng thiên đại hỏa. Ngay sau đó, địa phương khác không ngừng phát sinh tiếng nổ mạnh. Từng tòa thần miếu đổ sụp. Sở Thanh mỉm cười. Thanh lý biết duy nhất, từ hôm nay ban đêm bắt đầu, từ giờ trở đi. Như vậy, biết duy nhất, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Một ngày mười mấy cái thần miếu sụp đổ, các ngươi pháp võng còn có thể tạo dựng sao? Các ngươi thần ma còn có thể khôi phục sao? Không có thần ma, không có pháp võng, các ngươi còn có cái gì? Sở Thanh một mặt chờ mong. Đồng Phi, máy móc đạo. Hắn dễ dàng phá hủy một tòa thần miếu, chuẩn bị đi trở về. Sở Thanh yêu cầu là thấp nhất một tòa thần miếu, như vậy, hắn chỉ phá hủy một tòa thần miếu. Như vậy, Sở Thanh không có cách nào tìm hắn để gây sự. Về sau Sở Thanh bị thua, hắn cũng có thể dễ dàng trở về biết duy nhất. Ta thông minh như vậy, sao có thể để cho người ta nắm? Đồng Phi mặc dù cúi đầu, nhưng trong lòng khâm phục. Hắn vẫn còn muốn tìm cơ hội trở về biết duy nhất. Dù sao, biết duy nhất mới là tương lai. Đại hoàng đế thời đại có lẽ sẽ lần nữa quyền đất mà đến. Chí ít tại Đại Càn Đế quốc, đại hoàng đế thời đại mới là tương lai. Nhưng mà, ngay tại hắn trở về võ viện lúc, không ngừng nghe được tiếng nổ mạnh. Đồng Phi nhíu mày, tất cả mọi người dọn dẹp một tòa thần miếu, lúc này cũng nên kết thúc a. Làm sao còn tại thanh lý? Hẳn là một ít người thật toàn tâm toàn ý cho Sở Thanh làm chó. Sở Thanh, có cái gì? Bọn hắn làm sao như vậy để bụng? Vì làm hắn vui lòng, hay là thật để hắn chỉ điểm đường tắt bí truyền? Đồng Phi tự nhận là chính mình rất thông minh. Hắn dừng bước lại, nghiêng tai lắng nghe. Một chút, lại bay đến một tòa trên lầu cao, nhìn chung quanh bốn phương tám hướng. Sau đó, hắn nhìn thấy rất nhiều người đang điên cuồng phá hủy từng tòa thần miếu. Nhiều người như vậy đều tại thanh lý thần miếu. Đồng Phi nhíu mày, nếu có một người cố chấp đi phá hủy từng tòa thần miếu, như vậy, hắn cho là người này rất ngu ngốc. Nhưng, phá hủy thần miếu người, không chỉ là một cái, mà là mười cái. Chẳng lẽ, mười mấy người này đều rất ngu ngốc? Tính toán, ta lại đi phá hủy một chút thần miếu tốt. Đồng Phi trong lòng bất an, hắn tùy tiện tuyển cái phương hướng, đi tìm kiếm thần miếu, phá hủy. Vâng, vâng, vâng. Từng tòa thần miếu đổ sụp. Hầu quân cùng Tần Phỉ Phỉ, vì sợ thanh bi truyền, điên cuồng phá hủy thần miếu. Tất cả mọi người không phải người ngu. Bọn hắn gặp Tần Phỉ Phỉ bọn người ra sức, vô ý thức liền cho là trong đó nhất định có chỗ tốt. Sau đó, cũng bắt đầu điên cuồng phá hủy. Một tòa, 100 tòa. Đại lượng thần miếu bị phá hủy, không chỉ có kinh động đến biết duy nhất, càng là kinh động đế vương, kinh động những cái kia đi vào đế đô cường giả đỉnh cao. Cái này ba bên người đều muốn lấy khống chế pháp vong đâu. Kết quả, pháp vong căn cơ, thần miếu không có. Không có thần miếu, liền không có tín ngưỡng, thần ma không cách nào khôi phục, pháp vong không cách nào tạo dựng. Cái này còn khống chế cái gì quyền hành? Đế vương phẫn nộ, điều cẩm tú người trong thiên hạ, thanh lý những cái kia kẻ phá hoại. Tuân mệnh. Biết duy nhất, Thiên công tử sắc mặt khó coi. Thần miếu bị phá hủy, thần ma không cách nào khôi phục. Hắn về sau còn thế nào tăng lên? Các ngươi nghĩ biện pháp, dọn dẹp đám người kia. Tam công cửu khanh bọn họ sắc mặt khó coi, tuân mệnh. Thiên cô đương, ngươi yên tâm, chúng ta không chỉ có giết những này kẻ phá hoại, còn muốn diệt bọn hắn cả nhà. Nơi khác cường giả đỉnh cấp bọn họ gấp. Lão tử vạn dặm xa xôi tới, chính là chờ lấy ngắt lấy đế đô pháp vong quyền hành đâu. Kết quả, các ngươi vậy mà phá hủy thần miếu, đoạn pháp vong căn cơ. Đây không phải giày vò người sao? Đây không phải đoạn chúng ta con đường phía trước sao? Giết! Có tính khí nóng nảy cường giả, phóng tới phá hư thần miếu cuồng bạo nhất một nhóm người trước mặt. Nhóm người này là Tần Phỉ Phỉ dẫn đầu. Nàng một mặt hưng phấn, bởi vì nàng đường dây này bên trên thần miếu thật sự là nhiều lắm. Từng tòa thần miếu bị phá hủy. Tần Phỉ Phỉ cười con mắt tựa như là loan nguyệt. Ta hôm nay nhất định phải cầm tới hạng nhất, sau đó để Sở Thanh cho ta một đoạn huyết nhục đạo bí truyền. Sở Thanh cho phần thứ nhất bí truyền, để nàng thực lực tăng nhiều, thậm chí có thể làm bảo vật gia truyền, làm đòn sát thủ lưu lại. Nếu như lại đến một phần dạng này đỉnh cấp bí truyền, thật là tốt biết bao. Đến lúc đó, nàng, Tần Phỉ Phỉ, nói không chừng cũng có thể khai tông lập phái đâu. Nhưng mà, nhưng vào lúc này, nàng cảm nhận được một cỗ sát ý kinh khủng. Hỗn đàn, dừng tay, không cho phép phá hư thần miếu. Sát ý ngập trời. Tần Phỉ Phỉ chỉ cảm thấy rùng mình, cả người đầu ông như rớt vào hầm băng. Cao thủ, tuyệt đối cao thủ. Dù là không bằng cái nào khinh nhẫn thần đạo cao thủ, nhưng cũng kém không được quá nhiều. Chính mình ngăn không được, sau lưng đám người này liên thủ cũng ngăn không được. Tần Phỉ Phỉ không chút do dự ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra tín hiệu. Ta ngăn không được ngươi, chẳng lẽ ngươi có thể ngăn cản sinh ra? Một giây sau, lại có một đạo sát ý kinh khủng từ trên trời giáng xuống. Về sau sát ý, chân áp trước mặt sát ý lăn. Một tiếng kinh thường gầm thét, giống như tiên lôi cuộn cuộn, hóa thành mắt trần có thể thấy sóng âm, trùng kích cái này không biết tên cao thủ. Trong màn đêm, trong gió tuyết, chỉ nghe gầm lên giận dữ. Sở Thanh, những người khác sợ ngươi, ta không sợ. Ta chính là. Thanh âm im bặt mà dừng. Mấy giây sau, tiếng nổ mạnh kinh khủng mới truyền đến Tần Phỉ Phỉ bọn người bên hai. Cường địch chết. Lời còn chưa nói hết, người liền không có. Tiếp tục. Sở Thanh âm quanh quẩn tại đế đô trên không, tiếp tục phá hủy thần miếu. Ta ngược lại muốn xem ai dám ngăn trở người của ta. Một giây sau, Sở Thanh nở rộ sát ý, hắn kinh lịch núi thây biển máu, một thân sát ý ngập trời. Lúc này nở rộ một bộ phận bao phủ đế đô. Ta, Sở Thanh, muốn thanh lý thần miếu. Ai không phục, tới cùng ta đơn đấu. Ta đơn đấu một đám người bọn ngươi, hoặc là một đám người bọn ngươi đơn đấu ta. Đến, chiến. Nhà đại đế đều trải rộng Sở Thanh thanh âm, lớn như vậy đế đô vô cùng an tĩnh, cho dù là Tần Phỉ Phỉ bọn người cũng dừng tay, bởi vì sát ý ngập trời kia, trùng thiên chiến ý, để các nàng toàn thân khí huyết phun trào, bắt đầu run rẩy. Sở Thanh, ngươi quá phép lối. Có đồ đằng đại long bay lên không, phía trên đứng đấy ba cái cường giả đỉnh cấp phóng tới Sở Thanh. Một giây sau, Sở Thanh bay lên không, rơi vào đại long bên trên bút đầu. Phanh, phanh. Song phương chém giết. Bất quá một giây, một cái cường giả đỉnh cấp bị Sở Thanh một bàn tay đánh chết. Mặt khác hai cái hú lên quái dị, tả hữu chạy trốn. Sở Thanh tùy tiện tuyển một cái đuổi theo, một tay che trời, một trận đánh tung bạo kích, lại đem người kia đánh phá thành mảnh nhỏ. Mà đổi thành một cái cường giả đỉnh cấp, rơi vào trong hắc ám, không còn có động tĩnh. Giết. Tần Phỉ Phỉ hưng phấn. Ba cái cao thủ rảo sát Sở Thành, kết quả bị giết hai cái. Một cái đào vong, không dám thò đầu ra. Thật là quá mạnh. Sở Thành đều mạnh như vậy, nàng thì sợ gì? Tối nay, phá hủy tất cả thần miếu. Phần kia bi chuyển, là lão nương. Tần Phỉ Phỉ ngao ngao quái thiếu, mang người, tiếp tục không kiêng nể gì cả thanh lý thần miếu. Ngay sau đó, địa phương khác cũng truyền tới phá hư thần miếu thanh âm. Tiếng la giết, đổ sụp tấm thanh, ánh lửa ngút trời. Chương 803, Đế đô đại loạn đấu chương 803, Đế đô đại loạn đấu hưu. Hưu, hưu. Từng đạo phát ra khí tức khủng bố cường giả, gào thét, phóng tới Sở Thành. Đế vương dưới trướng Cẩm Tú thiên hạ, bốn phương tám hướng tới cường giả đỉnh cấp, biết duy nhất đỉnh cấp cao thủ. Giờ khắc này, khoảng chừng 200-300 cao thủ muốn cùng một chô vây giết Sở Thành. Sát ý như núi cao biển rộng, đơn thuần sát ý, để đế đô nhiệt độ giảm xuống 7-8 độ. Đông tuyết bay xuống, chưa rơi trên mặt đất, liền bị sát ý kinh khủng va chạm ma diệt. Trong hắc ám, một ngón tay trước hết nhất nhô ra đến, đâm Sở Thành cái trán. Phanh! Sở Thành đầu trùng điệp ngửa ra sau, thân thể cao lớn bay rất ra ngoài hơn ngàn mét. Không đợi hắn rơi xuống đất, lại có cường giả từ trên trời giáng xuống, thần đao sáng chói, muốn chém hắn. Sở Thành thân thể bặm mẹo, lấp lóe đến đối phương sau lưng, hai tay ôm lấy hắn. Giang giác, thần đao này cao thủ, trực tiếp bị chém bể. Mà Sở Thành trên trán ngón tay lỗ thủng, toát ra quần quần khói đen. Chiến! Hắn giống to. Giết! Mấy trăm cái đỉnh cấp cao thủ, tranh nhau chen lấn trùng sát. Tất cả mọi người biết, đêm nay Sở Thành phải chết. Nếu như hắn không chết, thần miếu bị phá, thần ma không cách nào khôi phục, pháp vong không cách nào trải. Bọn hắn cùng chủ tử sau lưng, không cách nào khống chế pháp vong quyền hành. Cho nên, lần này, nhất định phải dọn dẹp Sở Thành. Vô luận tổn thất bao lớn, vô luận Sở Thành mạnh bao nhiêu. Vâng! Sở Thành một cước đá bể một cái thằng xui xẻo, nhưng một giây sau liền bị người một bàn tay quất bay hơn 100 mét. Không đợi hắn từ đổ sụp thận lâu bên trong leo ra, liền có vài chục đạo thần thông, nguyên thần, lôi hỏa các loại công kích gào thét mà đến. Chỉ là sát na, cao lầu bị ma diệt, trên đại địa xuất hiện hố sâu. Nhưng Sở Thành sau đó từ trong hố sâu leo ra, lần nữa tìm kiếm thằng xui xẻo đánh giết. Lớn như vậy đế đô, thành các nàng chiến trường, song phương chém giết, từng tòa cao lầu đổ sụp, từng đoạn tường thành nổ tung, đại địa phá toái, phòng ốc nổ tung, máu vẩy trời cao. Dưới loại tình huống này, Tần Phỉ Phỉ mang người lặng yên không một tiếng động chạy trở về. Nàng chưa có về gia tộc, mà là trốn về võ viện. Bởi vì đám người này chém giết, căn bản không quản phía dưới đại viện là thế gia hay là nhà mình. Song phương giết đỏ cả mắt, đã sớm không chút kiên kỵ. Nếu như không phải có đại lượng dị nhân tọa chấn, đám người này sợ là đều đem đế cung đánh nổ. Đế cung, đế vương nhìn say sương ngon lành. Sở Thành lợi hại, cái kia ẩn nút đạo đỉnh cấp cao thủ, vậy mà không có giết hắn. Khá lắm, tới một cái trọng thương, thừa cơ đánh chết hai cái thằng xui xẻo. Thật điên cuồng. Biết duy nhất thần ma tại sao không có xuất thủ, thúc thúc bọn họ, thần ma lại không ra tay, cái này Sở Thành thật có thể đem đám cao thủ này diệt. Nói đến đây, đế vương con mắt chuyển động, ngươi nói hắn có thể hay không thu phục đám người này? Nếu như hắn thu phục đám cao thủ này, có tính không chân chính lưu ly giang đế vương, đến lúc đó ta ăn. Nói đến đây, đế vương kích động, bốn phía yên tĩnh im lặng. Biết duy nhất thiên công tử nhíu mày, đám người này hay là ngăn không được Sở Thành, thả thần ma đi ra. Tuân mệnh. Không bao lâu, từng đầu thần ma từ không trọn vẹn trong thần miếu khôi phục. Bọn chúng nuốt vào hương hỏa, tại hương hỏa chỉ dẫn bên dưới, hai mắt đỏ bừng. Thiên công tử cười lạnh nói, đi, diệt Sở Thành. Thuận đường dẫn động người của thế lực khác chém giết lẫn nhau. Thần ma gào thét, phóng tới Sở Thành. Mà vây giết Sở Thành cao thủ cũng hỉ. Bọn hắn có thể là cho thần ma ra chỉ uy năng, có thể là nhảy đến thần ma trên thân, cùng thần ma đồng loạt ra tay. Đông đảo cao thủ xuất kích, lại đánh Sở Thành liên tục bại lui. Từng đầu thần ma, giống như kiếp trước hàng không mẫu hạng, gánh chịu rất nhiều cao thủ. Những cao thủ này, mượn nhờ thần ma hung hãn không sợ chết đặc tính, phối hợp lẫn nhau, giấu ở thần ma trên thân, chuyên môn tại khẩn yếu quan đầu đả kích hắn. Mặc dù bị vây nốt, bị chèn ép, nhưng Sở Thành càng phát ra hưng phấn. Sơn thủy đạo nội sông lớn pháp điên cuồng vận chuyển, các loại tinh diệu chiêu thức nở rộ. Vết thương trên người mặc dù càng ngày càng nhiều, nhưng đồng dạng, hắn đối với mấy cái này đường tắc kháng tính càng ngày càng cao. Vây giết những cao thủ, càng là chém giết, càng là kinh hãi. Bởi vì Sở Thành vết thương khôi phục quá nhanh, mà lại bọn hắn lưu lại vết thương càng ngày càng nhỏ. Hắn kháng tính tại tăng lên, chiêu thức giống nhau, lần thứ hai sử dụng liền vô dụng. Yêu nghiệt, cái này từ nơi nào xuất hiện yêu nghiệt? Mọi người sắc mặt khó coi. Bọn hắn biết Sở Thành lợi hại, nhưng thực tế chém giết mới biết được gia hỏa này thật là đáng sợ. Các loại công kích mạnh kháng, một thân khôi phục siêu cường. Càng kinh khủng chính là bọn hắn kháng tính cùng sức khôi phục kém xa Sở Thành. Bèn, bèn. Song phương từ bắc giết tới nam, lại từ nam giết tới tây, giết tới đông. Lớn như vậy đế đô, bị bọn hắn dư âm chiến đấu phá hủy 1/3 còn nhiều. Tại cuồng bạo như vậy trong chém giết, bọn này thần ma bọn họ ở trên trời công tử điều khiển bên dưới, lặng yên nhúc nhích thân thể, để trên người cảnh giới mới các cường giả phát sinh xung đột. Sau đó phân thuộc thế lực khác biệt các cường giả, vậy mà tại cùng Sở Thành chém giết sau khi, cũng bắt đầu quy mô nhỏ loạn đấu. Trên bầu trời, các dị nhân mới đầu nhìn xem say sương ngon lành, nhưng nhìn một chút, sắc mặt khó coi. Bởi vì đám cao thủ này, tất cả đều biến thành không phải người hình thái, nở rộ lớn nhất uy năng. Trong lúc nhất thời, cũng không biết có bao nhiêu người bình thường nhìn thấy, mà lại dư âm chiến đấu dẫn đến rất nhiều người thương vong. Trong đế đô, điên cuồng sinh sôi các loại dị thường. Mặc dù rất nhiều dị thường vừa mới sinh ra, liền bị dư âm chiến đấu xé rách. Nhưng, kế tiếp sát na, càng nhiều dị thường sinh ra. Mà lại, đàn sinh dị thường càng ngày càng nhiều. Muốn hay không ngăn cản? Có dị nhân như mày. Đám người này điên rồi, bọn hắn không sợ ngàn năm đại kiếp sao? Cứ theo đàn này, đế đô này, sợ là muốn thành dị thường đại bản doanh. Có dị nhân cười khẽ, không có việc gì, để bọn hắn tiếp tục giết. Tốt nhất đem người đế đô tất cả đều giết chết, đến lúc đó, cái gì thần ma khôi phục, pháp gì lưới quyền hành, toàn thành cho bụi. Mà lại, bọn này mãng phu chính mình không quan tâm đại kiếp, chúng ta làm gì quản bọn họ. Nhưng mà, có dị nhân thấp giọng nói, không được. Nếu như đế đô cũng bị mất, chúng ta nên đi nơi nào? Ngàn năm đại kiếp, ứng đối ra sao? Đang khi nói chuyện, dị nhân chỉ bầu trời, còn có, nhiều như vậy dị thường xuất hiện, hôm nay có thể buông tha chúng ta. Chúng dị nhân nhíu mày, xuất thủ, đem bọn hắn ném ra. Chỉ là, không đợi bọn này dị nhân xuất thủ, chiến đấu đột nhiên dừng lại. Bởi vì, một cái ngay tại điên cuồng công kích Sở Thanh cường giả đỉnh cấp, đột nhiên tiêu thảm. Sau một khắc, chỉ gặp hắn huyết nhục từng khối biến mất, phản phất là bị cái gì sinh linh khủng bố một chút xíu vớt. Cứu ta, ta không phải cố ý tại người bình thường trước mặt hiện ra. Buông tha ta. Theo hắn kêu to, trên người hắn huyết nhục biến mất càng nhanh. Quỷ dị như vậy chẳng cảnh, đám người trong nháy mắt minh bạch, không tốt, là kiếp nạn. Hắn kiếp nạn giáng lâm. Có người phản ứng nhanh, trong nháy mắt biến thành người bình thường hình thái, sau đó che mặt trốn vào hắc ám. Những người khác cũng kịp phản ứng, nhanh chân liền chạy. Cảnh giới mới võ giả, nếu như hiện ra không phải người hình thái, bị người bình thường nhìn thấy, sẽ để cho kiếp nạn tăng lên, thậm chí sớm dẫn động kiếp nạn. Vừa mới, bọn hắn giết điên rồi, quên đi. Hiện tại, sợ. Đi. Hiu. Hiu. Từng cái cờ giả, phá không mà đi. Sở Thanh huyết nhục nhúc nhích, chữa trị vết thương, đi. Đều lưu lại, tiếp tục chiến. Chúng ta đem đế đô này đánh nổ, giết chết đế đô chúng sinh, kiếp nạn liền không tăng lên. Đám người nghe xong, chạy càng nhanh. Mẹ nó. Điên rồi. Đây chính là một nước đế đô A. Chương 804, đế vương nữ. Thí quân giết cha chương 804, đế vương nữ, thí quân giết cha chương một quét đường gầy lao bà thiếu 160 nguyên mập ngàn năm đại kiếp quét sạch, một cái đế quốc đế đô, hoặc là tại đại kiếp cuối cùng một năm phá diện, hoặc là dục hỏa chủ sinh, sống ra ngàn năm thứ hai. Trong lịch sử, đã từng có thế gia dạy vò phản tặc có chút lợi hại, sớm giết vào đế đô, diệt đế quốc. Sau đó, trời phẫn nộ. Trên bầu trời hạ xuống lôi đình, thiên hạch, mưa hỏa các loại thiên thai. Thiên thai này, có thể tại ngắn ngủi vài phút, đem một cái đế quốc cày một lần. Các loại thiên thai kết thúc, chỉ có một số nhỏ dị nhân cùng đỉnh cấp võ giả sống sót. Mặt khác, tất cả đều hồn phi phách tán. Loại sự tình này phát sinh nhiều, trong lịch sử có ghi chép. Hậu nhân mới biết được, một cái đế quốc đế đô, nhất định phải tại đại kiếp cuối cùng một năm mới có thể phá diệt. Tuyệt đối không thể sớm. Cho nên, Sở Thanh hô hào tiếp tục tại đế đô chém giết, không sợ hủy diệt đế đô lúc, đám người này mới cảm giác Sở Thanh chân điên rồi. Bọn hắn là giết người như ngoé, là ngang ngược. Nhưng, còn không có tiến hóa đến, bởi vì chính mình, dẫn đến một cái đế quốc chúng sinh mẫn diệt tình trạng. Đây chính là muốn lên xét xử, muốn bị lịch sử ghi khắc tội danh á đối thủ chạy cái không thấy, Sở Thanh cũng âm thầm thở phào. Đối mặt nhiều cao thủ như vậy, dù là hắn sông lớn pháp cơ hồi hoàn mỹ, nhưng cũng có chút gánh không được. Hắn cảm giác, nếu như tiếp tục chém giết mười mấy phút, các loại đám cao thủ này phối hợp càng thêm thân mật vô gian sau, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Cũng may nơi này là đế đô. Cũng may kiếp nạn hiện, diện một cái thằng xui xẻo, lúc này mới bừng tỉnh đám người. Hôm nay có ý tứ. Sở Thanh nhìn xem trời, nghĩ đến cái này ngàn năm đại kiếp cùng thiên hai, hắn liền càng phát ra tán thành hoàng thiên đạo. Thương Thiên đã chết, Hoàng Thiên đương lập. Trước đây thế đồ vật, thả trên thế giới này, sợ cũng có cộng đồng chỗ đi. Đế đô tàn phá. Cũng may, đế đô võ giả nhiều. Mà lại, phong tuyết quét sạch, cũng không biết chết có cùng chết đói bao nhiêu người. Ngày thứ hai, biết duy nhất vậy mà tổ chức người trùng kiến phong ốc. Mà lại, còn có quy hoạch trùng kiến. Tại trùng kiến bên trong, từng tòa thần miếu, lần nữa đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nhưng, tín đồ kém xa trước kia nhiều. Một mặt là bị dư âm chiến đấu giết chết một chút, một mặt là, người bình thường phát hiện, có người đặc biệt nhắm vào thần miếu. Bọn hắn sợ sệt ngày nào đó thắp hương lúc bị người một bàn tay đánh chết. Đối với loại kết quả này, biết duy nhất Tam Công Cửu Khanh bọn họ khí bố bàn. Nhưng không thể làm gì. Thiên Công Tử ngược lại là không quan trọng. Chỉ cần có thần miếu, thần ma liền có thể khôi phục. Đến lúc đó, hắn bất bại ma thần, tự nhiên có tiệc. Hiện tại, đơn giản là chờ chút mà thôi. Ta không có bản sự khác, nhưng nhịn vẫn có thể nhịn. Thiên Công Tử có thể chịu, Đế Vương càng có thể chịu. Từ xưa đến nay, có thể sống ra ngàn năm thứ hai đế quốc, ít càng thêm ít. Ta muốn để cái này đại càn sống ra ngàn năm thứ hai, thậm chí là 20000 cái ngàn năm. Đế Vương hùng tâm bừng bừng, hắn không sợ Sở Thanh gây sự, càng không sợ có người giết hắn. Hắn có dị nhân, càng có áp đáy hòm nội tình. Chờ một chút, các loại đại chu sụp đổ, chờ ta nuốt vào cái thứ nhất chân chính Đế Vương. Đại Càn Đế Vương nhìn ra xa đại chu phương hướng, không ngừng nuốt nước miếng. Dưới mặt đất đế đô, Đế Vương nữ bên người, người mặc long bảo, bên người hội tụ thật nhiều người. Cách đó không xa, tinh kỳ pháp phối, từng cái người mặc trọng giáp võ giả, một mặt hưng phấn, Mai Phi một mặt mỉm cười. Nàng cũng nhận được trên mặt đất tin tức, vây giết Sở Thanh người rút lui. Sở Thanh bình yên vô sự. Đế nữ, chúng ta lúc nào giết tới trên mặt đất? Đế Vương nữ chắp tay sau lưng, nhìn ra xa đen kịt phía trên, mỉm cười nói, chờ một chút. Các loại đại chu đế quốc sụp đổ tin tức truyền đến. Đến lúc đó phía trên Đế Vương liền sẽ rời đi đế đô. Khi đó, mới là chúng ta chiếm cứ đế đô thời điểm tốt. Mai Phi hãi nhiên. Đại Chu đế quốc sụp đổ, Đại Càn đế quốc đế vương tại sao phải đi? Thế gia liên minh, tin tức xác định, Đại Chu mặt kia nói, 5 ngày, tiếp qua 5 ngày, Lao hoàng đế hẳn phải chết. Tân hoàng đế thượng vị, trừ đế đô bên ngoài, đem mặt khác cương thổ đều chia cắt cho 7 cái đế quốc. Đế quốc khác, chia cắt Đại Chu một chút khoáng sản tài nguyên cùng đại đa số đỉnh cấp thế gia. Gia nhập chúng ta Đại Càn đế quốc đỉnh cấp thế gia có 13 cái. Phía dưới tiểu thế gia có mấy ngàn cái. Rất nhiều thế gia cao hứng. Đại Chu đế quốc mặc dù so Đại Càn đế quốc càng lớn, nhưng đỉnh cấp thế gia cũng bất quá hơn 400 cái. Những cái kia không được chia cương thổ đế quốc, chia cắt đại bộ phận đỉnh cấp thế gia. Bọn hắn nơi này có thể làm 13 cái đỉnh cấp thế gia, đã khá là ghê gớm. Có cái này 13 nhà, thực lực của chúng ta lần nữa tăng lên. Biết duy nhất đối với chúng ta áp chế, càng là suy yếu. Các loại pháp vong sinh ra sau. Có thế gia chủ thổ thức, các vị, đừng nghiên cứu pháp vong. Trải qua lần này dày vò, biết duy nhất pháp vong sợ là không xây nổi. Cái kia quyền hành chúng ta cũng không lấy được. Rất nhiều thế gia chủ thở dài. Đều do Sở Thanh. Hắn dày vò như thế một chút, xáo trộn kế hoạch chúng ta. Có thế gia chủ cười lạnh nói, nào chỉ là đánh gãy kế hoạch của chúng ta. Từ bên ngoài đến cường giả đỉnh cấp, đế vương, biết duy nhất, ai không muốn làm đến pháp vong quyền hành. Hiện tại tốt, đều không có đùa giỡn. Rất nhiều thế gia chủ trầm mặc. Lúc này, có thế gia chủ đột nhiên nói, kỳ thật cũng không có gì. Pháp vong tuy tốt, nhưng, đó là thần ma pháp vong. Pháp vong xuất hiện, thần ma sẽ trở nên cường đại. Đôi này chúng ta không có chỗ tốt. Có thế gia chủ cười lạnh, nhưng là, rất nhiều người muốn cho pháp vong sinh ra. Pháp vong đáng sợ. Nhưng, cầm tới quyền hạn sau, liền không có đáng sợ như vậy. Mà cầm tới quyền hạn, liền đại biểu cầm tới thần ma danh lạch. Ngay trong bọn họ một ít người không muốn chết, muốn trở thành thần ma. Trong lúc nhất thời, đám người trầm mặc. Võ viện, Sở Thanh phục bàn lần chiến đấu này, tổng kết kinh nghiệm. 1 giờ, 3 giờ, hô, hắn phun ra một ngụm trọc khí. Lần sau gặp lại nhiều người như vậy vây công, ta ít nhất có thể kiên trì 1 giờ, có thể đánh giết ít nhất 30 người. Lần này ngắn ngủi mà điên cuồng chém giết, để hắn tiến bộ to lớn. Để lúc đầu đã 10 phần hoàn thiện sông lớn pháp, càng là hoàn mỹ rất nhiều. Đáng tiếc, những cao thủ này vô dụng. Ta hiện tại chỉ cần mài nước công, rèn luyện sông lớn pháp. Ngày tháng toi đưa, nhoáng một cái qua 3-4 ngày. Ban đêm, Sở Thanh tiềm tu lúc, Vương Phi đột nhiên tới. Cái này dị nhân, trực tiếp lười biếng nằm hắn trên đầu gối, duỗi lưng một cái, nói lẩm bẩm, "Đế vương nữ muốn gặp ngươi, ngươi có muốn hay không gặp?" Sở Thanh nhẹ nhàng vê lên nàng một sợi tóc đen, trên ngón tay quấn quanh. Có gặp hay không cũng không đáng kể. Nàng muốn làm gì? Vương Phi nói lẩm bẩm, nàng hiện tại cũng mặc long bào, nói là muốn làm hoàng đế. Nhưng là, dưới tay hắn cao thủ quá ít, cần ngươi giúp nàng giết người. Sở Thanh cười, "Giết người? Nàng có thể cho ta cái gì?" Vương Phi thấp giọng thở dài nói, nàng muốn lộng chết nàng lão cha. Sở Thanh kinh ngạc, bắp thịt toàn thân kéo căng. Thí quân giết cha, thật ác độc nữ nhân, người tốn thương ta tóc. Vương Phi quyết miệng, bất mãn. Chương 805, đế vương nuốt đế vương. Chương 805, đế vương nuốt đế vương. Sở Thanh cuối cùng đáp ứng đế vương nữ thỉnh cầu, chuẩn bị xử lý cái kia đế vương. Bởi vì đế vương nữ cho thật sự là nhiều lắm. Thông qua Vương Phi, Sở Thanh biết được, đế vương nữ vô độ ngực cam đoan, muốn vì Sở Thanh chuẩn bị xuống một cái giai đoạn, thậm chí là tiếp nữa giai đoạn cần thiết hết thảy tài nguyên. Thậm chí còn nói, chỉ cần Sở Thanh còn sống, muốn cái gì tài nguyên, liền cho hắn tài nguyên gì. Cái này Đại Càn đế quốc tất cả tài nguyên, hắn tùy tiện dùng. Chỉ cần diệt Đại Càn đế vương, hắn có thể đi trong quốc khố chọn lựa bất luận tài nguyên gì. Một cái đế quốc tài nguyên làm hậu thuẫn, cái này khiến Sở Thanh tương đương hài lòng. Nếu như lúc trước mở sơn thủy đạo, thôi diễn sông lớn pháp thời điểm, có đế quốc tài nguyên làm hậu thuẫn, như thế nào lại dạy vò ra nhiều chuyện như vậy? Đế vương nữ muốn giết chết đế vương, nàng dựa vào không chỉ là Sở Thanh, còn có cao thủ khác. Chỉ là dựa theo kế hoạch, Sở Thanh là cái cuối cùng bảo hiểm mà thôi. Về phần Vương Phi, cũng có nhiệm vụ. Nàng cùng một chút dị nhân, đi cùng trung thành với đế vương dị nhân nói một chút, tốt nhất có thể hòa bình giải quyết. Nếu như không cách nào hòa bình giải quyết, vậy liền mở giết. Muốn ngăn trở trung thành đế vương dị nhân một chút thời gian, cho đế vương nữ sáng tạo cơ hội. Đêm dài, phong tuyết quét sạch, bình tĩnh đế đô, gió nổi mây phun. Mặc dù không có bất luận cường giả gì đi ra hành động, càng không có người cùng Sở Thanh một dạng đứng tại trên lầu cao, vệ nghệ khắp nơi. Nhưng, sát ý theo gió chảy xuôi. Đế cung, đế vương một thân long bảo, tay hắn cầm thần binh, kêu chính mình trung thành nhất cấp dưới, bất động. Bất động hộ vệ, thuần một sắc cảnh giới mới cường giả, thuần một sắc thần binh, người mặc nguyên bộ cụ trang. Bọn hắn chủ tu chính là huyết đục đạo, ma thần đạo. Am hiểu nhất là phòng ngự. Mà cao thủ như vậy, khoảng chừng 10 mấy cái. Cuối cùng, lại tuyển 12 cái dị nhân bảo hộ hắn. Có dị nhân nói lẩm bẩm, nhóm lửa đàn hương cách làm. Một chút, có mây đen từ trên trời giáng xuống, cuốn bọn hắn đám người này, đàng không mà lên, thẳng đến Đại Chu đế quốc. Ngay tại đế vương vừa đi, đế vương nữ mang theo một đám dưới mặt đất cường giả xuất hiện. Có người tại Mai Phi dẫn dắt bên dưới khống chế đế cung. Có người tại Vương Phi dẫn đầu xuống tìm kiếm dị nhân nói chuyện với nhau. Đế vương nữ tự mình dẫn đầu nàng đứng đầu nhất lực lượng, cũng thẳng đến Đại Chu đế quốc. Nàng muốn tại Đại Chu cùng Đại Càn đế quốc chỗ giao giới mai phục, chém giết đế vương. Sở Thanh mặc vào một thân đấu đồng màu đen, bao phủ toàn thân, tự nhiên đi theo. Đế vương nữ tuyển định địa phương là một tòa núi cao. Từng cái cao thủ lặng yên ẩn nút xuống tới, nuốt bí dược, điều chỉnh trạng thái. Còn có cao thủ lắp ráp các loại máy móc, hình thành từng kiện kinh khủng lôi hỏa đại pháo. Có người đào đường hầm chui khắp mặt đất, có người giấu ở trong đại thụ, có người chui trong cự thạch. Tất cả mọi người giữ im lặng, nhưng Sở Thanh lại có thể rõ ràng cảm giác được đội ngũ bầu không khí khẩn trương, kiềm chế. Bản thân hắn, một thân áo bào đen, lẫn trong đám người, cảm giác tồn tại tương đương yếu ớt. Về phần khẩn trương, ha ha, không phải liền là giết một cái đế vương sao? Có cái gì tốt khẩn trương? Đối phương có thể có bao nhiêu lợi hại? Thậm chí, Sở Thanh còn hy vọng đối phương lợi hại điểm đâu? Đối thủ càng lợi hại, là hắn có thể đem đối thủ làm cái đá mài đao, rèn luyện tự thân. Hắn đối với kế tiếp chiến đấu, tràn ngập chờ mong cùng hưng phấn. Cùng đế vương nữ dưới chướng người, lộ ra có chút không hợp nhau. Đế vương nữ ngồi bên cạnh hắn lao trường kiếm. Sở Thanh, ngươi nói, ta làm như vậy đúng không? Sở Thanh, không quan hệ với ta. Ngươi đối với cũng tốt, không đối cũng tốt, ta một mực giết người. Giết người, ngươi liền cho ta tài nguyên. Đế vương nữ phốc một chút cười. Nữ nhân này mỉm cười, giống như sáng rỡ hoa tươi. Thế nhưng là, lần này ta muốn giết, là một cái đế vương a. Sở Thanh cười nói, đế vương cũng là người. Là người, liền sẽ chết. Về sau nhiều làm thịt mấy cái, liền không sao. Những người khác im lặng. Đây chính là đế vương a, là có được vô tận thủ đoạn đế vương, thực lực sâu không lường được. Nếu là dễ giết, làm gì tuyển các nàng trong những cao thủ này cao thủ đến mới giết. Đế vương nữ im lặng. Còn nhiều làm thịt mấy cái. Lần này giết đại càn đế vương, nàng đều nổi lên đời này tất cả dũng khí. Nếu như thất bại nàng không dám tưởng tượng hậu quả. Lần này ám sát, nàng chuẩn bị kỳ thật cũng không đầy đủ. Nhưng, sự đáo lâm đầu, nàng không thể không nắm lấy cơ hội, liều chết đánh cược một lần. Bởi vì, nàng biết đế vương bí mật. Nếu như đại càn đế vương nuốt đại chu đế vương trở về đế đô sau, nàng càng không cơ hội. Hiện tại là nàng duy nhất cơ hội. Đại chu đế đô, gió tanh mưa máu, ngắn ngủi đường này chết thật nhiều người, nhưng chết đều là một đám pháo hôi, một đám cảnh giới mới phía dưới võ giả, chân chính dị nhân cùng những cao thủ không có xuất thủ, dù sao đều sớm phân chia lợi ích. Đại chu tân đế vương không phải bất kỳ một cái nào hoàng tử, mà là một vị bị cưỡng ép đẩy lên tới hoàng nữ. Cái này hoàng nữ tính tình yếu, mẫu thân gia tộc ngày càng suy sụp, tại cầm một chút bồi thường sau, bị đẩy lên tới làm kẻ chết hay. Các loại kỳ hạn đến, liền sẽ bị người chém giết, đến lúc đó đại chu đế quốc triệt để hôi phi yên diệt, biến mất trong lịch sử. Đại chu đế cung mất thất, lão hoàng đế kéo dài hơi tàn, nhìn xem mới nữ hoàng, trong lòng thê lương. Hắn bàn giao một chút đế cung chỗ sâu nhất bí mật, cuối cùng nói, ngươi đi đi, còn có 3 năm chính là kỳ hạn chót. Đến lúc đó ngươi hoặc là cùng đại chu đế đô hôi phi yên diệt, hoặc là giả chết thoát thân, tìm một nhà khá giả gà đi. Mới nữ hoàng nghẹn nào, phụ thân đại nhân, đến tột cùng là ai ám toán ngươi? Ngươi có quốc vận hộ thể, bản thân cũng là cảnh giới mới cường giả, làm sao lại đột nhiên suy sụp thành dạng này? Lão hoàng đế trầm mặc chốc lát nói, nhiều như vậy đế quốc đều muốn diệt đại chu, chia cắt đại chu quốc thổ. Thảo luận cái này không có ý nghĩa. Mới nữ hoàng nghẹn nào, phụ thân, ta sẽ vì ngươi báo thù. Lão hoàng đế cười nói, không muốn sống tại trong cừu hận. Cái này đại chu tồn tại thời gian quá lâu, cũng nên biến mất. Ngươi đi đi, đi leo lên hoàng vị, an tĩnh qua 3 năm, sau đó dựa theo ta lưu lại cho ngươi phương pháp, giả chết thoát thân. Mới nữ hoàng bi thương, phụ thân, chúng ta cùng một chỗ giả chết thoát thân không tốt sao? Lão hoàng đế khẽ cười nói, thế nhưng là, có người muốn ăn ta à? Ta trốn không thoát. Mới nữ hoàng ngạc nhiên. Sau một giờ, mới nữ hoàng đăng cơ, cả triều văn võ triều bái. Nhưng mà, mới nữ hoàng tại những người này trên mặt, không nhìn thấy bất luận cái gì trung thành, nhìn thấy chỉ có lạnh nhạt cùng khinh thường. Nàng máy móc ký tên từng phần điều ước, bán rẻ đại chu đế quốc tất cả cương thổ. Mà lúc này, trong mật thất, đại càn hoàng đế chạy nước bọn, nhìn chằm chằm đại chu lão hoàng đế. Tắm rửa không có? Không có. Ngươi mẹ nó liền không thể tắm rửa sao? Nhất định phải buồn nôn ta. Đại chu lão hoàng đế cười ha ha, chính là buồn nôn ngươi. Tới đi, ăn của ta. Ngươi hôm nay ăn của ta, ngày khác. Kế tiếp sát na, đại càn đế vương há mồm, một ngụm nuốt vào đại chu lão hoàng đế. Hắn liếm môi một cái, một mặt đắc ý chỉ là có tà ác mình rửa, tại trong miệng hắn phát ra, ngày khác ngươi cũng nhất định bị người ăn hết. Đại càn đế vương cười lạnh, đi ra mật thất, đi. Có dị nhân tụng niệm kinh văn, nhóm lửa đàn hương, triệu hoán mây đen quét sạch đám người, gào thét bay lên không, thẳng đến đại càn đế quốc. Bí mật quan sát rất nhiều cao thủ, dị nhân nhìn thấy đại càn đế vương rời đi, lập tức thở phào. Đại chu lão đế vương không có. Cái này đại chu chỉ còn một tòa đế đô. Đại chu sắp trở thành lịch sử. Kế hoạch của bọn hắn thành công. Chương 806, chuẩn bị thí quân. Chương 806, chuẩn bị thí quân. Đại càn đế vương tại trên mây đen chắp tay sau lưng, đắc ý chu vi là hắn bất động hộ vệ. Ở bên ngoài là một đám dị nhân. Tâm tình của hắn đắc ý, bởi vì hắn nuốt vào cái thứ nhất đế vương. Mặc dù là cái suy bại lao đế vương, nhưng với ta mà nói, lại là trọng yếu nhất một phần vật liệu. Chờ về đi, ta dung hợp đại chu đế vương tất cả uy năng, cướp đoạt một bộ phận đại chu quốc vận, đến lúc đó, liền lập tức đi nuốt cái thứ hai đế vương. Không được bao lâu, dù là đại càn tất cả dị nhân, tất cả cảnh giới mới cao thủ cũng bị mất, ta cũng có thể một người nâng lên đại càn, để cái này đại càn đế quốc đứng ngạo nghễ nhân gian, rèn đúc vạn thế bất diệt căn cơ. Các loại pháp vong cấu kết thành công, ta cầm tới lớn nhất quyền hành, khống chế rất nhiều thần ma. Đại hoàng đế thời đại sẽ dựa dẫm vào ta, lần nữa mở ra. Lần này, ta muốn rèn đúc chỉ có một cái đại hoàng đế thời đại. Đại càn hoàng đế, dạ tâm bừng bừng. Giờ khắc này, hắn đối với tương lai tràn ngập chờ mong. Bốn phía, bất động bọn hộ vệ, ánh mắt trống rỗng. Bọn hắn đều là dùng đế vương bí pháp chế tạo. Trí thông minh mặc dù không phải rất cao, nhưng thực lực đáng sợ. Bọn hắn chỉ có một cái tâm tư, bảo vệ đế vương. Phía ngoài nhất, các dị nhân ngay tại mật ngữ tự mình giao lưu, các vị, đế vương điên rồi, hắn nuốt đại chu hoàng đế, muốn mở ra đại hoàng đế thời đại, thậm chí còn muốn làm duy nhất đại hoàng đế. Có dị nhân lo lắng, cứ theo đà này, thần ma quật khởi, đại hoàng đế độc đoán hết thảy, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ lưu lạc thành chuột chạy qua đường. Đại đa số dị nhân trầm mặc. Một cái nữ dị nhân đột nhiên nói, thế nhưng là đế vương hứa hẹn qua, chúng ta y nguyên cao cao tại thượng. Có dị nhân đột nhiên nói, nghe nói đại hoàng đế thời đại lúc mới bắt đầu nhất, các dị nhân cũng nhận được hứa hẹn, đạt được cao cao tại thượng hứa hẹn. Nhưng bất quá hơn 100 năm, dị nhân liền thành chuột chạy qua đường. Lịch sử chứng minh, đại hoàng đế thời đại đối với chúng ta dị nhân tương đương không hữu hảo. Nữ dị nhân phản bác, vị đế vương này sẽ không mở ra đại hoàng đế thời đại. Thần ma khôi phục cũng tốt, pháp vong cấu kết cũng tốt, đây đều là bị đào thải đồ vật. Đế vương cũng chỉ là muốn mượn thần ma pháp vong lực lượng vượt qua ngàn năm đại kiếp. Có dị nhân nói, cái này đế vương mở ra đại hoàng đế thời đại cũng tốt, không mở ra cũng tốt, ta là không quan trọng. Bất quá ta chỉ để ý một sự kiện. Đám người, ân. Cái này dị nhân nói thật nhanh, vị đế vương này quá cường thế. Mặc dù không biết hắn nuốt vào cái kia đại chu hoàng đế có thể được đến chỗ tốt gì, nhưng thực lực sẽ lần nữa bạo tăng một mạng lớn. Đến lúc đó, chúng ta tại hắn trước mặt còn có thể bảo trì địa vị siêu phàm sao? Nếu như hắn cưỡng chế ra lệnh cho chúng ta làm việc, thậm chí để cho chúng ta đặt chân cấm khu, yếu bất ngàn năm đại kiếp kiếp nạn. Đến lúc đó, chúng ta là đi, vẫn là không đi? Lời này vừa nói ra, nữ dị nhân nhíu mày. Những dị nhân khác trong lòng hãi nhiên. Thật lâu trước đó, đại càn đế vương liền đề cập qua rất nhiều lần, để các dị nhân đi cấm khu, nhưng đều bị các dị nhân liên thủ phản bác. Khi đó, đế vương thực lực không đủ. Nếu như đế vương khống chế pháp võng, khống chế biết duy nhất, thúc đẩy thần ma, đến lúc đó, bọn hắn còn có tư cách phản đối. Nói đùa cái gì? Cấm khu đáng sợ, đối với chúng ta dị nhân mười phần hung hiểm. Ta tuyệt không đi. Có dị nhân nói, thế nhưng là, đến lúc đó không đi gặp chết, ngươi nên lựa chọn như thế nào? Chúng dị nhân trầm mặc. Đã âm thầm đầu nhập vào đế vương nữ các dị nhân, dùng ba tấc không nát miệng lưỡi, thuyết phục những dị nhân khác. Đại chu đế vương có thể thay đổi, đại càn đế vương cũng có thể thay đổi. Cái này đế vương lợi hại, chúng ta đổi một cái nhỏ yếu. Đế vương nữ lên này, chí ít sẽ không để cho chúng ta đi cấm khu. Đế vương nữ phổ biến các loại nội chính chính sách, mặc dù sẽ chết rất nhiều lớp người quê mùa, nhưng cũng có thể yếu bất ngàn năm đại kiếp uy lực. Khổ một chút lớp người quê mùa, chúng ta không đi mạo hiểm, cớ sao mà không làm? Nữ dị nhân đột nhiên nói, cái nào đế vương nữ có thể thí quân giết cha? Có dị nhân cười nói, có thể hay không không trọng yếu, trọng yếu nhất chính là thử một lần. Vạn nhất thành công đâu? Nữ dị nhân nỉ non, nếu như thất bại, chúng ta nên như thế nào tự xử? Có dị nhân cười nói, chúng ta là dị nhân, đế quốc dung chuyển cũng tốt, phát sinh chính biến cũng tốt, cùng chúng ta không quan hệ. Chúng ta hoặc là có thể bắt chước đại chu đế quốc, đem đại càn đế quốc cũng chưa cắt, các loại đại càn hủy diệt, chúng ta cùng đại càn quốc vận hoàn toàn đứt gãy sau, làm cái lang thang dị nhân cũng tốt, hay là đổi một cái đế quốc cũng tốt, dù sao cũng so đi theo cái này ăn người đế vương tốt hơn nhiều. Các dị nhân tâm động. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn cũng phát giác được đại càn đế vương có một số việc giấu giếm bọn hắn. Lần này đi đại chu, đế vương nói cho bọn hắn, chỉ nói là tự tay giết đại chu đế vương, phải hoàn thành một loại đồ đế nghi quỹ. Nhưng không nghĩ tới đối phương đem đế vương ăn. Đây là cái gì nghi quỹ? Bọn hắn chưa từng nghe qua. Nhưng trong lòng mơ hồ bất an. Lúc này, lại có người đổ thêm dầu vào lửa, phóng đại bất an. Cuối cùng, bọn hắn lựa chọn đế vương nữ. Đại càn đế vương, một mặt đắc ý, phóng khoáng tự do, phản phất không có chú ý tới dị nhân tình huống. Nhưng nội tâm của hắn chỗ sâu, kỳ thật đối với các dị nhân mười phần phòng bị. Ta ăn đại chu đế vương sự tình không đạt được. Trong lòng bọn họ có nghi hoặc. Nếu như bọn hắn hỏi ta, ta muốn biện pháp hồ lộc qua. Trở về đế đô, mượn nhờ quốc vận, ta hoàn thành duy nhất đại hoàng đế nghi quỹ. Đến lúc đó bọn hắn cũng không còn cách nào chế được ta. Chờ ta tiêu hóa đại chu đế vương, sau đó an bài một số người đầu nhập vào Sở Thanh, để hắn trở thành chân chính lưu ly đế, đến lúc đó, an hết Sở Thanh. Sau đó cổ động phe tạo phản bọn họ, để bọn hắn xưng đế. Sau đó, một cái tiếp một cái ăn hết. Nghĩ đến Sở Thanh, đại càn đế vương tâm tình vui vẻ. Sở Thanh tại đế đô cùng nhiều cao thủ như vậy chém giết, hiện ra thực lực thật sự là cường đại. Nếu như có thể nuốt Sở Thanh, hắn lấy được tăng lên sẽ vượt quá tưởng tượng. Sở Thanh là ta mở duy nhất đại hoàng đế thời đại, tốt nhất một khối đá đặt chân. Tới gần đại càn đế quốc, trong lòng hắn dâng lên một tia bất an. Hắn nhìn khắp bốn phía, gặp các dị nhân phong khinh vân đạm, nhưng mà bất động bọn hộ vệ lại cho hắn truyền một chút khí tức nguy hiểm. Có người muốn mưu hại ta. Đại càn đế vương nhíu mày, biết duy nhất không phải bọn hắn không có lá gan kia. Trong nhân thế, trong hồng trần, chủ lực của bọn họ còn chưa tới đại càn đế quốc đâu. Dị nhân không có khả năng, bọn hắn cùng quốc vận dây dưa, làm sao lại động thủ với ta? Chẳng lẽ là đế quốc khác người? Hẳn là bọn hắn cũng nghĩ bắt trước đại chu, xử lý ta, đến đỡ tân đế đăng cơ, chia cắt đại càn. Nghĩ đến cái này, hắn âm thầm cười lạnh. Nếu như là đám ngu xuẩn kia, vậy thì có ý tứ. Bọn hắn hẳn là sớm một chút động thủ, mà không phải chờ ta nuốt đại chu lão đế vương lại động thủ. Chỉ cần ta đặt chân đại càn đế quốc, liền có thể câu thông quốc vận, trong nháy mắt luyện hóa đại chu lão đế vương, thực lực bạo tăng. Đến lúc đó, giết bọn họ dễ như trở bàn tay. Chương 807, khủng bố sát cơ. Chương 807, khủng bố sát cơ. Thời gian trôi qua, Sở Thanh một thân đấu đồng màu đen, đứng tại đỉnh núi lớn nhất trên đá lớn. Vị trí này tương đương dễ thấy, nhưng hắn nhất định phải đứng tại cái này, bởi vì vị trí này cần một cái đỉnh tiêm bên trong đỉnh tiêm cao thủ tọa trấn. Vị trí này là hấp dẫn địch nhân hỏa lực. Vị trí này cao thủ cũng là cho những người khác cắt trận. Càng là bị đám người làm cái thuốc căn thần, là chuẩn bị ở sau, là át chủ bài, là đại sát khí. Đế vương nữ dưới trướng có thật nhiều cao thủ. Nàng bản thân đoạn thời gian trước cũng đặt chân cảnh giới mới, thành cao thủ trong cao thủ. Nhưng y nguyên không có tư cách đứng tại cái này cho đám người áp trận, khi giải quyết dứt khoát đại sát khí. Duy chỉ có Sở Thanh mới có tư cách. Đế vương nữ bưng lấy một cái ốc biển một dạng đồ bật nghiêng tai lắng nghe. Hồi lâu, nàng đột nhiên nói, các vị, địch nhân còn có một phút đồng hồ sắp đến chiến trường. Chuẩn bị chiến đấu. Nhớ kỹ, tuyệt đối không cho phép người kia đặt chân đại càn một bước. Soạn. Từng cái cao thủ, nuốt bí dược, thôi động đặc thù bí pháp, điều chỉnh trạng thái. Có máy móc đạo cao thủ, càng là bắt đầu biến hóa, trên thân toát ra đại lượng bánh răng, máy móc kết cấu các loại, cùng lôi thần hỏa pháo dung hợp. Có quan tưởng đạo cao thủ quan tưởng đại long gia trì hỏa pháo, quan tưởng lôi đỉnh gia trì viên đạn. Có đồ đằng đạo cao thủ thả ra đồ đằng, cho đám người gia tăng các loại chúc phúc. Có nguyên thần đạo bản thể giấu đi, thả ra nguyên thần, dung nhập mây trắng, xuyên qua đường biên giới, tiến vào đại chu đế quốc trên bầu trời chiến trường. Các loại cao thủ thi triển thủ đoạn, thượng tiên, xuống đất, ẩn vào trong gió. Trên chiến trường, sát cơ xâm nhiên. Lúc này, lại có người thông qua ốc biển liên hệ đế vương nữ. Đế vương nữ lắng nghe một hồi, sau đó cầm một chiếc gương bày trên mặt đất. Một chút, tấm gương quang mang chiếu rọi, Mai Phi vậy mà từ đó đi tới. Nàng cao hứng đối với Sở Thanh nhẹ gật đầu, sau đó tùy tiện tìm cái vị trí, tiện tay ném ra một tòa tế đàn. Mai Phi bỏ trên tế đàn, đốt hương cầu nguyện bốn phương tám hướng, có phong tuyết quét sạch, hóa thành hành cấp nhị tướng, tả hữu hộ vệ. Các loại nghi quỹ vật liệu bị nàng đặt ở nhất tiện tay vị trí. Địch nhân khoảng cách chiến trường 30 giây, Mai Phi điều chỉnh trạng thái, "Sở tiên sinh, ngươi không làm một chút chuẩn bị?" Sở Thanh cười khẽ, "Ta cùng mấy trăm đỉnh cấp cao thủ chém giết, đều không cần chuẩn bị. Bây giờ giết một cái nho nhỏ đế vương, đồng dạng không cần chuẩn bị." Thanh âm hắn không lớn, nhưng mai phục những cao thủ đều nghe được. Trong lòng mọi người kinh hãi. Cái này Sở Thanh, thật là cuồng vọng. Thế này sao lại là nho nhỏ đế vương? Đối thủ lần này, thế nhưng là đại càn đế quốc cấp cao nhất cao thủ a. Mà lại, đối phương bên người có bất động hộ vệ. Những hộ vệ kia, tùy tiện túm ra một cái, cũng có thể làm cho bọn hắn đau đầu. Kết quả, thả Sở Thanh nơi này, hắn sách đều không nhắc một chút. Đừng phách lối như vậy được không? Mọi người có điểm tâm loạn. Lúc này, Sở Thanh nói tiếp, cái kia đế vương lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ có thể so sánh mấy trăm cao thủ lợi hại? Có ta tọa trấn, hết thảy không việc gì. Lời này vừa nói ra, đám người tỉnh táo lại. Đúng vậy, a Sở Thanh đều mẹ nó có thể cùng mấy trăm đỉnh cấp cao thủ chém giết mười mấy phút, cái kia thân thực lực không thể so với đương kim đế vương kém a. Huống chi, đương kim đế vương không nhất định có thể đặt chân đại kiến quốc đất, lấy không được quốc vận, thực lực hẳn là có chỗ suy yếu. Đế vương nữ nũng nịu nói, các vị, các ngươi mỗi một cái đều là đỉnh cấp trong đỉnh cấp, trong cao thủ cường giả, mà lại chúng ta sớm mai phục tốt, vừa ra tay, trong nháy mắt có thể đánh địch nhân một trở tay không kịp. Hữu tâm tính vô tâm, ưu thế tại ta. Đông đảo cao thủ nhao nhao gật đầu. Không sai, ưu thế tại ta. Lúc này, mọi người đầu chi cao. 10 giây đế vương nữ bắt đầu đọc dây. Nàng vặn vẹo bên hông một viên bảo thạch, trên bảo thạch có kỳ dị kim loại chảy xuôi, hóa thành cụ trang, đem nàng bao vây lại. Nhu mỹ xinh đẹp khuôn mặt cũng bị diện giáp che chắn. Soạt. Có áo choàng màu đỏ từ trên vai rủ xuống, tại sau lưng nàng phiêu đãng. Nàng nuốt bí dược. Một giây sau, tóc của nàng điên cuồng sinh trưởng, tiến vào trong áo choàng màu đỏ thành màu đỏ thẫm, tản mát ra từng tia mùi huyết tinh. Nàng lúc này giống như một cái uy phong lẫm lẫm nữ tướng quân. Mùi huyết tinh du tẩu, chui vào từng cái cao thủ thể nội. Sở Thanh cảm giác một chút, phát hiện có đế vương nữ gia trì sau, tinh khí thần của hắn tăng lên một mảng lớn. Đặc biệt là lực lượng, càng là bạo tăng vạn cân. Vạn cân lực lượng, ngày thường đối bọn hắn đám cao thủ này tới nói không tính là gì. Nhưng, hiện tại dưới loại tình huống này, đừng nói gia tăng vạn cân khí lực, dù là gia tăng 100 cân khí lực, đều là một cái cự đại trợ giúp. Có đôi khi, có lẽ chỉ kém 100 cân khí lực, liền có thể đánh giết đối phương. Mà lần này, đế vương nữ gia trì, thế nhưng là khoảng chừng vạn cân khí lực. Đế vương nữ thủ đoạn phi phạm. Sở Thanh có chút ngoài ý muốn. Một cái đế vương nữ đều chuẩn bị nhiều thủ đoạn như vậy, cái kia đế vương có bao nhiêu thủ đoạn? Sở Thanh tràn ngập chờ mong. Đại Càn đế vương biểu lộ dần dần nghiêm trọng, bởi vì càng đến gần Đại Càn nơi này, trong lòng hắn bất an càng dày đặc. Ha ha, muốn tại Đại Càn biên cảnh phục kích ta, thừa dịp ta thư giãn, cho ta đến một chút hung ác. Ha ha, thật cho là ta cái gì cũng không biết. Đại Càn đế vương cười lạnh, muốn giết ta, thật sự là nằm mơ. Ép ta, chờ ta khởi động nội tình, dù là các ngươi xuất động đế quốc khác dị nhân, cũng đừng hòng giết ta. Đại Càn đế quốc tâm tư lưu chuyển, lần này ta muốn nhìn là ai muốn ta chết. Đại Càn đế vương sát ý sâu nhiên, hắn không liên lạc được động hộ vệ. Giang giác, giang giác. Những hộ vệ này cụ trang bên trong rội ra một chút gai nhọn, gai nhọn đâm vào bọn hắn trong máu thịt, thậm chí tiến vào gân cốt bên trong. Trong lúc nhất thời, bọn hắn cụ trang uy lực càng lớn, mà lại một thân huyết nhục cũng nhận được cụ trang gia trì, trở nên càng mạnh. Mây đen quay cuồng, khoảng cách Đại Càn đế quốc còn có khoảng cách 10 dặm lúc, đế vương nữ nóng hầm hập trong cái miệng nhỏ nhắn phun ra băng lãnh từ ngữ, giết. Kế tiếp sát na, vênh, vênh, vênh. Từng tòa máy móc đạo cao thủ bao khỏa hỏa pháo bên mình. Từng mai trải qua bí dược rèn luyện, quan tưởng đồ đẳng các loại gia trì biến đạn, lấy gấp 30 lần vận tốc âm thanh, gào thét đi xa. Đạn pháo những nơi đi qua, lưu lại một đạo hoa mỹ hạt cầu vồng. Viên này con cầu vồng là kim loại cùng không khí ma sát sinh ra, to lớn lớn bức xạ. Người bình thường đi vào, trong chốc lát liền có thể bị bức xạ ma diệt. Càng kinh khủng chính là, viên đạn bên trong thuốc nổ đều là dùng bí dược tẩy luyện, tín ngưỡng đạo những cao thủ dùng hương hỏa rèn luyện, càng có phụ lục đạo cao thủ miêu tả phụ lục gia trì. Trong đó còn có ma thần đạo cao thủ máu tươi tẩy luyện, nguyên thần, âm dương, hồn phách các cao thủ gia trì uy năng. Một viên đạn có thể làm cho một dặm phạm vi bên trong hết thảy đều hóa thành cho tàn. Cho dù là cảnh giới mới cường giả chịu một chút, cũng muốn hôi phi yên diệt. Dạng này viên đạn, cho dù là máy móc đạo cao thủ, cũng không dám liên tục phóng thích. Mà lần này, ngắn ngủi bất quá một giây, hỏa pháo liền phun ra hơn 100 mai viên đạn. Phanh! Hỏa pháo nổ tung. Từng cái máy móc đạo cao thủ thổ huyết, rơi xuống trên mặt đất, điên cuồng nuốt bí dược. Bọn hắn không cầu khôi phục, chỉ cầu không bị hỏa pháo phản vệ giết chết. Ngay tại nã pháo sát na, hộ vệ tại đại càn đế vương bốn phía các dị nhân đột nhiên tứ tán, lấp lóe không thấy. Thậm chí, ngay cả đế vương dưới chân mây đen đều sụp đổ. Đại càn đế vương mang theo mười mấy cái bất động bọn hộ vệ, từ trên cao rơi xuống. Lúc này, gấp 30 lần vận tốc âm thanh viên đạn gào thét mà đến. Cùng lúc đó, đại địa quay cuồng từng đầu hắc kim xiển xích bay lên không, quấn quanh bọn hắn. 7-8 dặm bên ngoài, có cao thủ dương cung lắp tên, có người thả ra nguyên thần, có người bưng lấy thần binh trường kiếm. Trên núi cao, Mai Phi nhóm lửa đàn hương, tóc hai bù xù, nói lẩm bẩm, đánh bại đại biểu đại càn đế vương người rơm. Giờ khắc này, đế vương nữ phóng thích tất cả thủ đoạn, nàng phải đại càn đế vương chết. Mà Sở Thanh, hai tay chắp sau lưng, nhìn ra xa chiến trường. Chương 808, đến, 10 chiêu đánh chết ngươi. Chương 808, đến, 10 chiêu đánh chết ngươi. Hoành, hoành, hoành. Từng đoàn mây hình nấm, phóng lên tận trời. Cây nấm này mây, là màu tái nhợt, cho dù là kim thiết ném bảo, trong chốc lát cũng đều hòa tan. Trong phạm vi 7-8 dặm đại địa, trực tiếp bị đốt thành lưu ly. 7-8 dặm bên ngoài, một đám mai phục những cao thủ, da mặt đều bị khủng bố gió nóng thổi nhăn nheo. Thậm chí, có người huyết nhục đều bị cực nóng nhiệt độ cao đốt bị thương. Nhưng mà, tất cả người mai phục cũng không có động. Bọn hắn đang đợi, các loại mây hình nấm tiêu tán. Các loại bên trong chiến trường tình huống. 1 giây, 3 giây, 10 giây, mây hình nấm chậm chạp tiêu tán. Nhưng mà người mai phục biểu lộ ngưng trọng, bởi vì bọn họ cũng đều biết đại càn đế vương bên người bất động bọn hộ vệ là bực nào đáng sợ. Những lôi hỏa này mặc dù có thể ma diệt phổ thông cảnh giới mới cao thủ, nhưng muốn giết bất động bọn hộ vệ sợ là khó khăn trùng điệp. Mà lại còn có cái kia thần bí khó lường đế vương đâu. Đông đông đông, trong hỏa diễm truyền đến to lớn tiếng tim đập. Ngay tại dần dần tiêu tán hỏa diễm, mây hình nấm gia tốc sụp đổ. Giết! Đại địa nứt ra một khe hở, có nguyên thần đạo nguyên thần tại dưới đại địa du tẩu, trong chốc lát xông vào trong liệt diễm. Gió nóng quét sạch, có cao thủ từ trong gió giết vào liệt diễm. Có quan tưởng đạo cao thủ, quan tưởng đại long, nâng đại lượng huyết đục đạo cao thủ xông đi vào. Cao thủ khác bọn họ cũng đều nhao nhao xông vào trong hỏa diễm. Bọn hắn nhất định phải thừa cơ đánh giết đối phương. Trên núi cao, đế vương nữ nuốt vào từng phần bí dược, một thân tinh khí thần điện cuồng phát sinh. Sở tiên sinh, ta đi. Nếu như chúng ta thất bại, xin ngươi cần phải xuất thủ, chém giết đế vương. Nếu như không có cách nào chém giết đế vương, vậy liền giết hắn bất động hộ vệ. Sở Thanh lông mày nhíu lại, giết không được đế vương, giết hộ vệ, các ngươi sẽ không phải là ngay cả hộ vệ đều đánh không chết đi. Đế vương nữ thở dài, sau đó xoay người, kế tiếp sát na, nàng giống như một mảnh đỏ thấm dao thoa dài sáng, phóng tới thiêu đốt trong mây hình nấm. Vành, vành, trong mây hình nấm hỏa diễm quay cuồng, nổ thật to âm thanh bên tai không dứt, sát ý ngập trời tràn ngập, thậm chí đem màu tái nhợt hỏa diễm chuyển biến thành màu xanh trắng, sau đó áp chế thành màu da cam. Vành, từng cái huyết nhục đạo cao thủ bay ngược ra đến, rơi xuống trên mặt đất, đạp nát lưu ly mặt đất, bắn bay ra ngoài 7-8 dặm không nhúc đích. Có nguyên thần đạo cao thủ nguyên thần phá thành mảnh nhỏ, có quan tưởng đạo đại long nổ tung, tinh thần bị ma diệt. Phanh! Một tiếng vang trầm, mây hình nấm nổ tung, đỏ thâm dưới áo choàng, đế vương nữ khôi giáp nổ tung, nửa thân thể cũng bị mất, trung điệp ngã tại hai nước biên cảnh chỗ giao giới. Phanh! 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 Đại địa run rẩy, 10 cái võ trang đầy đủ, cao hơn 3 mét tiểu cự nhân, chen chúc lông tóc không hao tổn đại càn đế vương đi tới. Đại càn đế vương nhìn chằm chằm chỉ còn nửa thân thể đế vương nữ, mà không chút thay đổi nói, ta coi là phản bội ta sẽ là tam hoàng tử, có thể là hoàng tử khác. Duy chỉ có không nghĩ tới ngươi sẽ phản bội ta. Nói cho ta biết, vì cái gì? Giang giác. Đế vương nữ trên mặt diện giáp nổ tung, lộ ra thương bạch diện khổng. Nàng rêu cực nói, phụ hoàng, ngươi điên rồi. Ngươi phóng túng biết duy nhất, phóng túng thần ma. Ngươi không nhìn ta từ Sở Thanh chỗ nào học tân chính. Không nhìn những cái kia bị đông cứng chết, bị chết đói bách tính. Ngươi không xứng làm một cái đế vương. Đế vương sửng sốt một chút, cười ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi oán hận ta để cho ngươi gả cho đại hoàng đế thời đại Dương Nguyệt đâu, không nghĩ tới, ngươi vậy mà không để cập tới. Đế vương nữ cười khổ nói, cái kia không trọng yếu. Nếu như gả cho cái kia Dương Nguyệt, có thể cứu vớt đại càn đế quốc, ta liền gả. Nhưng, đối phương là cái gì? Hắn cung phụng thần ma. Hắn muốn để thần ma cao cao tại thượng. Hắn muốn khôi phục đại hoàng đế thời đại. Mà ngươi càng là phát rồ muốn làm duy nhất đại hoàng đế. Phu hoàng, ngươi chẳng lẽ không biết, đại hoàng đế thời đại là kinh khủng cỡ nào làm người tuyệt vọng. Chúng ta là người, không phải xuất sinh. Giang giác. Đại càn đế vương nắm tay, gân cốt bạo hưởng. Vương nữ, ngươi để cho ta rất thất vọng. Đế vương nữ cười lạnh, thiên điên, ngươi để cho ta càng thất vọng. Ngươi để tất cả biết chân tướng người, đều sẽ thất vọng, thậm chí là tuyệt vọng. Đại càn đế vương cười lạnh, thất vọng, tuyệt vọng. Ha ha, ngươi xem qua lịch sử sao? Đại hoàng đế thời đại không có kiếp nạn, bất luận cái gì kiếp nạn rơi xuống đều bị đại hoàng đế khống chế thần ma ma diện, tất cả mọi người an cư lạc nghiệp, đế quốc vạn tái, mười vạn năm, không có một cái nào đế quốc là bởi vì kiếp nạn mà diệt. Đế vương nữ cười lạnh, nhưng ngươi không thấy lịch sử sao? Mỗi một lần kiếp nạn giáng lâm đều có một nửa người chết bất đắc kỳ tử, từng nhà mặc bạch y để tất cả mọi người sớm đào hố nằm bên trong, phụ thân đang ăn cơm đột nhiên tử vong, thê tử lao động đột nhiên tử vong, hai đồng chơi đùa đột nhiên tử vong, vì vượt qua kiếp nạn muốn chết bao nhiêu người. Mà lại tại đại hoàng đế thời đại, người bình thường tuổi thọ chỉ tới 40, hiện tại thế nào có thể sống đến hơn 50, 60 rất bình thường, 70 mỗi cái thôn đều có. Đại Càn đế vương sửng sốt một chút, vô cùng ngạc nhiên, ngươi bởi vì bọn này lớp người quê mùa muốn tạo ta phản. Đế vương nữ cười lạnh. Đại Càn đế vương cười ha ha, nhưng thì tính sao? Ngươi bại. Đế vương nữ cười lạnh, ta không có bại, ta còn có cao thủ có thể giết ngươi. Đại Càn đế vương cười lạnh, ai có thể giết ta? Ngươi cho rằng ta không có đặt chân Đại Càn đế quốc, không cách nào triệu hoán quốc vận gia trì? Ngươi cho rằng ta còn lại điểm ấy bất động hộ vệ liền không có sức tự vệ? Ngươi dựa vào là cái gì? Ngươi ỷ vào có thể giết ta? Bốn phía một chút không chết những cao thủ sắc mặt khó coi, bọn hắn vừa rồi xông vào chiến trường, vọng tưởng chém giết đế vương, kết quả một loạt đả kích xuống, những cái kia bất động bọn hộ vệ tổn thất một đồng lớn, nhưng bọn hắn y nguyên thất bại. Bất bại bọn hộ vệ ngăn trở bọn hắn công kích, đế vương thừa cơ công kích bọn hắn, trên trăm cao thủ lại bị đế vương dễ dàng đánh chết hơn phân nửa, còn lại cũng đều bị thương nặng, vết thương không cách nào khép lại, mười phần đáng sợ. Sở Thanh có thể làm sao? Mà đế vương nữ trong lòng kỳ thật cũng không chắc, bởi vì nàng thúc giục các loại bí truyền đều không thể chữa trị tự thân, nhưng nàng không cam tâm từ bỏ, nàng đem hy vọng ký thác vào Sở Thanh trên thân. Sở Thanh, nàng quay đầu nhìn về phía trên núi cao Sở Thanh. Sở Thanh mặc đấu đồng màu đen, không đội không đổi đi tới, tốc độ của hắn không nhanh, phản phất không có đạt tới vận tốc cấm thanh, nhưng quỷ dị chính là hai ba bước sau hắn vậy mà xuất hiện tại chiến trường. Sở Thanh ôm đồn đế vương nữ, tiện tay ném một cái, đem nàng ném ra bên ngoài, đồng thời cũng lưu lại một đạo huyết khí tại đế vương nữ thể nội. Cái này huyết khí lưu chuyển nhanh chóng ma diệt đế vương lưu trong cơ thể nàng lực lượng. Phanh, đế vương nữ ngã xuống đất, nhưng nàng cười, bởi vì nàng cảm nhận được Sở Thanh thủ đoạn. Nửa phút, chỉ cần nửa phút, nàng liền có thể tái tạo huyết đủ, khép lại vết thương. Hắn tiện tay một đạo huyết khí có thể áp chế đế vương lực lượng, tự thân nhất định có thể chống đỡ được đế vương thủ đoạn quỷ dị. Lúc này đế vương cũng kém cảm giác lực lượng của mình bị ma diệt. Hắn nhiều hứng thú nhìn chằm chằm Sở Thanh, ngươi người không sai, cho ta làm việc, ta phong ngươi làm đại tướng quân, thậm chí ta cho phép ngươi trở thành dưới trướng của ta duy nhất nhỏ đế vương. Xoẹt xẹt, Sở Thanh túm rơi áo bào đen phiêu đãng, hướng trên mặt đất phiêu đãng. Những người khác đánh không chết ngươi, nhưng ta có thể. Đến, 10 chiêu, đánh chết ngươi. Chương 809, ngươi chơi ta. Chương 809, ngươi chơi ta. 10 chiêu, đánh chết Đại Càn đế vương. Lời này vừa nói ra, đám người ngạc nhiên. Đế vương nữ bọn người, một mặt một bước. Chúng ta lên trăm cái cao thủ trong cao thủ, đừng nói đánh chết đế vương, thậm chí ngay cả hắn một cọng tóc gáy đều không có làm bị thương. Ngươi, 10 chiêu đánh chết hắn. Ngươi liền xem như lợi hại hơn nữa, cũng hẳn là có cái hạn độ đi. Làm sao có thể lợi hại như vậy? Đây không phải nói đùa. Đại Càn đế vương sửng sốt một chút, ngửa mặt lên trời cười to, đến, 10 chiêu đánh chết ta. Để cho ta nhìn xem, ngươi cái này 10 chiêu, lớn bao nhiêu uy lực. Hắn lên trước, nhưng còn sót lại bất động bọn hộ vệ ngăn tại phía trước. Đế vương lạnh nhạt nói, tránh ra. Soạn. Bất động bọn hộ vệ tránh ra. Đế vương từng bước một đi hướng Sở Thanh, chỉ điểm cái chán nói đến, hướng cái này đánh. 10 chiêu sau, ta một ngón tay đâm chết ngươi. Hắn vừa mới dứt lời, một giây sau, Sở Thanh liền động. Hắn một bàn tay nô ra, không có thôi động bất luận cái gì bí truyền, không có nở rộ bất luận cái gì sát chiêu, chỉ là trực câu câu hướng đế vương đầu vô xuống. Đế vương cười lạnh, một bước tiến lên. Phanh, kim văn nổ tung. Đế vương tóc dài phiêu đãng, kinh khủng sóng xung kích, nơi tay trưởng cùng đầu ở giữa nở rộ. Sóng xung kích này xé rách mặt đất, đem lưu ly xé rách ra từng đầu hơn một thước sâu khe rãnh. Quá yếu. Đế vương cười lạnh, nhưng nội tâm chấn kinh. Vừa mới hắn vận dụng hoàng gia bí truyền hộ thân, kết quả kim văn nổ tung, đầu góc ông ông. Sở Thanh lui lại, lần nữa nhô ra đại thủ, vẫn không có thôi động bí truyền, chỉ là dùng đơn thuần bạo lực cưỡng ép đập. Phanh, đế vương tiến lên, đưa tay trái ra ngăn cản. Kinh khủng sóng xung kích lần nữa hướng bốn phía quyết tán. Quá yếu. Đế vương tiếp tục tiến lên, Sở Thanh lui lại, lần nữa duỗi ra đại thủ đập. Đế vương tiến lên, đưa tay phải ra ngăn cản. Phanh, ngăn trở. Nhưng kế tiếp sát na, Sở Thanh gầm nhẹ, lần nữa huy động đại thủ. Lần này đế vương duỗi ra hai tay. Phanh, lần đụng chạm này Sở Thanh cũng không lui lại, đế vương không có tiến lên. Nhưng kế tiếp sát na, Sở Thanh đột nhiên tiến lên một bước, hai tay kết ấn, giống như phiên thiên ấn, từ trên trời giáng xuống, cường thế banh sát. Phanh, trên người đế vương có đại long hiện hiện, cuốn quanh hai tay, ngăn trở đại thủ. Đại long nổ tung, Sở Thanh hai tay huyết đục nổ tung. Giống, Sở Thanh lần nữa tiến lên, hai tay biến hóa thành quyền. Đế vương gầm nhẹ, trên long bảo kim ti đại long cuốn quanh hai tay. Phanh, một tiếng vang trầm, đại long nổ tung, long bảo nổ tung, đế vương hai tay huyết đục nổ tung. Không đợi hắn lấy lại tinh thần, Sở Thanh lần nữa duỗi ra hai tay. Lần này, mười ngón như nết, từ trên trời giáng xuống, giống như bướm rồng, giống như phượng trảo. Thê lương tiếng kêu to vang lên. Trong không khí, chỉ còn lại có Sở Thanh trảo ảnh. Giang giác. Đế vương hai tay, lại bị Sở Thanh song trảo xé rách. Đế vương vẻ mặt nhăn nhó, lần nữa lui lại một bước. Hô. Sở Thanh hấp khí, phương viên vài trăm mét, thậm chí hơn ngàn mét không khí, tựa như là dòng lũ, chui hắn trong lỗ mũi, bị hắn hút xuống dưới. Kế tiếp sát na, Sở Thanh duỗi ra một ngón tay, đâm đế vương cái chán. Đế vương ánh mắt co vào, điên cuồng thôi động bí truyền khôi phục hai tay, đồng thời lui lại. Nhưng mà, hắn chân tốc độ càng nhanh, ngón tay kia liền đuổi càng nhanh. Trong thoáng chốc, hắn cảm giác ngón tay này giống như trường mâu từ trên trời giáng xuống, muốn đem hắn chán xuyên thủng. Ngăn không được, căn bản ngăn không được. Đế vương tâm tư lưu chuyển, kế tiếp sát na, còn sót lại 10 cái bất động hộ vệ, đột nhiên cản đế vương trước mặt, hiện lên hình chữ nhất xung làm tấm chắn. Phốc, ngón tay đâm cái thứ nhất bất động hộ vệ trên trán. Đế vương tiếp tục lui lại, trong nháy mắt lui ra ngoài vài trăm mét mới dừng lại. Phanh, phanh, phanh. Bất động bọn hộ vệ đầu, một cái tiếp một cái bạo tạc. Từng cái lô máu tước đang không mà lên. Cái này lô máu tước tê mình, quanh quẩn một chỗ, phóng tới đế vương. Mà lúc này đế vương, cái trán đổ máu, huyết nhục nổ tung, lộ ra màu vàng sương sọ. Tí tách, tí tách. Huyết thủy nhỏ xuống, mồ hôi nhỏ xuống. Đại can đế vương mặt không biểu tình, nhưng nhịp tim tựa như là chống trận một dạng, oanh minh không đồng nhất. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Hắn không nghĩ tới Sở Thanh đột nhiên nở rộ bí pháp, mà lại uy lực còn rất lớn. Đơn độc là một ngón tay, thiếu chút nữa đâm chết hắn. Càng đáng sợ chính là Sở Thanh thúc giục không phải cảnh giới mới bí truyền, mà là cảnh giới mới phía dưới bí truyền. Bình thường tới nói, cảnh giới mới phía dưới bí truyền, dù là uy lực lại lớn, cũng không đả thương được hắn một cọng tóc gáy. Nhưng mà Sở Thanh lại làm được. Ngươi đây là bí pháp gì? Uy lực làm sao lớn như vậy? Sở Thanh tiến lên một bước, trong chốc lát vọt tới đế vương trước mặt, bắt thần tay. Ta tự sáng tạo. Một tấc vuông trên bảng nổi danh. Đế vương mờ mịt. Hắn không có đặt chân qua một tấc vuông tầng thứ 9, cũng không ai đề cập với hắn loại sự tình này. Kế tiếp sát na, Sở Thanh hai tay kết ấn, thôi động bí truyền. Thủ lớn này, âm trầm khủng bố, giống như âm tào địa phủ giáng lâm, lại nở rộ uy hoàng đại khí. Từng đạo khói đen, chống rông quấn quanh hai tay của hắn, trấn áp đế vương. Ngăn không được, hay là ngăn không được? Đế vương ánh mắt co vào. Hắn gầm nhẹ, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Một giây sau, một cái không đầu bất động hộ vệ bỗng nhiên xuất hiện. Hộ vệ này vênh mình, hóa thành một cái cao 10 mét cự nhân ngăn trở Sở Thanh đại thủ lớn. Phanh! Soạt! Khói đen cuốn quanh, cự nhân hóa thành cho tàn màu đen, rơi xuống trên mặt đất. Đây là cái gì bí truyền? Đế vương sắc mặt khó coi. Âm tiên tử pháp, đến, đón thêm ta một chiêu tiên đình pháp. Sở Thanh bay lên không, huy quyền, giống như hỏa trời, trấn áp xuống. Đế vương phun máu, lại có hay không đầu bất động hộ vệ hóa thành cự nhân ngăn trở. Ngay sau đó, Sở Thanh lần nữa nở rộ bí truyền, thần thoại pháp, bạch ngọc kinh pháp, cùng trời cuối đất pháp. Một cái, ba cái, mười cái, từng cái không đầu bất động hộ vệ có thể là nổ tung, có thể là hóa thành một phấn, có thể là hư không tiêu thất. Bọn chúng căn bản ngăn không được Sở Thanh. Tí tách, tí tách, giọt giọt máu cùng mồ hôi lan xuống. Đế vương điên cuồng lui lại. Bất luận một loại nào bí truyền, hắn cũng đỡ không nổi. Không có khả năng, ngươi sao có thể nắm giữ đáng sợ như vậy bí truyền? Ngươi từ nơi nào học? Ngươi đến tột cùng là ai? Đại can đế vương tiếp cận sụp đổ, không ngừng lùi lại. Sở Thanh cười lạnh, từng bước tới gần, sát cơ xâm nhiên. La thiên pháp. Sở Thanh thôi động La thiên bí truyền trấn áp. Đế vương đột nhiên hét lớn một tiếng, há mồm phun ra trái tim của mình. Trái tim hóa thành một cái huyết cự nhân ngăn trở đế vương. Sau đó Sở Thanh tiến lên, lần nữa thôi động trong một tấc vuông đứng đầu nhất bí truyền, đánh nổ cự nhân. Đế vương thiêu đốt huyết mạch, triệu hoán đại càn đế quốc quốc vận gia trì. Oanh! Một con rồng nhỏ gào thét mà đến, quấn quanh trên người đế vương. Tiểu Long Dương nhanh muốn bước, đối với Sở Thanh trợn mắt nhìn. Sở Thanh, ngươi cũng vượt qua 10 chiêu, không giết chết ta. Ngươi không thể động thủ. Đại càn đế vương sắc mặt khó coi. Không có ý tứ, 10 chiêu không có đánh chết ngươi, lại đến 10 chiêu. Đại càn đế vương xúc sinh a, nói chuyện không tính toán gì hết, ngươi hay là Sở Thanh sao? Một giây sau, Sở Thanh tiến lên, liền muốn oanh kích cái kia quốc vận tiểu long. Để cho ta nhìn xem, không có quốc vận, ngươi còn có cái gì bản sự? Kết quả, hắn vừa muốn động thủ, một bên vừa mới khôi phục đế vương nữ thét lên, điên cuồng xông lại, không nên giết hắn, không có khả năng giết hắn. Sở Thanh nhíu mày, ân, nào sẽ còn muốn giết hắn, hiện tại không để cho giết hắn. Ngươi chơi ta. Đế vương nữ nhanh chóng giải thích, hắn triệu hoán quốc vận gia trì, ngươi giết hắn, nhất định bị đại cản đế quốc quốc vận áp chế, ngươi liền rủa. Nếu như ngươi giết hắn, sau này kiếp nạn uy lực sẽ bạo tăng, thậm chí đặt chân cấm khu đều thụ ảnh hưởng. Ngươi đem hắn đánh cho tàn phế, ta giết hắn. Chương 810, Sở Thanh thi đế đại càn đế vương cười lạnh, giết ta. Nữ nhi của ta, ta liền xem như bị giết chỉ còn một cái đầu, ngươi cũng đánh không chết ta. Chương 810, Sở Thanh thi đế đại càn đế vương cười lạnh, giết ta. Nữ nhi của ta, ta liền xem như bị giết chỉ còn một cái đầu, ngươi cũng đánh không chết ta. Còn giết ta. Đế vương nữ cười lạnh, ta có là biện pháp đối phó ngươi. Sở. Lạch cạch. Sở Thanh đại thủ bắt đế vương nữ đầu, tiện tay đem nàng ném một bên. Ta nói, 10 chiêu đánh chết hắn, nhất định phải đánh chết hắn. Đừng nói quốc vận cản trở, dù là đại càn đế quốc tất cả mọi người cản hắn trước mặt, ta cũng muốn một đường giết đi qua, đánh chết hắn. Sở Thanh thanh âm không lớn, nhưng rơi đám người bên hai, để cho người ta dùng mình. Nghe một chút, nói gì vậy? Mặc dù Đại Càn Đế quốc gặp đại kiếp, nhưng hiện tại cũng có mấy tỷ người. Ngươi mẹ nó vì giết một cái đế vương, dám diệt mấy tỷ người. Đây là người bình thường nói lời sao? Mẹ nó, chúng ta nghĩ cũng không dám nghĩ. Ngươi cảm tưởng, dám nói, xem ra còn dám làm. Không cần hung tàn như vậy có được hay không? Chúng ta sợ. Đại Càn Đế vương ánh mắt có bảo, cười ha ha, một mặt phách lối cùng không kiêng nể gì cả. Ta mặc dù chỉ có thể triệu hoán một chút xíu quốc vận tới, nhưng quốc vận phản vệ, ngươi gánh không được. Ngươi giết ta, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta có quốc vận. Nói xong, hắn giang hai cánh tay, lớn tiếng nói, đến, ta không phản kháng, ngươi giết ta thử một chút. Sở Thanh cười lạnh, không có chút nào thèm quan tâm uy hiếp, tiến lên liền muốn giết người. Đế vương nữ lần nữa cản phía trước, Sở tiên sinh, ngươi trọng thương hắn liền có thể, còn lại để ta giải quyết. Mà lại đều vượt qua 10 chiêu, ngươi nếu không có đánh chết hắn, cũng đừng đánh, để cho ta độc thủ, được không? Ngươi giúp ta, ta tuyệt đối không thể để cho ngươi bị mất tương lai. Lạch cạch. Sở Thanh đại thủ bắt đế vương nữ trên mặt, tiện tay ném một bên. Phanh. Đế vương nữ liền cùng ngã lộn nhào một dạng, đâm trên mặt đất. Đợi nàng rút ra đầu sau, Sở Thanh đều vọt tới đế vương trước mặt. Hắn duỗi ra một ngón tay, đâm đế vương cái chán. Quốc vận. Quốc vận tính là thứ gì? Nói giết ngươi cẩu vật này, liền nhất định giết. Không ai ngăn nổi. Ta nói. Phúc. Ngón tay nhẹ nhàng từ đế vương cái chán. Kinh cùng bắt thần tay uy năng nở rộ. Trong nháy mắt, đế vương ánh mắt đang quyết tán. Hắn phách lối biểu lộ ngưng kết, không chút kiêng kỵ tâm tư phá diệt. Ngươi làm sao dám giết ta? Ta có quốc vận ta không đáng chết. Hôm nay cũng không cho phép ta chết. Ngươi. Phúc. Sở Thanh rút xe ngón tay, một bàn tay bắt lấy đế vương đầu, lạnh nhạt nói, trời. Nó tính là thứ gì? Ta muốn ngươi chết, trời cũng không thể cản. Phanh. Năm ngón tay co vào. Đế vương đầu ầm vang nổ tung. Thi thể không đầu, lung la lung lay, té ngã trên đất. Quấn quanh ở trên người đế vương quốc vận tiểu long gào thét, hoán độc trừng Sở Thanh một chút. Một giây sau, bay lên không, phải bay về Đại Càn. Phanh. Đế vương nữ đột nhiên bay lên không, cầm một cái con dấu, hung mãnh đập quốc vận tiểu long bên trên. Giang giác. Con dấu nổ tung. Đế vương nữ tóc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến trắng. Cả người hư nhược cùng không biết võ công người bình thường một dạng, rơi xuống trên mặt đất. Tốt, cái này một đoạn quốc vận không có chạy trở về. Hết thể đều có thể đền bù. Sở Thanh, mau đưa ta ném Đại Càn Đế quốc cảnh nội, ta muốn đăng cơ. Nếu không, Đại Càn triệt để xong đời. Đang khi nói chuyện, chỉ thấy Đại Càn thiên không bên trên, mây đen hiện hiện, từng đạo lôi đỉnh xuất hiện. Sở Thanh nghĩ đến trong lịch sử ghi chép, thiện tay bắt đế vương nữ ném Đại Càn cảnh nội. Phanh. Đế vương nữ ngã xuống đất, máu phun phè phè. Nàng u đoán chừng Sở Thanh một chút, người chết, người hơi nhẹ nhàng một chút, sẽ chết a. Sở Thanh. Một giây sau, đế vương nữ dậy rủa đứng dậy, lớn tiếng nói, ta, đế vương nữ, chạy xuôi hoàng gia huyết mạch, gánh chịu đại kiến quốc vận, là Đại Càn nữ đế. Đại Càn bất diệt. Đại Càn biến thiên. Đầu tiên là một đám dưới mặt đất cường giả từ khắp mặt đất chui ra ngoài, cướp đoạt rất nhiều nha môn quyền quản lý. Vài chỗ phản kháng bị liệt, vài chỗ hòa bình giao tiếp. Ngay tại hết thảy đều tiến hành hừng hực khí thế lúc, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện mây đen màu đen. Mây đen chìm xuống, lôi đình tràn ngập. Vô luận là dị nhân hay là cảnh giới mới cường giả, đều cảm giác được trước nay chưa có đại khủng bố. Thậm chí tại sâu trong lòng đất, ngay tại tế bái bất bại ma thần thiên công tử, đều cảm thấy rùng mình. Trong đầu hiện hiện một chữ, chết. Chết. Hôm nay, muốn hắn chết. Hôm nay, phải Đại Càn Đế quốc chúng sinh đều đi chết. Diệt thế. Đây là diệt thế kiếp nạn. Trong thần miếu, thần ma pho tượng run rẩy. Càng có pho tượng hiện hiện huyết đục, phát ra không cam lòng gào thét, không, chúng ta muốn phục sinh. Ai cũng không có khả năng ngăn cản chúng ta. Đừng có giết chúng ta. Chúng ta vừa mới phục sinh. Thần ma bọn họ kêu rên. Trong nháy mắt, trừ một số nhỏ dị nhân cùng kinh khủng cường giả đỉnh cấp bên ngoài, những người khác, bao quát thần ma ở bên trong, đều run lẩy bẩy quỳ xuống. Bọn hắn vô ý thức chiều bái bầu trời, chiều bái thương cung, khẩn cầu trời buông tha bọn hắn, bởi vì thiên uy không lường được. Cảnh giới mới phía dưới, trừ thông thiên thiên kiêu bên ngoài, những người khác không có bản thân tư duy, mà thông thiên các thiên kiêu chỉ có thể mơ hồ có cái cảm ứng, trời nổi giận, bởi vì có người phá hủy trời quy tắc. Cảnh giới mới các cường giả thì cảm ứng được, có người giết chết không đáng chết Đại Càn Đế vương. Ngàn năm đại kiếp chưa kết thúc, đế vương liền chết. Cái này mẹ nó không phải để Đại Càn Đế quốc chúng sinh chôn cùng sao? Ai? Ai mẹ nó làm như vậy? Đây không phải điên rồi sao? Sụp đổ. Tuyệt vọng. Có quỳ xuống thông thiên các yêu nghiệt, phát ra không cam lòng gầm nhẹ, bọn hắn một chút xíu đứng dậy, cưỡng ép chống lại trời uy năng. Dựa vào cái gì để lão tử quỳ xuống? Lão tử, thế nhưng là thiên kiêu a. Ai cũng không thể để cho ta quỳ xuống. Có thiên kiêu đứng dậy. Nhưng, càng nhiều thiên kiêu, quỳ ở nơi đó, không thể động đậy. Lúc này, quỳ xuống các dị nhân, trong huyết mạch hiện hiện một chút tin tức. Bọn hắn minh bạch một chút sự tình, phát ra không cam lòng gầm thét, thiên toán thứ gì? Cũng dám giết chúng ta. Đứng lên. Từng cái quỳ xuống dị nhân đứng lên. Bọn hắn thôi động dị bảo, phóng hướng thiên không. Trước kia, có thể nhẹ nhõm ở trên không trung bay lượn dị bảo, bị hôm nay uy năng chấn áp, cơ hồ không cách nào lên cao. Nhưng vào lúc này, bay lượn ở trên 9 tầng trời dị bảo bọn họ, bất luận là cái nào đế quốc dị nhân không chế, tất cả đều nở rộ uy năng, trùng kích mây đen. Thiên toán thứ gì? Ngươi dám thẩm phán chúng ta dị nhân? Muốn chết. Đại lượng dị bảo nở rộ uy năng, bọn chúng phối hợp lẫn nhau, tại trong mây đen bổ ra từng cái lỗ thủng, cấu kết phía dưới dị nhân, muốn đem phía dưới dị nhân mang đi. Mây đen quay cuồng, lôi đình du tẩu, mây đen này cùng dị bảo ở giữa chiến đấu, hết sức căng thẳng. Mà liền tại lúc này, mây đen đột nhiên nhanh chóng biến mất. Đám người cảm giác đại khủng bố, chẳng khác nào thủy triều thối lui. Trong lúc mơ hồ, thông thiên tiên tiêu trở lên các cường giả minh bạch, trời phẫn nộ biến mất. Mà biết nội tình người, thở phào, đại càn đế quốc tân đế vương ra đời. Không sao, chỉ là ai giết lao đế vương? Thì đến người, vô tri, điên cuồng, hay là không kiêng nể gì cả. Chương 811, phong tuyết nữ đế, ta đế quốc này thành cái sàng. Chương 811, phong tuyết nữ đế, ta đế quốc này thành cái sàng. Đại càn đế quốc đế vương tại ngàn năm đại kiếp trong lúc đó bị người chém, cũng may có hoàng gia huyết mạch người, lập tức trở thành vùng đất mới vương. Nếu không đại càn chúng sinh triệt để hôi phi yên diệt, chỉ có số ít người có thể trốn tới. Chỉ là chém giết đế vương chính là ai? Đám người hồ nghi. Nhưng mà không chờ bọn hắn hồ nghi bao lâu, bọn hắn liền đạt được tin tức, thì đế giả Sở Thanh. Tin tức truyền tới toàn bộ đại càn đế quốc, thậm chí chung quanh 10 cái đế quốc cũng vì đó chấn kinh. Điên rồi, Sở Thanh chân điên rồi. Nếu là sơ ý một chút, lớn như vậy đế quốc đều hôi phi yên diệt, mấy tỷ người bởi vì Sở Thanh mà chết. Đơn thuần nghĩ một hồi đều đáng sợ. Càng đáng sợ chính là một số người nghĩ đến Sở Thanh đã từng nói dám giết người, có thể giết người, thậm chí ngay cả đế vương cũng dám giết. Trước kia mọi người khi hắn khoác lác, kết quả gia hỏa này không chỉ có không có khoác lác, ngược lại thật giết. Hơn nữa còn là tại đặt chân cảnh giới mới, tự thân có kiếp nạn, thiên địa đại kiếp quét sạch lúc giết đế vương. Lật ra lịch sử, từ xưa đến nay dám làm như vậy ít càng thêm ít. Có thể giết đế vương còn sống sót, có vẻ như chỉ có Sở Thanh một cái. Giờ khắc này tất cả mọi người biết Sở Thanh một cái mới danh hiệu, thì đế giả. Không chờ người bọn họ kịp phản ứng, đế vương nữ đăng cơ, trở thành đại càn nữ đế. Xương hào là phong tuyết nữ đế. Phong tuyết nữ đế đăng cơ, ban bố từng đầu mệnh lệnh. Đầu thứ nhất, tất cả chủ thành, châu thành đều muốn tu kiến thành phố dưới đất, tu kiến một cái cùng dưới mặt đất đế đô một dạng địa phương. Bên ngoài không phải phong tuyết quét sạch, có thể chết có người sao? Ta làm hạ thành thì L chỗ nào có thể ngăn cách phong tuyết, đông lạnh không chết người. Về phần đồ ăn dễ nói, có rất nhiều thế gia kho lương, hơn nữa còn có dưới mặt đất suối nước nóng các loại, thời gian mặc dù qua đáng một chút, nhưng cũng có thể sống xuống dưới. Đầu thứ hai, thủ tiêu đại càn đế quốc tất cả thần miếu. Biết duy nhất, thành phi pháp tổ chức. Ngắn ngủi một ngày, trong đế đô biết duy nhất thần miếu, tất cả đều bị nổ tận gốc. Duy nhất về cứ điểm, cũng đại đa số bị nổ. Nữ đế càng là tự mình dẫn đầu một đống cao thủ, tự mình giết vào lãnh cung, muốn diệt biết duy nhất thiên công tử. Kết quả, gia hỏa này chạy. Nhưng mà, tất cả mọi người biết, thiên công tử không hề rời đi đế đô, ngược lại tiếp tục chiếm cứ tại đế đô, thậm chí so trước kia càng bí ẩn. Biết duy nhất rất nhiều thế lực chuyển sang hoạt động bí mật, bắt đầu lặng yên hoạt động. Thứ ba, phong tuyết nữ đế tiếp tục phổ biến Sở Thanh đã từng đề nghị, tu kiến con đường, khai khẩn công trình thủy lợi, lấy công thay mặt cứu tế. Mặc dù những biện pháp này trước mắt không nhìn thấy hiệu quả gì, nhưng lại có thể hợp lý đem thế gia lương thực lấy ra, nuôi sống đại lượng người bình thường. Thứ tư, nữ đế cưỡng ép điều con em thế gia, võ đạo cao thủ đi cấm khu trông coi lò sưởi. Một loạt giày vò xuống tới, ngắn ngủi một tháng, nữ đế liền một lần nữa nắm trong tay đại cản đế đều cùng 55 tòa chủ thành. Về phần phía dưới châu thành, phủ thành, huyện thành loại hình địa bàn, nàng tạm thời từ bỏ. Có thể bắt lấy 55 tòa chủ thành, mặc cho phía dưới giày vò, cái này đại cản đế quốc chính là sẽ không bị diệt. Tại phong tuyết nữ đế giày vò bên dưới, đại cản đế quốc có vẻ như có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Nhưng mà ngày xưa đế vương nữ, bây giờ phong tuyết nữ đế lại biết, cái này đại càn đế quốc kỳ thật quần quần sóng ngầm, so trước kia càng đáng sợ, càng kinh khủng. Bởi vì biết duy nhất dục dịch, trung quanh rất nhiều đế quốc tại chia cắt đại chu sau, đem đầu mâu nhắm ngay đại càn đế quốc. Bọn hắn muốn chia cắt đại càn đế quốc, mà lại phong tuyết nữ đế đang truy tra lúc trước đại càn đế vương là từ đâu lấy được nghi quỹ. Cái kia nghi quỹ có chút đáng sợ, có thể để đại càn đế vương tại đại chu đế quốc cương vực triệu hoán đại càn quốc vận. Mặc dù chỉ triệu hoán một chút xíu, nhưng đó cũng là phá vỡ nàng nhận biết. Căn cứ đại càn đế vương vật lưu lại, nàng phát hiện cái tiêu nghi quỹ tiến hành tiếp, nếu như có thể thôn phệ 10 cái đế vương sẽ trở nên dị thường đáng sợ. Càng làm cho nàng bất an là đại càn đế quốc trong vòng một đêm xuất hiện mười mấy cái tự lập xưng đế, mà lại xưng đế phản quân càng ngày càng nhiều, một số người xưng đế sau đó không hiểu thấu mất tích. Phong tuyết nữ đế trong nháy mắt nghĩ đến cái thứ hai nắm giữ thôn phệ đế vương nghi quỹ người xuất hiện, nàng phái người tiêu diệt toàn bộ xưng đế phản quân. Kết quả người còn tại trên đường, xưng đế phản quân đột nhiên hồi phi yên diệt, xưng đế người mất tích, thủ hạ phản quân càng là biến thành kỳ quái quái vật, ở trên mặt đất du tẩu, tùy ý giết chóc. Liên tục mấy lần, phong tuyết nữ đế minh bạch một cái đạo lý, trong đội ngũ bộ xuất hiện phản đồ. Phản đồ này rất đáng sợ, nàng thay đổi tiêu diệt toàn bộ đội ngũ, thậm chí tự mình mang một chút cùng loại bất động đội hộ vệ dạng này tử sĩ đi rào sát xưng đế phản quân. Nhưng mà ý nguyên tiết lộ tin tức như vậy mấy chục lần sau, để phong tuyết nữ đế dùng mình, cái này đại càn đế quốc thành cái sảng, ta cô gái này để chơi không có ý nghĩa. Sở Thanh không thèm để ý đại càn đế quốc biến hóa, hắn trừ cùng nữ đế tập kích lãnh cung, giết một chút kẻ chết thay thẳng xuôi xẻo bên ngoài, lúc khác đều tại võ viện tiềm tu. Lúc đó giết đại càn đế vương, hắn ngay lúc đó thu hoạch không lớn. Nhưng không bao lâu, nghề nghiệp cột liền điên cuồng đổi mới, chém giết đế vương, độ truyền thuyết một như vậy tin tức, xoát vài chục lần. Cuối cùng, nghề nghiệp cột còn ngưng tụ một cái xưng hào, thì đế giả, nhằm vào đế vương áp chế 1/10 xương hào này ngưng tụ ra sau, Sở Thanh cũng không biết chính mình là nên cao hứng hay là không nhịn. Cao hứng là áp chế đối phương 1/10 đặc tính này. Nếu như lúc trước giết đại càn đế vương thời điểm có cái danh xưng này, hắn một bàn tay đều có thể quất chết cái kia đế vương. Thế nhưng là, hắn cũng cảm giác không dùng. Ai mỗi ngày không có việc gì sát đế vương chơi a? Ân trừ phi hiện tại nữ đế không thực hiện hứa hẹn, hắn mới có thể chém đối phương. Nếu không, mặt khác đế vương không có treo chọc hắn, hắn đi giết đế vương làm gì? Cho nên, hắn cảm giác xưng hào này không có gì dùng. Nhưng, đều cũng có, còn có thể ném đi phải không? Không thèm để ý cái danh xưng này. Sở Thanh đem tinh lực chủ yếu đặt ở sông lớn pháp bên trên. Hắn điên cuồng thôi động Lưu Ly Giang bên trong xích sát sinh trường, thúc giục nữ đế để cho người ta tại Lưu Ly Giang bên cạnh chế tạo càng nhiều trang viên. Chỉ cầu mau chóng hoàn thiện sông lớn pháp, chỉ cầu có thể mau chóng khống chế 1/2, thậm chí là 1/3 Lưu Ly Giang. Đến lúc đó, hắn liền có thể mở ra bước kế tiếp tu hành. Đáng tiếc, Lưu Ly Giang quá lớn, quá dài. Dù là vận dụng đại càn đế quốc hỗ trợ, muốn tại trên thực tế chiếm cứ 1/2 hoặc là 1/3 Lưu Ly Giang, cũng muốn tiêu hao đại lượng thời gian. Hắn chỉ có thể từ từ chịu. Đang từ từ rèn luyện tự thân thời điểm, hắn có đến vài lần kém chút tiến vào trong kiếp nạn. Từ khi giết đế vương sau, năm thì mười họa, trung quanh hắn đổ vật đều sẽ hư hóa. Phản phất có lực lượng kỳ dị, muốn đem hắn lôi kéo đến thế giới khác bên trong. Theo thời gian chuyển rời, trung quanh hắn hư hóa càng ngày càng lợi hại. Đến bây giờ, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ hư hóa một lần. Hắn biết, chính mình lần thứ hai kiếp nạn sắp đến. Ta giết đế vương, bị đại càn đế quốc quốc vận ghi hận một chút, còn được đến Lưu Ly đế xưng hảo. Lần sau kiếp nạn uy lực, cũng không biết sẽ có thể tăng lên bao nhiêu. Hắn có điểm tâm loạn. Hôm nay lại đến tấp vương tụ hội thời gian. Hắn ý thức đầu nhập một tấp vương, muốn nhìn một chút những người khác tình huống. Chương 812, thần thoại thỉnh cầu chương 812, thần thoại thỉnh cầu tấp vương tụ hội, từng cái cường giả danh tự phát sáng lên. 36 người, cuối cùng chỉ có 35 người tại. Bất quá Sở Thanh cũng không để ý trong khoảng thời gian này tụ hội, 36 người đều một mực không có gom góp qua. Hắn cũng không quan trọng. Tụ hội bắt đầu, Sở Thanh cương muốn mở miệng hỏi một chút mọi người trong khoảng thời gian này tình huống, kết quả, thần thoại nói chuyện trước. Nói cho mọi người một cái bất hạnh tin tức. Đám người, ân. Thần thoại, danh hiệu là Trăng Thần bị kia chết. Cái gì? Sở Thanh ngạc nhiên. Ngươi đùa giỡn đi, ta mặc dù cùng Nguyệt Thần liên hệ không nhiều, nhưng ta cũng biết nàng thế nhưng là cao thủ trong cao thủ. Những người khác nhao nhao gật đầu. Có thể đặt chân tấp vương tụ hội, cái nào không phải cao thủ trong cao thủ? Tùy tiện túm ra một cái đến, đều có thể hủy diệt một cái đế quốc. Cao thủ như vậy, nói thế nào chết thì chết. La Thiên, Nguyệt Thần tháng trước còn cùng ta nói chuyện riêng, nàng lúc đó không nói phát sinh việc đại sự gì, làm sao lại chết? La Thiên cùng Nguyệt Thần quan hệ không tệ, không muốn tin tưởng nàng chết. Thần thoại, nàng lâm vào đạo thống chi tranh, một mực không có bước ra đi ra, chết cũng rất bình thường. Nhưng nàng không có khả năng trắng như vậy chết vô ích. Ta muốn vì nàng báo thù. La Thiên, ngươi cùng với nàng quan hệ thế nào? Thần thoại, chúng ta tư định chung thân. Đám người ngạc nhiên, trầm mặc. Tất cả mọi người là thiên tiêu trong thiên tiêu. Đối chuyện nam nữ, căn bản không thèm để ý thế, nhưng là không nghĩ tới, thần thoại vậy mà cùng Nguyệt Thần trong âm thầm lại tư định chung thân. Loại sự tình này tại tấp vương tụ hội trong lịch sử có vẻ như chưa từng có xuất hiện qua. Thần thoại, các vị, ta chính an bài nhân thủ truy tra Nguyệt Thần nguyên nhân tử vong. Đợi khi tìm được hung thủ sau, muốn mời các vị giúp một chút. La Thiên, ta muốn đi 10 năm mới có thể đi trở về đi. Mặt khác một chút xâm nhập cấm khu người cũng nhao nhao nói mình đại khái bao lâu có thể trở về. La Thiên, các ngươi xâm nhập cấm khu không nên quay lại. Bọn này thiên tiêu, phàm là xâm nhập cấm khu đều là bị buộc bất đắc dĩ mới xâm nhập cấm khu. Nếu không, ở bên ngoài hưởng phúc không tốt sao? Làm gì đi cấm khu chỗ sâu ăn bữa hôm lo bữa mai. Thần thoại cũng biết những người này khó xử, bởi vậy cũng không bắt buộc. Âm Thiên Tử, ta tại cấm khu biên giới hoạt động, tùy thời có thể trở về. Một số người khác nhao nhao tỏ thái độ. Sở Thanh đạo, ngươi nói địa phương, thời gian, ta cũng đi. La Thiên, Sở Thanh, ngươi không dùng để. Sở Thanh, ân. La Thiên, Nguyệt Thần đối thủ, tuyệt đối rất lợi hại. Ngươi vừa đặt chân cảnh giới mới nội tình sợ là có chút không đủ. Đến lúc đó sẽ có nguy hiểm. Sở Thanh cười nói, ta cảm giác thực lực còn có thể. Hắn muốn giúp thần thoại. Hoặc là nói, hắn muốn tại tấp vương tụ hội mà biểu hiện một chút. Phương này tấp tụ hội bên trong người, từng cái là nhân tài, nói chuyện cũng dễ nghe. Hắn sở dĩ có thể lấy được 1000 loại đường tắt, khống chế một tấp vương 1000 chủng đỉnh cấp bí truyền, tất cả đều là bọn này lão ca lão tỷ bọn họ cho không. Trước mặt chỗ tốt cầm. Hiện tại, nhất định phải thừa cơ hồi báo một chút, nếu không, đám người này mặc dù ngoài miệng không nói cái gì, nhưng về sau lại có chỗ tốt, tuyệt sẽ không miễn phí cho hắn. Cho nên, thần thoại chuyện này, hắn nhất định phải xuất thủ. Mà lại, còn muốn lấy cường thế nhất phương thức, là thần thoại hỗ trợ. Dùng tiếp trước thuyết pháp chính là lập nhân thiết. Hắn nhất định phải để bọn này thiên tiêu trong thiên tiêu, yêu nghiệt trong yêu nghiệt bọn họ, cho là hắn là cái trọng tình trọng nghĩa người. Thần thoại hơi trầm tư một chút, trong nháy mắt minh bạch Sở Thanh ý nghĩ. Bởi vậy, hắn cũng không cự tuyệt. Đi. Sở Thanh đã có năng lực, như vậy, liền giúp ta. Hiện tại, ta nói mấy cái danh tự, các ngươi mọi người nhìn xem, có biết đến không có. Những tên này, khả năng cùng Nguyệt Thần chết có quan hệ. Một chút, thần thoại nói mấy cái danh tự. Hồng Trần Trung Thiên Tiên Tâm Kết Bạch Chú thần thoại, dựa theo ta hiện tại truy tra một chút manh mối, Bạch Chú hiểm nghi lớn nhất, Thiên Tiên Tâm Kết thứ hai, cái kia Hồng Trần Trung hẳn là phá hôi. Các vị, các ngươi chỗ khu vực, nếu có cái này ba cái thế lực, giúp ta dọn dẹp một chút. Ta bây giờ muốn biện pháp khóa chặt bọn hắn thủ lĩnh, xem bọn hắn phía sau có hay không những người khác. Đám người nhao nhao gật đầu. Sở Thanh trầm mặc. Thiên Thiên Tâm Kết cùng Bạch Chú hai cái này tổ chức hắn nghe đều không có nghe nói qua, nhưng Hồng Trần Trung hắn nghe qua, còn đã từng quen biết. Tổ chức này vượt ngang mười mấy cái, thậm chí là trên trăm cái đế quốc. Hành tung quỷ dị, trên mặt nổi cao thủ không có, nhưng lại giỏi về người chế tác ra. Mà tổ chức như này bị thần thoại nhận định là phá hôi, mà lại còn mở miệng ngậm miệng nói muốn tìm bọn hắn thủ lĩnh. Những người khác xem ra cũng đều tập mãi thành thói quen. Xem ra thần thoại không đối, hẳn là nói bọn này các yêu nghiệt phía sau tông môn tổ chức thế lực thật là rất khổng lồ a, nếu không nơi nào có lực lượng nói loại lời này. Trong lòng của hắn khẽ động, cười nói, thần thoại, ta chô đế quốc trung quanh có Hồng Trần Trung tổ chức này tung tích, ta tìm thời gian giúp ngươi thanh lý bên dưới. Hắn kỳ thật ngay cả Hồng Trần Trung tại mỗi cái đế quốc tổng bộ ở đâu cũng không biết, nhưng nơi này đều là yêu nghiệt, đều là đỉnh cấp thế lực lớn bên trong nhân tài, một ít lời nói nhất định phải có khí thế, nếu không sẽ bị người xem nhẹ. Mà lại hắn kỳ thật cũng có lực lượng cùng năng lực tìm tới Hồng Trần Trung tổ chức này tại rất nhiều đế quốc tổng bộ. Dù sao hiện tại Đại Càn Đế Quốc nữ đế còn thiếu nhân tình của hắn đâu. Bằng vào Đại Càn Đế Quốc thế lực, mặc dù không nhất định có thể tìm tới Hồng Trần Trung tất cả tổng bộ, nhưng cũng có thể tìm tới một bộ phận. Đến lúc đó hắn cũng coi như hỗ trợ. Thần thoại cao hứng, cảm tạ một phen. Sở Thanh lại hỏi, ngươi dự định xử lý như thế nào Hồng Trần Trung người? Thần thoại, ngươi giúp ta tìm Hồng Trần Trung ít nhất 30 cao tầng là được. Tìm tới bọn hắn, đem bọn hắn tâm móc ra. Ta cho ngươi thêm một đoạn kinh văn, ngươi để cho người ta tụng niệm kinh văn, đốt hương cầu nguyện, còn lại sự tình cũng không cần quản. Sở Thanh trong lòng hơi động, nói hạng người gì tính cao tầng? Một cái đế quốc tổng bộ bộ trưởng. Sở Thanh, tốt a. Thần thoại yêu cầu có chút cao, nhưng hắn tính ra một chút, cảm giác vấn đề không lớn. Lại hàn huyên một hồi nguyệt thần cùng chuyện trả thù, ước định các loại phương thức liên lạc sau, thần thoại liền vội vàng rời khỏi tụ hội. Thần thoại rời khỏi, đám người bình thường giao lưu. Tới gần kết thúc, Sở Thanh ho khan một cái, các vị, ta vừa làm thịt một cái đế vương. Lúc đó trên người hắn quấn quanh quốc vận tiểu long, bất quá cái kia quốc vận tiểu long bị những người khác dọn đẹp. Đây đối với ta lần tiếp theo kiếp nạn có ảnh hưởng hay không? Sở Thanh đem chém giết Đại Càn Đế Vương sự tình nói ra. Đám người im lặng. La Thiên, tỷ tỷ ta năm đó đặt chân tốc vương tụ hội 3 năm sau, mới làm thịt một cái đế vương, có được một mình diệt quốc chi lực. Mới cái này vẫn chưa tới nửa năm, liền diệt một cái đế vương. Bản sự không nhỏ a. Chắc không được dám nói cho thần thoại hỗ trợ. Sở Thanh cười cười, không nói chuyện. Âm Thiên Tử, kiếp nạn đối với những người khác tới nói rất đáng sợ, nhưng đối với chúng ta ảnh hưởng không lớn. Ta đều làm thịt trên trăm cái đế vương, không có cảm giác. Những người khác cũng nhao nhao mở miệng, biểu thị không có cảm giác. Sở Thanh nghe một chút, phát hiện làm thịt đế vương ít nhất là La Thiên. Muội tử này chỉ làm thịt hơn 30 đế vương. Cái này mẹ nó đều là một đám người nào a? Ta còn tưởng rằng ta làm thịt đế vương rất quá đáng, không nghĩ tới đám gia hỏa kia bọn họ làm thịt đế vương cùng làm thịt con gà con một dạng. Về sau, ta sẽ không phải giống như bọn hắn đi. Hắn suy nghĩ lung tung một phen, sau đó mở miệng nói, "Các vị, ta lần trước ở trong kiếp nạn gặp một sự kiện, mọi người giúp ta tham mưu một chút." Chương 813, đệ nhất kiếp khó khăn tình huống. Chương 813, đệ nhất kiếp khó khăn tình huống. Sở Thanh giảng thuật lần trước kiếp nạn sự tình. Đám người nghe xong, tất cả đều mở bức. La Thiên, ta cũng chưa từng gặp qua loại sự tình này. Các ngươi ai gặp được? Đám người nhao nhao nói không có. Thiên Đình, ta trở về nhìn xem tư liệu, nhìn có phương diện này tin tức không có. Đám người nhao nhao mở miệng, biểu thị muốn đi tàng thư các xem xét. Cuối cùng, Sở Thanh trong lòng hơi động, đem cái kia trong kiếp nạn kinh văn phát cho đám người. Đám người thu đến kinh văn, tất cả đều bằng tốc độ nhanh nhất thử một cái. Sau đó ngắn ngủi không đến một phút đồng hồ, đã sớm rời khỏi tốc vương tụ hội thần thoại một lần nữa đăng nhập. Sở Thanh ngươi bọn này, liền không in nên tại nơi này nói, lại càng không nên nói cho chúng ta biết. Sở Thanh, ân. Vì cái gì? Thần thoại, thứ này quá mẹ nó chân quý. Có thể thanh lý lò sưởi đều thanh lý không được cấm khu xâm nhiễm, thứ này, trước kia nghe đều không có nghe nói qua. Cái này nếu như bị đỉnh cấp tổ chức lớn nắm giữ, hậu quả khó mà lường được. Sở Thanh La Thiên, ngươi có chút lô mãng. Sở Thanh ha ha cười to, lô mãng. Không có việc gì. Thứ này tiết lộ ra ngoài cũng không quan trọng. Có người muốn, ta đều cho. Dù sao, thứ này là Khải Minh Tinh tổ chức lưu lại. Nếu như trong kiếp nạn hết thảy đã từng là thật, như vậy bọn hắn cũng hy vọng ta đem kinh văn này truyền đi, để tất cả đặt chân cấm khu người nắm giữ. Vì nhân loại làm một phần cống hiến. Lời này vừa nói ra, đám người trầm mặc. Hồi lâu, Sở Thanh dự định rời khỏi Tấc Vương tụ hội. Kết quả, thần thoại đột nhiên nói, cái này kinh văn ngươi tạm thời không cần quy mô lớn hướng ra ngoài truyền bá. Kinh văn này là không trọn vẹn, ngươi truyền bá ra ngoài, những người khác cho là ngươi có chỗ giấu giếm. Đến lúc đó, nhất định có người tìm ngươi. Nói thật, ta hiện tại cũng muốn động sử dụng thủ đoạn đi tìm ngươi. Sau đó đem ngươi bắt đứng lên, nghiêm hình tra tấn, thậm chí là để dị nhân xuất thủ, điều tra hồn phách của ngươi, lật xem ngươi tất cả ký ức. Sở Thanh cười nói, như vậy, ngươi biết sao? Sẽ không. Những người khác cũng nhao nhao biểu thị, sẽ không. Sở Thanh ha ha cười to, ta từ lớp người quê mùa một đường đi đến hiện tại, nắm giữ năng lực, đại đa số đều sẽ chia sẻ cho người khác. Nhưng, không ai có thể vượt qua ta. Huống chi, đây là Khải Minh Tinh tổ chức sau cùng nguyện vọng. Trong đầu hắn hiện ra sao kim nữ nhân kia, lật ra trang sách, để hắn ký ức kinh văn hình ảnh. Đám người nghiêm nghị. Âm Thiên Tử, Sở Thanh, ngươi nói tọa độ, ta cho ngươi truyền tống thứ gì? Sở Thanh, ân. Thứ gì? Âm Thiên Tử, ta vừa rồi tại tàng thư các nhìn đồ vật, nhìn thấy một chủng loại giống như ngươi kiếp nạn ghi chép. Dựa theo ta tổ chức này ghi chép, ngươi kiếp nạn chẳng cảnh, hoặc là đi qua chân chính lịch sử, hoặc là tương lai nhất định chuyện phát sinh. Vô luận là quá khứ lịch sử hay là tương lai, ta bảo bối này có thể cho ngươi cái thứ hai kiếp nạn, xu thế cùng với kiếp thứ nhất khó. Nếu như ngươi còn có thể trở lại kiếp thứ nhất khó chẳng cảnh bên trong, như vậy liền có cơ hội triệt để nắm giữ cái kia kinh văn. Nếu như không thể quay về, bảo bối này cũng có thể để cho ngươi cái thứ hai kiếp nạn tính chất tương tự, thậm chí là dòng thời gian hướng tới nhất trí. Vận khí tốt, ngươi một dạng có thể tìm tới kinh văn. Vận khí không tốt, ngươi cũng có thể trong tương lai, có thể là tại quá khứ, phát hiện một chút hiện tại không có đồ vật. Đến lúc đó ngươi chỉ sợ thật muốn nhất phi trùng thiên. Đám người ngạc nhiên. Âm Thiên Tử nói bảo bối này thật sự là quá tà dị. Thần thoại, ta vừa rồi đổi một cái bảo bối này có thể cho ngươi ở trong kiếp nạn nhiều một cái mạng. Nếu như ngươi lại có thể trở lại cái kia trong kiếp nạn, dù là chết một lần, cũng muốn nhớ kỹ kinh văn này. Hoàng Tuyền, ta cũng cho ngươi làm một cái bảo bối như vậy. Những người khác cũng nhao nhao mở miệng, muốn Sở Thanh chịu đựng, tạm thời không nên mở ra cái thứ hai kiếp nạn. Bọn hắn nghĩ biện pháp cho hắn làm bảo bối, để hắn có cơ hội lấy tới hoàn chỉnh kinh văn. Duy chỉ có La Thiên dội nước lạnh, các ngươi thật là ngây thơ. Đám người, ân. La Thiên, từ xưa đến nay, tiến vào tương lai hoặc là lịch sử quá khứ bên trong người ít càng thêm ít. Có thể lần thứ hai lại tiến vào, càng là chưa từng nghe qua. Các ngươi mặc dù cho hắn đồ tốt, nhưng hắn lần nữa tiến vào kiếp thứ nhất khó khăn xác suất, cơ hội là số 0. Cho dù là tiến vào cái kia kiếp nạn, các ngươi có thể xác định còn có thể lần trước giống nhau sao? Dù là dòng thời gian một dạng, các ngươi xác định còn có thể gặp được sao kim người sao? Kiếp nạn thay đổi trong nháy mắt, huống chi là đặc thù kiếp nạn. Đám người ngạc nhiên, bọn hắn kỳ thật cũng là bị cái kia kinh văn mê đầu, bởi vì kinh văn này thật sự là quá huyền diệu để bọn hắn nổi điên. Triệt để thanh ly cấm khu xâm nhiễm kinh văn a trước kia nghe đều không có nghe nói qua, trong lịch sử càng là không có ghi chép qua. Phải biết, bọn hắn thế nhưng là đỉnh cấp tổ chức yêu nghiệt a lớn như vậy thế giới, đếm không hết cường giả. Nhưng có thể đặt chân tấp đông tụ hội mới 36 người, có thể nói bọn hắn nắm giữ trên thế giới này cấp cao nhất bí truyền, bọn hắn nắm giữ trên thế giới này cấp cao nhất tài nguyên. Bọn hắn hôm nay một câu cũng có thể làm cho một cái đế quốc hủy diệt, cũng có thể để một cái đế quốc từ từ lên cao. Nhưng mà cho dù là bọn hắn đều không có gặp qua Sở Thanh huyền diệu như vậy kinh văn, cho nên vì kinh văn này bọn hắn thật là như bị điên cầm vật kia, hy vọng Sở Thanh có thể lấy được hoàn chỉnh kinh văn. La Thiên, Sở Thanh tuyệt đối lấy không được còn lại kinh văn, các ngươi còn cho hắn bảo bối sao? Thần thoại, cho. Nói thật, cho hắn 100 cái bảo bối cũng không sánh nổi đoạn kinh văn kia. Âm Thiên Tử, cho, nhất định phải cho. Đơn độc cái này một nửa kinh văn cũng đủ để. Có kinh văn này, chúng ta về sau đặt chân cấm khu cũng không biết không minh bạch trầm luân. Đám người nhao nhao gật đầu. Trong lịch sử, đến không hết yêu nghiệt thiên tiêu, bao quát bọn hắn tiền nhiệm, đại đa số đều đặt chân cấm khu, thăm dò cấm khu. Sau đó vô thanh vô tức biến mất, trầm luân. Hiện tại, có Sở Thanh cho kinh văn, bọn hắn trầm luân tỷ lệ có thể nói vô hạn hướng tới số 0. Sở Thanh cười nói, kỳ thật cũng không cần thiết cho. Ta có bản lĩnh vượt qua sau này kiếp nạn. La Thiên, để bọn hắn cho đi, người ân tình này quá lớn. Nếu như không để cho mọi người hồi báo ngươi, bọn hắn ngủ không được. Đến lúc đó, không nên ép đến bọn hắn tìm tới ngươi, giết ngươi a. Đám người. Sở Thanh ha ha cười to, ta còn thực sự không sợ có người giết ta. Ta tự xích cước ma y đi, từng bước một đi đến hiện tại. Muốn giết ta nhiều vô số kể, nhưng đều bị ta giết. Nếu như ta sợ cái này sợ cái kia, làm sao có thể đi đến một bước này? Đám người hiểu rõ. Tất cả mọi người là như vậy, không sợ bất kỳ khiêu chiến nào. Mà Sở Thanh, xuất thân so với bọn hắn thấp nhiều, có thể có ý tưởng này, càng là rất bình thường. La Thiên lại nói một lần xem xét tự thân tọa độ phương pháp. Ngươi trước xem xét ngươi tọa độ, sau đó lập tức đi lên cùng chúng ta nói rằng, chúng ta lập tức đem đồ vật chuyển tống cho ngươi. Sở Thanh hiếu kỳ, các ngươi thậm chí đều không có cùng ta tại một cái đại lục, làm sao đem đồ vật chuyển tống tới? Thần thoại, chúng ta đều là tông môn đỉnh tiêm tổ chức xuất thân, trên thân đồ tốt còn nhiều. Loại này vượt qua khu vực truyền tống dị bảo, chúng ta đều là mỗi người một phần. Đáng tiếc, ngươi không có. Sở Thanh, nếu không, ngươi cho ta cái. Thần thoại, qua ít ngày, ta tìm ngươi thời điểm, mang cho ngươi một cái. Dù sao, loại bảo bối này, muốn sớm hàng đặt theo yêu cầu. Sở Thanh trong lòng hơi động, ngươi một tới. Thần thoại, ta có quyết định này. Về phần có thể hay không đi, còn phải xem Nguyệt Thần chuyện này. Đám người trầm mặc. Nguyệt Thần chết, không phải là bị người chính diện cường sát, mà là không minh bạch chết. Không có chết tại cấm khu, cũng không có chết tại Nguyệt Thần trong tổ chức. Kết quả này, để thần thoại không cách nào tiêu tan. Sở Thanh tạm thời trước tiên lui ra tấp vương tụ hội, bắt đầu xem xét tự thân tọa độ.